Chương 421, năng lực, ân trạch. Chương 421, năng lực, ân trạch. Trở lại khách phòng, Diệp Quý ngồi xếp bằng lên giường giường gạo, đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt mình hệ thống quang mang. Hắn đã có đoạn thời gian không có tra xét tự mình hệ thống bên trên thuộc tính. Tính danh, Diệp Quý, thể chất, 443, y cấp thức tỉnh, tinh thần, 9999, còn thừa điểm thuộc tính, không đặc chất, thôn phệ dung hợp. Năng lực, triệu hoán, trành. Có thể dùng huyết nục của mình cùng tuổi thọ, kêu gọi trành đến. Âm hiểm xảo trá, ác độc hung ác, phẩm hạnh thấp kém, thực lực bất phàm, nhưng cũng may, nó là người hầu của ngươi. Năng lực, dạ đồng. Từ nay về sau, hắc ám cũng không còn cách nào che chắn ánh mắt của ngươi. Năng lực, hỏa hệ thân hỏa. Hỏa diễm là bằng hữu của ngươi, sẽ không còn tùy tiện tổn thương ngươi. Đương nhiên nếu như ngươi nguyện ý nỗ lực một chút xíu đồ vật, nó thậm chí còn có thể trợ giúp ngươi. Như vậy, ngươi cảm nhận được đến từ bằng hữu ấm áp sao? Năng lực, tâm trí tiếp xúc. Đả kích, lợi dụng, đe dọa, cũng không bằng trực tiếp khống chế, cho nên ngươi có thể dùng tinh thần của mình thỏa thích ôm bọn hắn. Năng lực, hoạt hóa huyết đủ. Xoay tròn, nhảy vọt, nó từ từ nhắm hai mắt, tái sinh, trưởng thành. Nó nghe lệnh của ngươi, nó có thể tái sinh, nó có sức sống, nó nghe mệnh lệnh, ngươi hỏi nó là ai? Nó chính là của ngươi huyết đục a. Năng lực, lá dụng về cội. Huyết đục làm tế, bám dễ sinh trồi, chỉ cần ngươi nguyện ý trả giá đắt, như vậy mảnh đất này liền có thể bị ngươi biến thành. Năng lực, mặt kính xuyên toa. Tấm gương, vì ngươi chỉ dẫn phương hướng, có mặt kính tồn tại địa phương, liền có ngươi hướng về phía trước con đường. Năng lực, giáng lâm. Ngài tồn tại, vô cùng quang huy, người của ngài ảnh, vô cùng vĩ ngạ, cao tụng ngài tôn tên, chỉ cần có ngài thành kính tín đồ địa phương, liền có ngài tồn tại. Năng lực, tu di thân thể. Lớn, lớn, lớn. Chỉ cần ngươi muốn, thân thể của ngươi liền có thể bị lớn. Làm thể xác biến thành tiên địa cái bóng ngày đó, chúng sinh tự sẽ túi đầu ngươi dưới chân. Năng lực khác cũng không có cái gì thay đổi quá lớn, thậm chí khả năng cùng vũ xà ở vào trạng thái khác biệt, ăn hết vũ xà về sau, hắn cũng không có được cái gì năng lực mới. Chỉ là bởi vì trong khoảng thời gian này, không ngừng cân khô, không ngừng đem điểm thuộc tính tự do thêm tại thể chất bên trên sau, Diệp Quý thể chất đã đột phá 400 đại quan. Bất quá cùng hắn ban đầu dự đoán khác biệt, thể chất mỗi gia tăng 100 điểm về sau, cũng không có gây nên mới thức tỉnh. Nhưng cho dù là dạng này, lấy Diệp Quý tự mình tính ra, không sử dụng bất luận cái gì năng lực, chỉ là đơn thuần dựa vào thể chất mang tới ảnh hưởng cùng lực lượng. Hắn hôm nay đều đã cảo vị cấp đỉnh cấp tiên quan thực lực. Có thể nói lần này, đi vào phù tang về sau, Diệp Quý thu hoạch to lớn. Nhưng rất đáng tiếc tuổi thọ cũng không có quá nhiều tăng trưởng. Cứ việc từ Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc nơi đó thu được một bút khả quan tuổi thọ, nhưng tất cả những thứ này tại cùng Vũ Xà đại chiến bên trong đều tiêu hao hầu như không còn. Thậm chí, ngay lúc đó đại chiến còn tiêu hao không ăn ít rơi Vũ Xà lúc bổ sung. Nếu như không phải lần này ngự hồn thần phân ra một nửa thần tính kết tinh, Diệp Quý còn lại tuổi thọ chỉ sợ cũng lại muốn gặp mặt nguồn. Tu di thân thể năng lực là rất cường đại, nhưng tiêu hao nhưng cũng thật quá mức kinh khủng. Mấu chốt nhất là, tại lần này thời gian dài sử dụng dây lát thân thể về sau, Diệp Quý phát hiện năng lực này tính hạn chế. Nó tựa hồ càng nhiều hơn chính là có thể đối tà ma cùng quỷ dị chống canh một lớn tác dụng. Diệp Quý ẩn ẩn có cảm giác, nếu như lần này Vũ Xà đã hoàn toàn đăng giai trở thành thần minh, hắn tái sử dụng dây lát thân thể, kết cục có thể sẽ hoàn toàn khác biệt. Nhưng tất cả những thứ này đều tạm thời cũng không trọng yếu. Diệp Quý đem ánh mắt nhìn về phía năng lực cuối cùng mới tinh xuất hiện cái kia một cột. Năng lực, ân trạch. Ta ban thưởng ngươi thần lực, ngươi trả cho ta hết thảy, ta hào quang lượn vẩy đại địa thời điểm, tức là các ngươi đang tiến lúc. Khi nhìn đến cái này một hạng năng lực trong ngáy mắt, hắn liền nhớ tới tự mình tại Phỉ Y Thế Xuyên bên trong đã thấy một màn kia. Gợn sóng từ trong pho tượng truyền ra, xét qua tất cả tín đồ, thực lực cùng trạng thái đều trong nháy mắt tăng vọt. Nhưng vấn đề là có cửa tồn tại, tự mình có dáng lâm năng lực đều chậm chạp không cách nào sử dụng, dưới mắt thêm ra tới cái này một cái ân trạch năng lực, lại có cái tác dụng gì? Diệp Quý nhíu mày, thuận kết nối trên người mình cái kia thêm ra tới mấy chục đầu tín ngưỡng chi tuyến, hắn vô ý thức kích thích tự mình mới lấy được năng lực. Sau một khắc, Diệp Quý đột nhiên híp mắt lại. Chương 422, để cho ta làm sao đi ngủ. Chương 422, để cho ta làm sao đi ngủ. Đã từng Diệp Quý nếm thử sử dụng qua dáng lâm năng lực, nhưng không chờ phát động, hắn liền ngừng lại, bởi vì Diệp Quý rõ ràng cảm nhận được, cần có tuổi thọ tiêu hao, là một cái cực kỳ khoa trương số lượng. Bất quá, Diệp Quý cũng là có thể lý giải. Dù sao, có cái kia một cái cửa tồn tại, mà vừa rồi tại nếm thử sử dụng ân trạch lúc, hắn cũng là ý tưởng giống nhau. Nhưng người nào biết, đến từ tín ngưỡng chi tuyến phản hồi, lại hoàn toàn khác biệt. Lần này, hắn giống như thật có thể thông qua ân trạch đem thực lực của mình mượn nhờ tín ngưỡng chi tuyến truyền lại cho cửa khác một bên tín đồ. Thậm chí, Diệp Quý càng là có thể mơ hồ mượn nhờ tín ngưỡng chi tuyến xem xét đến cửa sau đại khái tình trạng. Cứ việc hình tượng cực kỳ mơ hồ, nhưng cùng ban đầu, hết thảy đều sẽ bị cái kia đạo vượt ngang chân trời cửa ảnh ngăn cản tình huống, có cách biệt một trời. Đồng thời, Diệp Quý càng là rõ ràng cảm nhận được tín ngưỡng chi lực mang tới lực lượng. Cùng hệ thống thêm điểm khác biệt, riêng là một sợi tín ngưỡng chi lực liền sẽ mang đến cực kỳ khoa trương giá trị. Mà tín ngưỡng chi lực càng là cùng tự thân lực lượng hoàn toàn khác biệt, nó độc lập tồn tại ở trong thân thể một địa phương khác. Chắc không được, chắc không được thần minh sẽ ở loại lực lượng này phía dưới trầm luân mê thất. Thật đáng tiếc a. Cảm thụ được tín ngưỡng chi lực lực lượng, Diệp Quý hít một hơi thật sâu về sau, tràn đầy buồn vô cớ khát vọng phát ra một tiếng cảm thán, của mình tín ngưỡng chi lực tự mình ăn không được, không có cách nào nếm thử tín ngưỡng chi lực tư vị, để hắn tràn đầy đau lòng. mà về phần tín ngưỡng chi lực mang tới tăng lên, chính như Diệp Quỷ cùng Ngự Hồn Thần nói tới, hắn từ ban đầu liền chưa hề nghĩ tới sử dụng qua tín ngưỡng chi lực. Dù sao, chỉ có dựa vào lấy tự mình cố gắng ăn vào miệng bên trong, mới thật sự là thứ thuộc về chính mình. Nhưng cảm thụ được tín ngưỡng chi lực mang tới ảnh hưởng, Diệp Quỷ tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn sửng sốt một chút về sau, ánh mắt chậm rãi sáng lên. Tín ngưỡng chi lực ăn không được, tự mình cũng không có ý định dùng. Vậy không bằng, từ chỗ nào tới, liền dùng đến đi đâu. Tín đồ cung cấp cho mình tín ngưỡng chi lực, tự mình lại đem tín ngưỡng chi lực dùng tại trên người của bọn hắn. Dạng này đã tránh khỏi lãng phí, còn có thể để tín ngưỡng chi lực có một cái chỗ. Ngược lại là thật rất thích hợp. Diệp Quỳ lập tức bị tự mình giống như thiên tài giống như ý nghĩ chết phục, lộ ra một vòng nụ cười sáng lạ. Nói làm liền làm. Hắn lực chấp hành, càng là mạnh đến cực hạn. Thuận tiện cũng có thể mượn nhờ lần này nếm thử, nhìn xem có thể hay không tra ra vừa rồi cửa sau đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, mới có thể để cho mình tín đồ số lượng đột nhiên gia tăng. Nhưng mà, ngay tại Diệp Quỳ vừa mới chuẩn bị thông qua tín ngưỡng chi tuyến phát động ân trạch thời điểm, ai? Một đạo bất đắc dĩ đến cực hạn thở dài âm thanh, lập tức từ Diệp Quỳ vang lên bên tai. A. Diệp Quỳ sửng sở, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, ngươi không phải đã đi ngủ sao? Làm sao còn tại a? Giữa không trung, xuất hiện một cái thâm thúy u ám chỗ trống, Ngự Hồn Thần khí tức từ bên trong ẩn ẩn chuyển ra. Xin nhờ. Ngự Hồn Thần không có trả lời Diệp Quỳ lời nói, mà là thanh âm bên trong tràn đầy không thể làm gì, ngươi có thể hay không chức không cần luận làm. Ngươi là thần minh, ta cũng là thần minh. Tại trung quanh của ta đáp lại tín đồ, còn sử dụng tín ngưỡng chi lực, cùng dùng truy không ngừng nện ta đầu, khác nhau ở chỗ nào? Ngươi dạng này, để cho ta làm sao đi ngủ a? Hắn ủy khuất đến cực hạn. Lại là dạng này. Diệp Quý rất là kinh ngạc, liên tục khoát tay, thật có lỗi, thật có lỗi, ta đây là thật không biết. Ngươi ngủ đi, ngươi ngủ đi. Trên mặt hắn biết đầy không có ý tứ, ta trước sẽ không quấy rầy ngươi. Diệp Quý là thật không nghĩ tới, tại Ngự Hồn Thần trung quanh vận dụng tín ngưỡng chi tuyến, lại còn có loại hiệu quả này. Xem ra lần tiếp theo muốn về phụ tang, nếu là Ngự Hồn Thần ngủ nướng không rời giường, mình ngược lại là có gọi hắn rời giường biện pháp. Ai? Thấy thế, Ngự Hồn Thần lại lần nữa thở dài một hơi, giữa không trung cái kia sâu thẳm chỗ trống, lúc này mới chậm rãi quan bế. Ngủ một chút. Sau đó, Diệp Quỷ thành thành thật thật nằm ở tạ tạ mì bên trên. Vừa rồi nếm thử cũng không có cách nào tiếp tục tiến hành, bây giờ có thể làm chính là hảo hảo ngủ một giấc. Sự tình đều đã xử lý hoàn tất, chờ tỉnh ngủ về sau, tự mình cũng nên về Hoa Hạ. Về phần có vấn đề gì, trở lại Hoa Hạ sau này hay nói. Chương 423, trở về Hoa Hạ. Chương 423, trở về Hoa Hạ. Ngày thứ 2 sáng sớm, Diệp Quỷ lặng lẽ y mang dấu vết rời đi bản cung cạn ở giữa đại xã. Mà tại hắn rời đi về sau, hô, cả tòa bản cung rời xây đại xã đều quanh quẩn vang lên một đạo thật dài bật hơi âm thanh. Ngự Hồn Thần rốt cục có thể bông lòng ngủ ngon giấc. Dựa theo ước định, Diệp Quỳ trở về một chuyến gỗ lê đền thờ gặp được ngay tại bận rộn cửu điều thi chức tốt đẹp Tiếu San lại. Không chỉ là hai người bọn họ, chỉ là ngắn ngủi một buổi tối qua đi, toàn bộ gỗ lê đền thờ đều đã thay đổi. Tại trưởng lão hội duy trì dưới, trên trăm tên âm dương sư tề tụ gỗ lê đền thờ đang tiến hành tương quan cải tạo. Dưới mắt gỗ lê đền thờ đã không còn là cái kia hơi có vẻ keo kiệt tiểu thần xã. Tạo thành kết quả này, ngoại trừ cửu điều thi chức trở thành khóa mới âm dương lều lều dài bên ngoài, càng nhiều nguyên nhân cũng là bởi vì các trưởng lão rõ ràng biết được gỗ lê đền thờ đứng sau lưng là cái kia một tên hóa hạ thiên quan thân ảnh. Nhìn chăm chú lên cựu điều thi chức tốt đẹp Tiếu San lại bận rộn bóng lưng, Diệp Quỷ cười lắc đầu. Hắn cũng không biết cựu điều thi chức tốt đẹp Tiếu San lại đến tuột cùng vừa không thích đứng bây giờ bận rộn tình trạng. Bất quá Diệp Quỷ biết đến là dưới mắt gỗ lê đền thờ chắc chắn sẽ không lại có đã từng như vậy nguy cơ cùng quân bách. Sau đó Diệp Quỷ đang cùng cựu điều thi chức tốt đẹp Tiếu San lại, thậm chí cả cùng ở tại gỗ lê đền thờ hỗ trợ cả mỏ lý đi cùng ạ xì ra mạ bị chào hỏi một tiếng về sau lựa chọn rời đi. Nhưng mà tại Diệp Quỷ bóng lưng biến mất thật lâu về sau, cựu điều thi trước đám người nhưng như cũng chậm chạp không có thu tầm mắt lại, ngoại trừ đối Diệp Quỷ không bỏ bên ngoài, càng nhiều nguyên nhân là bởi vì bọn hắn có một cái phát hiện. Thật lâu, trên người hắn mang theo cái kia ngọc câu là bản cung cạn ở giữa đại xã tín vật a. Cả mõ lý đi hơi có vẻ cứng ngắc quay đầu, nhìn về phía một bên ạ sĩ ra mà bị, thanh âm bên trong tràn đầy mờ mịt. Làm trưởng lão hội một viên, cả mõ lý đi vô cùng rõ ràng, bản cung cạn ở giữa đại xã tại âm dương lều địa vị. Bản cung cạn ở giữa đại xã là âm dương lều lịch sử dài lâu nhất đến giờ. Thậm chí còn có truyền ngôn, bản cung cạn ở giữa đại xã cùng âm dương lều sinh ra đều có quan hệ mật thiết. Cứ việc những năm gần đây, bản cung cạn ở giữa đại xã cung ti bởi vì đủ loại nguyên nhân, cũng không gia nhập vào trưởng lão hội. Nhưng trưởng lão hội nhưng xưa nay không dám xem thường bản cung cạn ở giữa đại xã tồn tại. Nhưng mà, chính là như vậy một gian tại phù tang ý nghĩa không tầm thường đền thờ, có thể đại diện toàn quyền tín vật của nó, vậy mà cũng xuất hiện ở Diệp Quỷ trên thân. Một đêm qua đi, một bên, ạ sĩ giả mạ bị dưới mặt nạ ánh mắt, càng là tràn đầy ngốc trệ, bản cung cạn ở giữa đại xã đến cùng lại xảy ra chuyện gì? Cho dù kinh lịch núi Phú Sĩ đỉnh tình trạng, nhưng ở nhìn thấy trước mặt đây hết thảy lúc, nhưng vẫn là cho bọn hắn mang đến cực lớn xung kích. Ha! Ha ha! Hậu phương! Cựu điều thi chức tốt đẹp Tiếu San lại tại sửng sốt một chút về sau, lại gần như đồng thời nở nụ cười. Các nàng sớm đã rõ ràng nhận thức đến, mặc kệ là chuyện gì phát sinh ở Diệp Quỷ trên thân, đều không đủ là lạ. Bởi vì cái này đến từ Hoa Hạ Thiên Quan, vốn là kỳ tích đại danh tử. Mà bây giờ đối với Mỹ Xạ Kỳ Sạ Nạ cùng cựu điều thi chức mà nói, các nàng sớm đã không thèm suy nghĩ quá nhiều sự tình, dưới mắt hai người chỉ có một mục tiêu. Đó chính là thực hiện Diệp Quỷ đi vào phụ tang duy nhất mục đích, đem âm dương lều một mực khống chế trong tay. Cùng lúc đó, Diệp Quỳ cũng không hiểu biết tự mình về gỗ lê đền thờ một chuyến, đến tột cùng cho cựu điều thi chức cùng cả mọ lì đi đám người mang đến bao lớn ảnh hưởng. Dưới mắt hắn, đang lấy một cái tốc độ cực nhanh, bay trở về Hoa Hạ. Rốt cục không cần đi máy bay, cũng không có cái khác loạn thất bát tao tình trạng, có thể trực tiếp đạp không mà đi, Diệp Quỳ đừng đề cập nhiều tự tại. Đồng thời, lần này ra thời gian dài như vậy, hắn thật đúng là có chút tưởng niệm Hoa Hạ, càng là tưởng niệm quen thuộc cục quản lý. Nghĩ đến, bá hạ bọn hắn, nhất định cũng rất muốn tự mình đi. Nhưng mà, ngay tại Diệp Quỳ chạy về Hoa Hạ thời điểm, Hoa Hạ cục quản lý trong tổng bộ lại là một phen khác cảnh tượng. Chương 434, Cửu Anh chương 434, Cửu Anh cục quản lý tổng bộ, trong văn phòng. Cầm kiếm người còn có bá hạ đại nhân các ngươi nói, đối với tới tham gia dị thường sự vụ giao lưu hội các thành viên, chúng ta là dựa theo ban đầu kế hoạch, tiếp tục giam, vẫn là nói, đổi một loại phương thức. Quỷ tử mẫu phía trước trung cự phách cùng bá hạ, hơi có vẻ khó xử, nếu như muốn tiếp tục giam lời nói, chúng ta cục quản lý gặp nhiều mặt áp lực, có thể sẽ vượt qua có thể phạm vi. Tham gia dị thường sự vụ giao lưu hội các thành viên, đến nay còn không có trở về quốc gia của mình. Mới đầu, cục quản lý còn có thể thông qua một chút lấy cớ, tạm thời lấp liếm cho qua. Nhưng theo thời gian trôi qua, đơn giản một chút lý do, căn bản là không có cách hướng phó nhiều cái quốc gia phụ trách đối kháng dị thường cơ cấu. Đặc biệt là Phù Tang. Cứ việc gần nhất 2 ngày, không biết nguyên nhân gì, đã từng một ngày còn muốn hỏi mấy lần tình huống Âm Dương Lều đột nhiên tạm dừng hỏi ý, nhưng lúc đó Âm Dương Lều tại cùng cục quản lý câu thông lúc bất thiết. Đến nay quỷ tử mẫu còn rõ mồn một trước mắt. Nếu như nói chỉ có Âm Dương Lều một nhà, vậy cũng tốt nói, nhưng ngoại trừ Phù Tang bên ngoài, cái khác mấy cái quốc gia thúc dục cũng càng thêm cấp bách. Thậm chí ngoại trừ thúc dục bên ngoài, càng có mấy cái quốc gia tổ chức đã chuẩn bị lại lần nữa phái người đến đây Hoa Hạ tiến hành điều tra. Quỷ tử mẫu phán đoán, đột nhiên xuất hiện biến hóa như thế, chỉ sợ cùng Phù Tang thoát không được quan hệ. Kết hợp vài ngày trước, quỷ tử mẫu cùng bá hạ, trong đầu ký ức xuất hiện sai lầm tình trạng, bọn hắn càng phát giác, Âm Dương Lều rất có thể trong bóng tối lập mưu cái gì. Mà tình hình này, để bọn hắn càng thêm cảnh giác đồng thời, nhưng lại có chút gấp gáp. Bởi vì, bây giờ Diệp Quỷ còn tại Phù Tang. Ta biết. Nghe quỷ tử mẫu lời nói, trung cự phách trên mặt lướt qua một vòng ngưng trọng, nhưng bây giờ tình huống đặc thù, một khi bọn hắn rời đi, thế tất sẽ ảnh hưởng đến Diệp Quỷ. Hắn chấp hành nhiệm vụ đang ở tại quan trọng giai đoạn, không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn, mấu chốt nhất là chúng ta nhất định phải cam đoan, không thể bởi vì cục quản lý biến hóa ảnh hưởng đến Diệp Quỷ an nguy. Cứ việc thần tình nghiêm túc, nhưng hắn trong giọng nói vẫn là tràn đầy kiên định. Nếu như tham gia dị thường sự vụ giao lưu hội thành viên rời đi Hoa Hạ, như vậy Diệp Quỷ tồn tại liền nhất định sẽ bại lộ. Đây đối với thân ở Phù Tang Diệp Quỷ tới nói cực kỳ nguy hiểm. Cầm kiếm người đại nhân, ngươi nói tình trạng kỳ thật chúng ta đều rất rõ ràng. Quỷ tử mẫu khẽ thở dài một hơi, nhưng bây giờ chúng ta cục quản lý thật rất khó đối mặt nhiều như vậy quốc gia cùng nhau tạo áp lực. Đồng thời, kỳ thật ngoại trừ đến từ quốc gia khác. Hắn do dự một chút, không chờ quỷ tử mẫu nói dứt lời. Cốc cốc cốc, đột nhiên, bên ngoài phòng làm việc đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Lập tức, một tên khuôn mặt lạnh lùng, màu da mang theo bệnh trạng giống như tái nhợt, một đạo bắt mắt vết sẹo nghiêng cắt qua bên trái lông mày xương, dáng người hơi có vẻ đơn bạc, nhưng khung xương kết cấu lại cứng rắn không thể tưởng tượng nổi nam tử, đẩy cửa ra đi đến. Cầm kiếm người đại nhân. Nam tử ngẩng đầu, cặp kia u lục cá mang như rắn đồng giống như con người, nhìn về phía trung cự phách, kỳ thật cái nhìn của ta là, cho dù để những cái kia tới tham gia dị thường giao lưu hội các thành viên rời đi, cũng sẽ không đối Diệp Quỷ tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Hoặc là nói, để bọn hắn rời đi, đối Diệp Quỷ tạo thành ảnh hưởng nhỏ hơn tại chúng ta cục quản lý trước mắt đối mặt hết thảy. Thanh âm của hắn giống như kim loại sắc bén băng lãnh. Cửu Anh. Nhìn thấy tên này đột nhiên xuất hiện nam tử, trung cự phách sửng sốt một chút về sau, lập tức nhíu mày. Chương 435, tùy ý chọn tuyển. Chương 435, tùy ý chọn tuyển. Đến tiếp sau, tổng bộ sẽ phái ra một nhóm mang theo đặc thù phong ấn vật thiên quan, tiến về U Ám Sơn thôn sự kiện ở tại dãy núi. Trước hết để cho bọn hắn chú đóng ở trong đó, lại tiến hành thời gian thực giám sát đi. Trung cự phách sắc mặt hơi có vẻ phức tạp. Trong khoảng thời gian này nhằm vào cửa tình trạng, cục quản lý một chút giữ bí mật cực cao bộ môn, một mực tiến hành tương quan thí nghiệm. Bây giờ, đã có một chút kỹ thuật bên trên đột phá. Cứ việc cái này một chút đột phá, cùng chân thực ô nhiễm tình trạng so sánh, khả năng không đáng giá nhắc tới, nhưng tóm lại là có tiến bộ. Vừa vặn mượn một cơ hội này, có thể nghiệm chứng một chút thành quả. Ừm. Bá hạ nhẹ gật đầu. Hắn có ý tưởng giống nhau. Bình thường giám sát phương thức vô dụng, phổ thông thiên quan tiếp tục lưu lại cái kia một vùng núi phụ cận, ngược lại có thể sẽ đưa đến phản hiệu quả. Cũng may chính là, bọn hắn trước đây thật lâu liền đã đem cái kia một vùng núi liệt vào khu phong tỏa vực. Dạng này, có thể bảo đảm cái kia một phiến khu vực ổn định. Cứ việc đến nay, không có phát sinh bất kỳ khác thường gì. Nhưng xuất hiện hôm nay tình trạng về sau, liên quan tới U Ám Sơn thôn cái kia một vùng núi, đã trở thành một mảnh bao phủ tại bá hạ cùng trung cự phách đỉnh đầu mây đen. Các ngươi không đáng như thế sầu mi khổ kiểm. Đúng lúc này, quỷ tử mẫu thanh âm vang lên. Dù sao tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là chúng ta suy đoán, cụ thể chân tướng đến tuột cùng là cái dạng gì, còn chưa nhất định đâu. Hắn cố gắng gạt ra một vòng thiếu dung, cũng không biết là tại cho mình cố lên động viên, vẫn là đang an ủi bá hạ cùng trung cự phách. Tóm lại, chúng ta trước làm tốt chính mình có thể làm. Quỷ tử mâu khoát tay áo. Người nói cũng đúng. Nghe vậy, bá hạ nhẹ nhàng phun ra một hơi. Bây giờ sự tình còn chưa có xuất hiện cái gì chuyển biến xấu dấu hiệu, bọn hắn làm tốt hết thể chuẩn bị liền tốt, nghĩ quá nhiều, ngược lại tăng thêm phiền não. Nghe phía trước không ngừng truyền đến lời nói, Diệp Quý đứng ở phía sau, một mực không nói gì. Bất quá hắn nụ cười trên mặt lại càng thêm sán lạ. Diệp tiểu tử. Diệp Quý biểu lộ không có trốn qua Bá Hạ con mắt, hắn trước tiên quay đầu nhìn lại, ngươi cũng không nên lại động cái gì lệch ra đầu góc. Chúng ta không phải không cho ngươi tiến về cái kia một vùng núi. Hắn một mặt cảnh giác, dù sao bây giờ ngươi là cục quản lý người mạnh nhất, thật muốn có cái gì tình trạng, khẳng định còn cần ngươi xuất mã. Nhưng là nếu như chính ngươi có ý nghĩ gì, nhất định phải sớm thông chi chúng ta. Chúng ta sẽ đem hết toàn lực phối hợp. Hắn mở miệng nhắc nhở, đồng thời bởi vì tình thế đặc thù, nếu thật là có hành động, ngươi tốt nhất lại đi một chuyến phụ tăng. Nếu quả như thật tình trạng như lời ngươi nói, ngự hồn thần nhất định so chúng ta có kinh nghiệm. Ta đã biết. Phát hiện mình ý nghĩ bị Bá Hạ phát giác, Diệp Quy hậm hực mở miệng nói ra, các ngươi yên tâm đi, ta hiện tại không nhất định đi đâu. Vậy là tốt rồi. Thế thế, Bá Hạ thở dài một hơi. Liên quan tới tình hình này, tạm thời chính là như vậy. Sau đó, hắn quay đầu, nhìn về phía Trung Cự Phách cùng Quỷ Tử Mẫu, còn lại chúng ta cần giải quyết sự tình, chính là liên quan tới Diệp tiểu tử mang về, liên quan tới thần mình cùng tín ngưỡng tin tức. Mặc dù cho tới bây giờ, Bá Hạ tâm tình vẫn là không cách nào bình tĩnh trở lại, nhưng dưới mắt hiển nhiên vẫn là có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý. Diệp Quý mang về tin tức, lượng tin tức quá lớn. Nghe vậy, Trung Cự Phách ánh mắt khẽ run lên. Dù là cục quản lý đối với tín ngưỡng cùng thần minh sự tình đã có một chút suy đoán, nhưng chính thai nghe được Diệp Quý miêu tả cảm thụ, nhưng vẫn là hoàn toàn khác biệt. Mấu chốt nhất là, Diệp Quý chỉ là đơn giản miêu tả một chút tình trạng, nhưng trong đó ẩn chứa tin tức, nhưng căn bản không phải nhất thời bán hội có thể tiêu hóa. Nếu là ngự hồn thần có thể đến Hoa Hạ liền tốt. Hắn phát ra một tiếng cảm thán. Trung Cự Phách căn bản không có nghĩ tới, Diệp Quý sẽ thật cùng một tôn hiện thế thần minh mặt đối mặt cầu thông giao lưu. Cái này đưa đến cục quản lý một vài vấn đề, không cách nào đạt được kỹ càng giải đáp. Cái kia, nghe vậy, Diệp Quý gãi đầu một cái, ta còn thực sự mời ngự hồn thần đến chúng ta Hoa Hạ. Nhưng không biết vì cái gì, hắn nghe được đề nghị của ta, kém chút liền nổ, sau đó lập tức liền nói mình muốn ngủ. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bất quá, nói đến đây, Diệp Quý tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn thận trọng nhìn thoáng qua bên trong căn phòng mấy người, mở miệng nói ra, bằng vào ta ngay lúc đó phát hiện đến xem, coi như ngự hồn thần đi tới chúng ta Hoa Hạ, các ngươi chỉ sợ cũng không có cách nào cùng hắn giao lưu. Diệp Quý lắc đầu, ngự hồn thần trên thân bổ sung những cái kia bô bô thanh âm, các ngươi nghe hẳn là cũng sẽ nổ. Bá Hạ cùng Trung Cự Phách thậm chí cả Quỷ Tử Mẫu lập tức trì trệ. Mấy người có thể hiểu được Diệp Quý trong lời nói ý tứ, nhưng không biết vì cái gì, nghe được Diệp Quý lời nói, bọn hắn luôn cảm thấy tê cả da đầu. Đi. Sau đó, Bá Hạ phất phất tay, trịnh trọng nhìn về phía Diệp Quý, Diệp tiểu tử, mặc kệ là 30 năm trước, vẫn là lần này ngươi mang về tình báo, chúng ta đều cần cảm tạ ngươi. Ngươi lần này hành động, đối với toàn bộ cục quản lý tới nói, đều là một cái công lớn. Trên mặt hắn viết đầy trang nghiêm, ta lấy cục quản lý có ngươi dạng này thiên quan, mà cảm thấy kiêu ngạo cùng vinh hạnh. Cầm kích người, chúng ta quan hệ này cũng không cần làm cái gì hư đầu bán nao đồ vật. Nghe được Bá Hạ khích lệ, Diệp Quy lập tức mặt mày hớn hở, ngươi cứ nói đi, ta có cái gì ban thưởng? Ngươi. Nghe vậy, đang ở tại cảm động cùng kiêu ngạo bên trong Bá Hạ lập tức trì trệ. Ngươi muốn cái gì? Bất quá đúng lúc này, Trung Cự Phách thanh âm dẫn đầu băng lên, hắn chăm chú nhìn về phía Diệp Quy, bây giờ cục quản lý bên trong, ngoại trừ một chút có đặc biệt công dụng phong ấn ngoại vật, đồ còn dư lại, ngươi tùy ý chọn lựa. Thật. Diệp Quý con mắt lập tức sáng lên, lộ ra một vòng vẻ suy tư, vậy ta còn thật muốn suy nghĩ thật kỹ. Không biết vì cái gì, đang nghe Trung Cự Phách nói mình có thể tùy ý đang quản lý cục chọn lựa thời điểm, hắn ngược lại không có đã từng lén lút ăn cái gì hưng phấn. Bất quá cái này một vòng cảm xúc, rất nhanh liền bị Diệp Quý ném sau. Ăn ngon. Đây chính là vô số mà kể ăn ngon. Hắc. Hắc hắc. Hắn nhếch môi lại lần nữa phát ra liên tiếp làm cho người toàn thân phát lạnh tiếng cười. Chương 436, Quỷ sẽ phù hộ hạt đậu. Chương 436, Quỷ sẽ phù hộ hạt đậu. Nghe phía trước không ngừng vang lên tiếng cười, Trung Cự Phách cùng Bá Hạ sắc mặt cứng đờ. Bọn hắn có thể hiểu được đây là một kiện đáng giá chuyện vui. Nhưng Diệp tiểu tử tiếng cười, làm sao nghe như thế để cho người ta toàn thân phát lạnh. Tốt tốt. Bá Hạ vội vàng khoát tay áo, đến tiếp sau chúng ta sẽ cho ngươi cục quản lý cao nhất quyền hạn, đến lúc đó chọn lựa ban thưởng, chính ngươi trực tiếp đi là được rồi. Lấy dưới mắt Diệp Quỷ thực lực cùng đang quản lý trong cục tồn tại, hắn sớm đã đáng giá đây hết thảy. Ừm. Nghe vậy, Diệp Quỳ nhãn tỉnh sáng lên, lập tức dùng sức đốt lên đầu đến, ừm ân ân ân. Lần này chấp hành nhiệm vụ thật không đơn giản, người sau khi trở về, trước nghỉ ngơi thật tốt điều chỉnh. Bá Hạ cười cười, hắn nhìn về phía Diệp Quỳ, rất là lo lắng, vừa bận đối với ngươi mang về tin tức, chúng ta cũng muốn tinh tế trải vớt một chút. Có bất kỳ vấn đề cùng phát hiện, chúng ta sẽ trước tiên liên hệ ngươi. Dính đến liên quan tới thần minh cùng tín ngưỡng cái kia lượng tin tức cực kỳ khổng lồ tin tức, cục quản lý là phải cần một khoảng thời gian tiến hành tổng kết. Mà nói về chuyện này, Bá Hạ cũng dần dần nghiêm túc. Sự do người làm. Cục quản lý tại biết được nhiều như vậy tin tức về sau, cần làm sự tình còn có rất nhiều. Cửa cứ việc còn đứng lặng ở nơi đó. Nhưng kinh lịch trong khoảng thời gian này một loạt sự tình về sau, Bá Hạ trong lòng cũng đã có gió thổi báo dông báo sắp đến dự cảm. Bọn hắn phải nắm chắc thời gian mới được. Mà cũng chính là nguyên nhân này, lần trước Bá Hạ tại trở về tần tỉnh về sau, mới lại vội vàng quay trở về kinh thành. Được rồi. Nghe vậy, Diệp Quý đáp ứng xuống. Thuật nghiệp hữu chuyên công. Dính đến một chút phương diện khác chuyên nghiệp sự tình, vẫn là giao cho cục quản lý đặc biệt thiên quan xử lý, thích hợp nhất. Hắn biết đối mặt tà ma quỷ dị, thậm chí cả hết thảy nguy cơ, tự mình cho tới bây giờ đều không phải là đơn đả độc đấu. Vậy các ngươi chậm rãi nghiên cứu đi. Diệp Quý khoát tay áo, có bất kỳ vấn đề, tùy thời tới tìm ta là được. Nói dứt lời, hắn liền chuẩn bị rời đi. Hàn huyên thời gian dài như vậy, thật đúng là có chút thèm thuồng. Diệp Quy dự định thừa dịp có thời gian đi trước làm chút ít đồ ăn vặt ăn một chút.
Được rồi,
Bá Hạ nhẹ gật đầu. Trung Cự Phách cũng lộ ra một vòng tiêu dung.
Ê,
chỉ có Quỷ Tử Mẫu nhìn thấy trước mặt một màn này, thần sắc chỉ trệ, hơi có vẻ không quá tự tại. Bất quá cuối cùng,
đại ca,
người đi thong thả. Hắn đang do dự một phen về sau, vẫn là dễ dỗi lấy nhỏ giọng nói.
Ha.
Diệp Quy lập tức nở nụ cười, hắn hướng về phía Quỷ Tử Mẫu khoát tay áo về sau, quay người rời đi.
Mà một bên,
Trung Cự Phách cùng Bá Hạ lập tức mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía bên cạnh Quỷ Tử Mẫu. Trong phòng phát sinh sự tình, Diệp Quy đã không còn quan tâm. Hắn rời đi, vách tường đều đã xuất hiện vết rách kiến trúc về sau, liền thẳng đến tổng bộ thu nhận chỗ mà đi. Quyền hạn có hay không để cao Diệp Quy mặc kệ, hắn hiện tại cũng chỉ nghĩ nếm chút ít đồ ăn vặt.
Bất quá,
mới vừa đi tới một nửa, Diệp Quy tựa như đã nhận ra cái gì, hắn hơi sững sờ, ánh mắt bên trong lóe lên một vòng hồng nghi. Bất quá ngay tại sau một khắc, Diệp Quy đột nhiên nheo mắt lại, hắn thay đổi phương hướng, hướng phía tự mình đang quản lý cục tổng bộ trụ sở, mau chóng đuổi theo. Đi vào tầng hai lầu nhỏ, Diệp Quy không có chút gì do dự, trực tiếp về tới gian phòng của mình, khoanh chân ngồi ở trên giường. Cùng lúc đó, trong đầu hắn xuất hiện dị dạng, cũng càng thêm rõ ràng. Nếu như hắn không có phán đoán sai, cái này một loạt ba động đều đến từ trong đầu của mình cái kia mấy cái tín ngưỡng chi tuyến. Xảy ra chuyện gì? Cảm thụ được trong đầu của mình cái kia mấy đầu không ngừng khiêu động tín ngưỡng chi tuyến, Diệp Quy ánh mắt bên trong lóe ra lệ mang. Đây là hắn lần thứ nhất phát giác được tương tự tình trạng. Suy tư một lát,
hô,
kết hợp đoạn thời gian trước không hiểu ra tăng tín ngưỡng chi tuyến, cùng tự mình chưa hoàn thành nếm thử, Diệp Quy nhẹ nhàng thở ra một hơi, làm ra một cái quyết định. Hắn chuyển di ánh mắt, nhìn về phía hệ thống bảng bên trên cái kia tên là ân trạch năng lực. Huyết nguyệt treo cao, đại địa giận nước. Toàn bộ thế giới khắp nơi hiện đầy đổ nát thê lương, rách nát mục nát, tựa như hết thảy đều tại dần dần mục nát tiêu vong. Huyết nguyệt phía dưới, một đoàn người thần sắc đội vàng, ngay tại khô cạn hoang vu đại địa phía trên, phi nhanh mà đi, phảng phất tại tìm kiếm lấy cái gì. Cô hoạch điểu trong tay mang theo trôi này giữ tận cự phủ, còn tại không ngừng nhỏ xuống dưới rơi máu tươi, mà sau lưng nàng thiền con nhóm, trên thân hoặc nhiều hoặc ít, đều mang thương thế. Nhưng so sánh với đã từng, dưới mắt khí thế của bọn hắn, sớm đã hoàn toàn khác biệt. Thậm chí, liền ngay cả trên người bọn họ vậy đại biểu thực lực linh tính ba động, đều đã nồng nặc không biết bao nhiêu. Không biết là bởi vì cửa sau hoàn cảnh đặc thù, hay là bởi vì thiền quan nhóm một mực tại bên bờ sinh tử chém giết, bọn hắn thực lực tăng trưởng nhanh chóng. Chẳng qua hiện nay, một đám thiền quan sớm đã không lo được nhiều như vậy. Trong ánh mắt của bọn hắn, viết đầy lo lắng cùng khẩn trương. "Mãi mãi, ngươi không cần lo lắng, hạt đậu thông minh như vậy, chắc chắn sẽ không có việc gì." Chư Kiền cái kia chắc địch thân thể cường tráng, một bên hướng về phía trước, một bên quay đầu trở lại, cố gắng gạt ra một vòng tiêu dung, "Chúng ta rất nhanh liền có thể đem hạt đậu tìm trở về." Thuận Chư Kiền ánh mắt, liền có thể phát hiện, hắn cùng cái khác mấy tên thể chất loại thiên quan dơ lên một trường tử khô cứng nhanh cây chế thành giản dị cái ghế. Trên ghế ngồi một tên hư nhược lão hầu. Lão hầu đã rất già, thân hình tiểu tụy, chỉ còn lại một cánh tay, nông rộng làn da hơi mỏng địa che ở đá lởm chởm khung xương bên trên, phảng phất sau một khắc liền muốn theo gió mà đi. Nhưng này song hám sâu tại trong hốc mắt con người, lại giống như dưới biển sâu tinh thần, lóe ra làm người sợ hãi kiên định chi quang. Cũng là bởi vì này đôi con người tồn tại, để nhìn như suy yếu nàng, tràn đầy bừng bừng sinh mệnh lực. Ta tin tưởng hạt đậu sẽ không có chuyện gì. Nghe được Chư Kiền lời nói, lão hầu khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên chậm rãi kéo ra một vòng tiêu dung, nàng một cái tay thành kính dựng thẳng lên, mặt lộ vẻ kiên định, "Uy sẽ phù hộ hạt đậu." "Bất quá, cứ việc lời mặc dù nói như vậy, nhưng lão hầu cái kia run nhẹ nhẹ bàn tay, nhưng vẫn là biểu lộ ra nội tâm của nàng cũng không có bình tĩnh như vậy."
"Đúng vậy a,
làm sao có thể bình tĩnh xuống tới? Đây chính là so với nàng tính mạng mình còn trọng yếu hơn nhất nhất."
"Đúng."
Nhìn xem hậu phương lão hầu, Chư Kiền ánh mắt bên trong lóe lên một vòng đau lòng, hắn dùng sức nhẹ gật đầu, "Uy nhất định sẽ phù hộ hạt đậu." Chương 437, ô nhiễm xuất hiện. Chương 437, ô nhiễm xuất hiện. Nghe được phía sau truyền đến thanh âm, cô hoạch điểu quay đầu nhìn thoáng qua, nàng thanh lãnh khuôn mặt bên trên không có cái gì biểu lộ, nhưng mang theo cự phủ tinh tế năm ngón tay, lại chậm rãi nắm chặt. Đối với cái kia hiểu chuyện nữ đồng, cô hoạch điểu đồng dạng tràn đầy quan tâm. Ban đầu, cô hoạch điểu một nhóm thiên quan đang cùng lao hậu cùng nhau thoát đi trúc sinh nương nương trụ sở về sau, vốn là muốn chia đạo dương tiêu. Dù sao, trên đường đi, lao hậu cùng nữ đồng đều đang cho bọn hắn truyền giáo, tuyên dương quỷ vĩ lực cùng từ bi. Làm cục quản lý thiên quan nhóm, cô hoạch điểu đám người đối với cái gọi là tín ngưỡng, căn bản không có hứng thú. Đặc biệt là bọn hắn phát hiện cửa sau chân tướng về sau, càng là không muốn cùng thần minh nhắc lên bất kỳ quan hệ gì. Thế là, tại triệt để rời đi trúc sinh nương nương trụ sở về sau, cô hoạch điểu một nhóm thiên quan liền bắt đầu cùng lao hầu cùng nữ đồng tạm biệt. Nhìn thấy cô hoạch điểu đám người đã quyết định đi, lao hầu chỉ có thể thất lạc đồng ý trên đường đi, nàng vậy mà chưa thể thành công chuyển hóa một người. Lao hầu cảm thấy là năng lực chính mình không đủ, mới chưa thể cho quỷ hấp dẫn đến mới tín đồ, cái này khiến nàng rất là tự trách. Bất quá, lao hầu rất nhanh liền lại lần nữa dương lên đấu trí. Nàng tin tưởng, chỉ cần mình đủ cố gắng, vậy liền nhất định có thể thành công, bởi vì quỷ là trên thế giới này vĩ đại nhất tồn tại, không chỉ là lão hầu. Nữ đồng đùi bẩn khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên đồng dạng viết đầy kiên định. Rất nhanh, một già một trẻ hai thân ảnh liền chậm rãi biến mất tại hoàng vu khô cạn đại địa phía trên. Cô hoạch điểu một bọn người thì hướng phía phương hướng ngược nhau mà đi. Nhưng mà với mỗi người đi một ngã không lâu, cô hoạch điểu cùng một đám thiên quan liền đã nhận ra không thích hợp. Một tên danh hiệu vì tù lưu thiên quan chỗ cổ xuất hiện dị dạng. Mới đầu
đây chẳng qua là một cái nho nhỏ nổi bụt. Bởi vì tại cửa sau cái này đặc thù trong hoàn cảnh, thiên quan nhóm đối với tù nhu thân thể dị dạng cực kỳ trọng thị. Có chữa bệnh năng lực thiên quan cấp tốc bắt đầu tham gia, nhưng mà trị liệu không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Thiên quan nhóm trơ mắt nhìn xem cái kia không hiểu thấu xuất hiện nổi bụt, lấy một cái tốc độ cực nhanh, không ngừng biến lớn. Tù nhu cũng là mười phần quả quyết, tại phát giác được nổi bụt lớn nhỏ dần dần không cách nào khống chế về sau, liền quả quyết yêu cầu đem trực tiếp nổi bụt cắt bỏ. Không chờ tiến hành giải phẫu, thiên quan nhóm liền phát hiện một cái kia to lớn nổi mụn phía trên, bắt đầu sinh ra ngũ quan. Nổi mụn là sinh trưởng ở chỗ của một viên khắc đầu. Thấy thế, bao quát cô hoạch điểu ở bên trong một đám thiên quan, sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên. Bởi vì, đây là bị ô nhiễm dấu hiệu. Nhưng một màn này, lại lẽ ra không nên xuất hiện trên người bọn hắn. Cứ việc thoát ly cửa ở tại phạm vi, ô nhiễm liền sẽ giáng lâm. Nhưng cô hoạch điểu đám người bây giờ còn có thể sống bọn tại cửa về sau, nói rõ bọn hắn đối với ô nhiễm, có mạnh hơn năng lực chống cự. Thậm chí có khả năng bọn hắn đều đã triệt để sinh ra kháng tính. Đây là người thư bộ thiên quan đang thương thảo phía dưới cho ra kết luận, bởi vì bọn hắn tại một đường đào vong lúc vẫn luôn có thể cảm nhận được cái kia không ngừng điệp ra phía dưới ô nhiễm mang cho bọn hắn ảnh hưởng. Nhưng đột nhiên có một ngày, bao quát cô hoạch điều ở bên trong tất cả thiên quan liền rốt cuộc không phát hiện được bất luận cái gì ô nhiễm tồn tại. Thư bộ thiên quan cho rằng ngay tại ngày đó bọn hắn đã đối ô nhiễm sinh ra kháng tính, nhưng dưới mắt xuất hiện tình trạng lại triệt để đẩy ngã đây hết thảy. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chư Kiền nhìn chằm chằm Tú Nưu chỗ cổ viên kia đã bắt đầu sinh ra tóc đầu lâu, trong lòng đông cảm giác tuyệt vọng. Hắn gai gai tự mình cũng càng ngày càng ngứa cánh tay trái, nhưng căn bản nghĩ mãi mà không rõ, sự tình làm sao lại đột nhiên xuất hiện biến hóa như thế? Là lao hầu kia cùng nữ đồng, mà cũng liền ở thời điểm này, cô hoạch điệu thanh lãnh lưu loát thanh âm đột nhiên vang lên. Căn cứ thời gian suy đoán, chúng ta không cảm giác được ô nhiễm, đại khái chính là tại gặp được lao hầu kia cùng nữ đồng trước sau. Nàng bánh môi bình thản, thần sắc trầm tĩnh, mà cùng tên kia lao hầu cùng nữ đồng sau khi tách ra, chúng ta mới bắt đầu xuất hiện bị ô nhiễm dấu hiệu. Chương 438, muốn thành tâm. Chương 438, muốn thành tâm. Cái này, nghe vậy, thiên quan nhóm lập tức sửng sở. Từ tuyến thời gian bên trên, còn giống như thật như cô hoạch điệu nói tới như vậy. Nhưng, đi thôi, hiện tại không kịp do dự, cũng không có thời gian do dự. Không chờ thiên quan nhóm mở miệng nói chuyện, cô hoạch điệu nắm chặt trong tay cự phủ, chỉ để lại một câu thanh lãnh dứt khoát lời nói, thân hình liền lóe lên mà ra. Thấy thế, một đám thiên quan biểu lộ nghiêm một chút, nhao nhao đi theo. Chính như cô hoạch điệu nói, Tú Nưu tình trạng đang không ngừng chuyển biến xấu, ô nhiễm mang tới ảnh hưởng còn tại tiếp tục làm sâu sắc. Bây giờ thiên quan nhóm không có lựa chọn nào khác. Cửa phạm vi bên trong là có thể áp chế ô nhiễm, nhưng thiên quan dưới mắt vị trí cách cửa ở tại khoảng cách thực sự quá mức xa xôi, căn bản không kịp. Bọn hắn có thể làm chính là bắt lấy cái kia duy nhất khả năng hy vọng. Ta cũng không muốn biến thành trên cánh tay mọc ra đầu quái vật. Chư Kiền nhìn thoáng qua ở vào tù như chỗ cổ đã mọc ra tóc đầu, gãi gãi càng thêm ngứa cánh tay trái, tốc độ đột nhiên tăng nhanh mấy phần. Cũng may chính là lao hổ cùng nữ đồng dựa vào hai chân tốc độ cuối cùng có hạn. Ngay tại tù như chỗ cổ viên kia đầu đã rất sống động mọc ra lông mày thời điểm, cô hoạch điệu đám người rốt cục phát hiện lao hầu cùng nữ đồng tung tích. Xa xa, bọn hắn liền thấy được một già một trẻ hai thân ảnh, hành tẩu tại khô cạn dạn nước đại địa phía trên. Thấy thế, mọi người nhất thời tăng nhanh tốc độ. Chờ một chút, chờ một chút. Trong đó, chỗ cổ đầu đã nhấp nhô muốn mở to mắt, thậm chí liền ngay cả tinh thần cũng bắt đầu dần dần mơ hồ tung lưu, càng là xông lên phía trước nhất. Nghe được phía sau truyền đến thanh âm, lao hầu cùng nữ đồng dừng bước lại xoay người qua, nhìn thấy vội vàng chạy tới một đám thiết quan, lao hầu che kín nếp nhăn khuôn mặt bên trên lóe lên một vòng không hiểu. Ha, nhưng rất nhanh, không hiểu liền biến thành tiểu dung, lão hổ dựng thẳng lên bàn tay, mắt sáng rực lên mấy phần, các ngươi là hoàn toàn tỉnh ngộ, nghị quy về quỷ ôm ấp rồi. Giúp ta một chút. Tú Nưu căn bản không kịp đáp lại lão hổ cùng nữ đồng, dãy rủa lấy liền muốn nói cái gì. Nhưng vừa tới gần lão hổ cùng nữ đồng, hắn thân thể liền đột nhiên dừng lại. Ừm. Tú Nưu cúi đầu xuống, trực lăng lăng nhìn về phía tự mình chỗ cổ viên kia rất sống động đầu. Bởi vì một bước vào lão hổ cùng nữ đồng bên người phạm vi, vang lên bên tai cái kia không hiểu nói nhỏ âm thanh, liền bỗng nhiên biến mất. Thậm chí liền ngay cả viên kia đầu cũng trong nháy mắt đình chỉ sinh trưởng, lại là thật. Cùng lúc đó, hậu phương một đám thiên quan nhóm cũng đều theo tới, bọn hắn đồng dạng cảm nhận được ô nhiễm trong nháy mắt biến mất. Đám người thở nhẹ nhõm một cái thật dài đồng thời, ánh mắt bên trong viết đầy kinh ngạc. Thế nào? Nhìn xem lốc đứng tại chỗ một đám thiên quan, là hổ tiếu dung càng sâu, chuẩn bị kỹ càng đối quỷ dâng lên tín ngưỡng sao? Yên tâm, quỷ ý chí vô cùng rộng lớn, hắn sẽ không trách tội bất luận kẻ nào. Nói về quỷ nàng mặt mũi giàn mua bên trên ẩn ẩn lóe lên một vòng thần thánh. Ê! Nghe vậy, một đám thiên quan trì trệ. Mà chính là vào lúc này, ô nhiễm là biến mất. Tú Nưu sinh không thể luyến thanh âm, đột nhiên từ tiền phương vang lên. Hắn nhìn mình chằm chằm chỗ cổ, thêm ra tới viên kia hai mắt nhắm nghiền đã mất đi sức sống đầu, lòng như cho nguội, nhưng ta viên này đầu, nên làm cái gì à? Người cái này. Nhìn thấy phía trước tình trạng, thiên quan nhóm lập tức sửng sốt. Tại đi vào lao hổ cùng nữ đồng phía sau người, bọn hắn cảm nhận được ô nhiễm trực tiếp biến mất, thậm chí một chút trình độ yếu kém ảnh hưởng, cũng bắt đầu dần dần biến mất. Nhưng, Tú Nưu trên cổ đầu, nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Hiển nhiên trên người hắn ô nhiễm trình độ quá sâu, căn bản là không có cách tiêu trừ, chỉ có thể làm được tạm dừng chuyển biến xấu. Nhưng Tú Nưu còn chưa làm tốt chính mình thêm ra một cái đầu chuẩn bị. Cái kia, Chư Kiền gãi đầu một cái, mở miệng an ủi, bằng không ngươi liền thích đứng một chút, không chừng thêm ra một cái đầu, ngươi sẽ còn càng thông minh. Huống chi cửa sau nơi này, lúc đầu đều là một số người không người, quỷ không quỷ đồ vật. Ngươi cái này thêm ra tới một cái đầu, cũng không có cái gì quá không được. Nói còn chưa dứt lời, Chư Kiền nhìn xem Tù Như đột nhiên trở nên một mảnh bi phẫn ánh mắt, vội vàng ngậm miệng lại. Nguyên lai các ngươi không phải muốn đối quỷ dâng lên tín ngưỡng. Nhìn xem trước mặt tình trạng, La Hầu ánh mắt bên trong lộ ra một vòng thất lạc. Bất quá, mặc kệ các ngươi phải trang tín ngưỡng quỷ, nhưng rất nhanh, nàng liền điều chỉnh tới, La Hầu thành kính một tay dựng thẳng lên, mặt mũi giàn mua bên trên lóe lên một vòng tiêu dung, quỷ đều sẽ che chở lấy các ngươi. Quỷ ý chí vô cùng rộng lớn, hắn chưa từng sẽ để ý những thứ này. Nếu như tín ngưỡng quỷ, mà đúng lúc này, Tú Như kết hợp La Hầu cùng nữ đồng bên người, căn bản không có bất luận cái gì ô nhiễm tồn tại dấu hiệu, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, vậy ta đây khỏa thêm ra tới đầu, có phải hay không liền sẽ biến mất? Ta không biết. Nghe vậy, La Hầu chuyển di ánh mắt, tại Tú Như chỗ cổ quỷ dị trên đầu khẽ quét mà qua về sau, lắc đầu, thản nhiên cười nói, vì chưa hề đáp ứng qua chúng ta cái gì, cũng chưa từng yêu cầu qua cái gì. Chúng ta đối với quỷ sùng kính, đều chỉ là tới từ bản tâm. Nàng rỗi ra chỉ có một tay nắm, điểm một cái LOG ngực của mình. Các ngươi cái này. Tú Như trì trệ. La Hầu nói không tỉ mỉ, thần thần bí bí miêu tả, căn bản không có bất luận cái gì sức thuyết phục, cũng chính là nguyên nhân này, bọn hắn mới một mực đối cái kia cái gọi là quỷ căn bản không có hứng thú. Bất quá, Tú Như nhìn thoáng qua La Hầu, lại thấp phía dưới nhìn về phía cái kia túi tại tự mình chỗ cổ đầu, dừng một chút về sau, ánh mắt bên trong vẫn là lóe lên một vòng kiên quyết. Ta muốn làm thế nào? Thanh âm hắn kiên định, cần nỗ lực cái gì? Quỷ chưa từng đòi hỏi. Thấy thế, La Hầu sững sốt một chút, khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên lộ ra một vòng nụ cười ấm áp, việc ngươi cần, chỉ có thành tâm. Thành tâm cùng ta cùng một chỗ, cao tụng vì tên thật. Nàng thành kính lại thần thánh vươn che kín nếp nhăn bàn tay, đặt ở trước ngực mình. Quỷ ở trên, quỷ ở trên. Cùng lúc đó, nữ đồng cái kia giòn tan thanh âm non nớt, cũng đồng thời vang lên. Thành tâm. Nhìn xem trước mặt một màn này, Tú Như nặng nề thở ra một hơi, hắn cố gắng điều chỉnh một phen về sau, chắp tay trước ngực, đóng chặt lại hai mắt. Quỷ ở trên. Sau đó, Tú Như trang nghiêm thanh âm, dần dần quanh quẩn mà ra. Chương 439, thật. Nhanh thử một chút. Chương 439, thật. Nhanh thử một chút. Tú Như. Nhìn thấy trước mặt một màn này, Chư Kiền lập tức chỉ trệ. Hắn luôn cảm thấy, Tú Như tại cửa sau tín ngưỡng những cái kia loạn thất bát tao đồ vật, rất không an toàn, thậm chí có thể sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Liền ngay cả cô hoạch điệu cũng cau mày lên. Một lát sau, Tú Như mở mắt. Nhưng, không có cái gì phát sinh. Bốn phía yên tĩnh, đối tại hắn cái cổ đầu, càng là không có bất kỳ biến hóa nào. Hô. Thấy thế, Chư Kiền phun ra một hơi. Hắn sợ hai không có có tác dụng, sợ hơn xuất hiện cái gì cực đoan dị biến. Bất quá chỉ là thêm ra tới một cái đầu sao. Chư Kiền nhìn thấy Tú Như không nhúc nhích về sau, vội vàng mở miệng trấn an, không có gì lớn, chúng ta sẽ không bởi vì ngươi dạng này biến hóa mà suy nghĩ nhiều. Thậm chí, ta còn cảm thấy ngươi viên này đầu, đẹp trai rất không bình thường. Chư Kiền toét miệng cười không ngừng. Nhưng đối Chư Kiền an ủi, Tú Như nhưng như cũng không để ý đến. Hắn cau mày, phản phất tại suy tư điều gì. Không có việc gì không có việc gì. Thấy thế, Chư Kiền càng là lo lắng mở miệng nói ra, ngươi đừng lo lắng, có chúng ta ở đây. Đừng nói chuyện. Nói còn chưa dứt lời, hắn liền bị Tú Như phất tay đánh gãy. Sau đó, Tú Như lại lần nữa nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, mà lần này, Tú Như trên nét mặt đã nhiều hơn mấy phần phát ra từ nội tâm trang trọng. Quỷ ở trên. Thanh âm của hắn lại một lần nữa vang lên. Trong chốc lát, gió nổi lên. Hô, rách nát mục nát thế giới bên trong, vậy mà thổi qua một cô ấm áp gió nhẹ. Ừm. Phát giác được một màn này, cô hoạch điệu thanh lãnh con ngươi đột nhiên ngưng tụ. Chuyện gì xảy ra? Chư Kiền càng là mở to hai mắt nhìn. Nhưng sau một khắc, ngao, thê lương chói tai, làm cho người da đầu tê dại tiếng kêu thảm thiết, liền đột nhiên vang lên. Một mực túi tại Tú Như chỗ cổ viên kia đầu, tựa như chạm tới cái gì làm nó sợ hãi tới cực điểm đổ bật giống như, đột nhiên ngóc lên, kịch liệt đông đưa. Nó sợ hãi vạn phần cố gắng muốn rời khỏi, nhưng lại căn bản bất lực. Ngao, đầu có thể làm, chỉ có một bên phát ra thê lương gào thét, một bên giãy rủa co rúm. Cho đến, phanh, một tiếng vang trầm. Viên kia giữ tận vô cùng đáng sợ đầu, trong nháy mắt nổ tung. Bất quá, bạo tạc nổ tung, nhưng không có bất luận cái gì máu tươi, có chỉ có từng mảnh tựa như hỏa diễm thiêu đốt dập tắt qua đi ảm đạm dư tẫn. Xen lẫn màu đỏ sẫm dư tẫn, tại hồng nguyệt chiếu rọi, giống như hồ điệp bay múa, vậy mà mang theo vài phần bặn bẻo mỹ cảm. Nhưng dưới mắt không có người nào lực chú ý đặt ở cái này từng đóa mỹ lệ hồ điệp phía trên. Bọn hắn mắt trợn tròn, khó có thể tin nhìn chằm chằm Tú Như cái cổ. Nơi đó, viên kia bặn bẻo đầu, biến mất vô tung vô ảnh, thậm chí, Tú Như chỗ cổ, càng là một mảnh trơn bóng, căn bản không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Phản phất, viên kia quỷ dị đầu lâu thậm chí ô nhiễm mang tới bặn bẻo, đều chưa hề xuất hiện qua. Cái này, một đám thiên quan đột nhiên hoảng hốt. Liền ngay cả La Hầu cùng nữ đồng khi nhìn đến trước mặt một màn này về sau, cũng hơi sửng sở. Quỷ ở trên. Nhưng rất nhanh, các nàng liền bình tĩnh cầu nguyện. Đối với La Hầu cùng nữ đồng mà nói, quỷ mang tới hết thảy thần tích đều là chuyện đương nhiên. Cùng lúc đó, ha ha ha. Tú Như mở mắt, hắn sở lấy tự mình chân bóng cái cổ, phát ra liên tiếp nụ cười vui vẻ. Bất quá trong tiếng cười ngoại trừ đối sống sót sau hai nạn may mắn bên ngoài, càng nhiều thì là quỷ ở trên. Hắn quay đầu, chắp tay trước ngực, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía La Hầu cùng nữ đồng, thành kính mở miệng đáp lại. cái này. Thấy thế, Chư Kiền sững sờ, lập tức khẩn trương lên, Tú Nưu, ngươi không sao chứ?
Làm sao đột nhiên? Tú Nưu đơn giản cùng đổi một người đồng dạng.
Quả nhiên, cửa sau những cái kia loạn thất bát tao tín ngưỡng sẽ mang đến khó mà dự liệu hậu quả đáng sợ. Nhưng sau một khắc, nhanh, Tú Nưu liền quay đầu nhìn về phía Chư Kiền, trên mặt lại lần nữa lộ ra một màn kia quen thuộc kích động thần sắc, các ngươi nhanh thử một chút.
Thật,
vì cùng những cái kia loạn thất bát tao thần minh không giống. Hắn không kịp chờ đợi ám người, hắn đáng giá thờ phụng. Mặc dù ta không có cách nào rõ ràng cảm nhận được hắn, nhưng lại biết hắn không có ác ý. Chỉ cần ngươi dâng ra thành tâm tín ngưỡng, không chỉ có thể phù hộ chúng ta không bị ô nhiễm ăn mòn, càng là sẽ mang đến vô cùng an bình. Tú Nưu tựa như một tên thành tín nhất truyền giáo đồ.
Đây,
thấy cảnh này, Chư Kiền ngây dại. Lao Hầu cùng nữ đồng thì lộ ra một vòng vui mừng đến cực điểm tiêu dung.
Chương 440, có tồn tại hay không?
Chương 440, có tồn tại hay không? Chính như lão hầu cùng nữ đồng một mực nói tới, chỉ cần thành tâm tín ngưỡng vị liền sẽ không để cho người thất vọng. Bất quá đáng tiếc là, cuối cùng, dù là Tú Nưu mài hỏng một mép, cũng không có thể cảm hóa Chư Kiền. Bất quá hắn cố gắng cũng coi như không có uổng phí, cuối cùng có mấy tên nhận ô nhiễm tương đối nghiêm trọng tiên quan, thành tâm dâng lên tín ngưỡng. Đối với một màn này, cô Hoạch Điểu cũng không ngăn cản, bởi vì nàng phát hiện, Tú Nưu tín ngưỡng vị về sau, cũng không có làm ra cái gì quá hành động quái dị. Đồng thời, bây giờ bọn hắn muốn là thân ở tại cửa sau mảnh này quái đản quỷ dị thế giới. Đầu tiên muốn cân nhắc là để cho mình làm sao có thể tiếp tục sống sót. Đến tiếp sau, cô Hoạch Điểu làm qua mấy lần nếm thử. Cứ việc Tú Nưu đám người tín ngưỡng quỷ nhưng bọn hắn có thể cam đoan, chỉ có tự mình không bị ô nhiễm ăn mòn. Chỉ có tại Lao Hầu cùng nữ đồng bên người, cái khác thiên quan nhóm mới có thể hoàn toàn ngăn cách ô nhiễm. Bởi vậy cô Hoạch Điểu một nhóm thiên quan, lựa chọn cùng Lao Hầu cùng nữ đồng tiếp tục kết bạn tiến lên. Cửa sau hoang vu thế giới, bọn hắn đồng dạng không có phương hướng. Nhưng thiên quan nhóm, nhưng lại chưa bao giờ buông tha tìm tới đường về nhà. Trên đường đi, thiên quan nhóm cùng Lao Hầu tao ngộ rất nhiều. Đương nhiên, càng nhiều đều là chiến đấu cùng nguy cơ, nhưng cũng không thiếu ôn ngoãn. Không biết có phải hay không là cùng cửa sau đặc thù hoàn cảnh có quan hệ, triệt để thoát khỏi ô nhiễm mang tới nguy cơ về sau, thiên quan nhóm thực lực tăng lên cực nhanh. Bọn hắn cùng Lao Hầu quan hệ trong đó cũng càng thêm thân mật. Bất quá, cô Hoạch Điểu các loại một đám thiên quan, nghi ngờ trong lòng lại càng ngày càng nặng. Bọn hắn nghi ngờ căn nguyên đến từ quỷ. Cô Hoạch Điểu các loại một đám thiên quan, có thể rõ ràng cảm nhận được Lao Hầu cùng nữ đồng, thậm chí cả Tú Nưu cùng với các thiên quan nhóm, đối với quỷ thuần túy tín ngưỡng. Nhưng quỷ đến tột cùng là có tồn tại hay không? Tại cửa sau đợi đến càng lâu, bọn hắn đối với cửa sau thế giới liền càng hiểu rõ. Cùng những cái kia vặn vẹo quái dị, đáng sợ đến cực hạn, lấy tín đồ làm thức ăn thần tướng so, quỷ hoàn toàn khác biệt. Hắn chưa hề yêu cầu qua cái gì. Thậm chí, tại Tú Nưu đám người trong miêu tả, quỷ mang cho bọn hắn chỉ có an bình cùng tinh khiết. Đây hết thảy càng làm cho cô Hoạch Điểu đám người cảm giác, quỷ càng nhiều thì là giống một cái hư vô mờ mịt tồn tại. Đồng thời, cho dù Lao Hầu cùng nữ đồng, thậm chí cả Tú Nưu cùng mấy tên thiên quan, ngày ngày thành kính cầu nguyện, cố gắng truyền giáo, nhưng ngoại trừ có thể ngăn cách ô nhiễm bên ngoài, cô Hoạch Điểu đám người không còn có cảm nhận được đến bất kỳ quỷ mang tới ảnh hưởng. Quỷ là có tồn tại hay không? Đã từng, cô Hoạch Điểu cùng Lao Hầu tán gẫu qua cái đề tài này, nhưng lão hầu lại kiên định thuyết minh, nàng đã từng thấy tận mắt quỷ, thậm chí còn cùng quỷ từng có mặt đối mặt giao lưu. Nghe vậy, cô Hoạch Điểu liền không lên tiếng nữa, bởi vì nàng biết, nói lại nhiều cũng không có một chút tác dụng nào. Kỳ thật không chỉ là lão hầu, cô Hoạch Điểu thậm chí phát hiện, liền ngay cả Tú Nưu đám người tín ngưỡng, đều theo thời gian trôi qua, càng ngày càng thuần túy kiên định. Mà một màn này, lại càng làm cho nàng có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá, quỷ đến tột cùng có tồn tại hay không, tựa hồ cũng không trọng yếu. Chỉ cần bọn hắn có thể chống cự ăn mòn mang tới ảnh hưởng, vậy liền đã đầy đủ. Hoang vu thế giới rộng lớn, bọn hắn còn tại trên đường, mà liên tại cô Hoạch Điểu thậm chí cả một đám thiên quan đều cảm thấy đối cửa sau thăm dò sẽ tiếp tục như vậy thời điểm, dị biến lại phát sinh. Ngày đó, thiên quan nhóm tao ngộ trước đây chưa từng gặp cường đại địch nhân, tên là Vui Phật Thần Minh dưới trướng thần buộc để mắt tới bọn hắn, mang theo Vui Phật chúc phúc mà đến thần buộc, vừa mới động thủ chính là lòng trời lở đất. Cái kia một trận chiến đấu cực kỳ thảm liệt, cuối cùng thiên quan nhóm cũng không có thu hoạch được hoàn toàn thắng lợi, bọn hắn chỉ là đuổi tại Vui Phật đến trước đó, đánh lui Vui Phật thần buộc đội vàng rời đi. Một mảnh kho loạn bên trong, lão hầu cũng bị thương không nhẹ, mà ở vào gần như tuyệt cảnh khẩn cấp bên trong, thiên quan nhóm căn bản không dành bận tâm cái khác. Hết thảy đều kết thúc. Bọn hắn mới phát hiện, tên Điêu Nhu thuận hiểu chuyện, tên là Hạt Đậu Nữ Đồng, chẳng biết lúc nào vậy mà đã mất đi tung tích. Chương 441, Hạt Đậu chương 441, Hạt Đậu một đường làm bạn. Thiên quan nhóm cùng lão hầu sớm đã thành lập nên rất sâu tình cảm, bọn hắn càng là đối với cái kia đáng yêu hiểu chuyện, lanh lợi dung cảm nữ đồng cực kỳ yêu thích. Bởi vậy, tại phát hiện Hạt Đậu sau khi mất tích, một đám thiên quan nhóm đều cực kỳ khẩn trương. Ngược lại là Lao Hầu rất là bình tĩnh. Nàng ôn hòa nói cho cô Hoạch Điểu, để một đám thiên quan nên rời đi trước, đồng thời, Lao Hầu cũng vì không thể cùng nhau tiến lên sự tình, biểu đạt tiếc nuối, bởi vì nàng muốn trở về tìm Hạt Đậu. Đồng thời, Lao Hầu càng làm cho cô Hoạch Điểu đám người không cần lo lắng. Có quỷ tồn tại, Hạt Đậu nhất định không có việc gì. Thậm chí, nhằm vào từ cô Hoạch Điểu đám người trong miệng ô nhiễm sự tình, Lao Hầu cũng tỉ mỉ đưa cho đề nghị. Đó chính là triệt để quy về quỷ ôm ấp. Bất quá, mặc dù nói thì nói như thế, nhưng cô Hoạch Điểu đám người nhưng vẫn là có thể rõ ràng nhìn ra, Lão Hầu làm ra đây hết thảy mục đích là vì không liên lụy bọn hắn. Dù sao, Vui Phật cùng nó thần buộc cương đại, bọn hắn đều tận mắt nhìn thấy. Nhưng mà, nhìn xem lão hầu cái kia trọng thương hư nhược thân thể, cô Hoạch Điểu lại nhíu mày. Nàng vừa mới chuyển quá mức, còn chưa tới kịp hỏi thăm cái khác thiên quan ý kiến, cũng đã nghe được kiên định trả lời chắc chắn. Bọn hắn muốn cùng nhau trở về tìm hạt đậu. Tại cửa sau tràn đầy tuyệt vọng thế giới, tuổi nhỏ hạt đậu cho bọn hắn mang đến rất nhiều ôn đoán, đồng thời, hai đồng đối với bọn hắn mà nói, đại biểu chính là hy vọng. Thế là, Chư Kiền cùng mấy tên thiên quan, dùng khô cạn cứng rắn nhánh cây làm thành cái ghế, giơ lên lão hầu. Thiên quan nhóm đã nhớ không rõ tự mình lúc nào cùng hạt đậu tẩu tán, bọn hắn chỉ có thể một bên hết sức né tránh vui thần cùng nó thần một nhóm, một bên cố gắng tìm kiếm. Nhưng cũng bị vui thần cùng với thần bột nhóm phát hiện so sánh. Một đám tiên quan lo lắng nhất lại là một cái khác khả năng. Hoang vu mục nát, tràn đầy nguy hiểm thế giới, còn có vui thần cùng nó thần bột tồn tại, 5-6 tuổi hạt đậu, có thể hay không đã tao ngộ nguy hiểm. Nhưng đối với suy đoán này, La Hầu lại phủ định vô cùng kiên quyết. Vì ở trên, hạt đậu nhất định không có cái gì ngoài ý muốn. Thế thế, cô Hoạch Điểu chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài. Nàng cũng không rõ ràng, La Hầu đến tột cùng là vô cùng tín nhiệm vì vẫn là nói, nội tâm của nàng căn bản không thể tiếp nhận hạt đậu ngoài ý muốn nổi lên. Bất quá cái kia hết thảy cũng không trọng yếu. Thiên quan nhóm cũng đều sớm đã quyết định, mặc kệ đến tột cùng kết cục như thế nào, bọn hắn đều nhất định phải tìm tới hạt đậu. Mà liên tại thiên quan nhóm cùng lão hầu tràn ngập lo lắng tìm kiếm lạc đường hạt đậu lúc, bọn hắn phương hướng tây bắc, một chỗ hở ra gò đất nhỏ, đột nhiên lắc lư một cái. Một tên đang yêu nữ đồng, thận trọng gỡ ra đắp lên trên người mình thổ nhưỡng, một chút xíu ngo giáo giác bò lên ra. Nàng đứng thẳng người, vỗ vỗ cho bụi về sau, quay đầu nhìn thoáng qua trống rông bốn phía, có chút sợ hãi hít mũi một cái. Bất quá rất nhanh, nữ đồng liền thu về hai tay. Quỳ ở trên, thanh âm non nớt vang lên. Có thể là cầu nguyện có tác dụng, tên là hạt đậu nữ đồng, rất nhanh liền điều chỉnh xong trạng thái, không có vừa rồi biểu hiện khẩn trương như vậy. Nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy chăm chú, bắt đầu quan sát chung quanh tình trạng. Hạt đậu cũng rất muốn mau chóng tìm tới mãi mãi. Nhưng dưới mắt, nàng còn có chuyện trọng yếu hơn. Đó chính là triệt để thoát khỏi cái kia mấy tên hung thần ác sát thần buộc. Kỳ thật, cùng nó nói là hạt đậu cùng thiên quan nhóm tại trong lúc đối rối là đường, chẳng bằng nói là nàng chủ động lựa chọn thoát ly đại bộ đội. Bởi vì vừa rồi nàng muốn có thể đuổi theo thiên quan nhóm bộ pháp, nhưng có mấy tên thần buộc phát hiện hạt đậu tung tích, cùng thiên quan nhóm so sánh, thần buộc hiển nhiên đối với non nớt hài đồng càng cảm thấy hứng thú. Bọn chúng thẳng tắp liền hướng phía hạt đậu vào tới. Hạt đậu rất nhanh liền phát hiện tình hình này, nàng rất sợ hãi, nhưng hạt đậu nhưng cũng rõ ràng, nếu là lúc này tự mình đuổi kịp thiên quan, chỉ làm cho vốn là tại sinh tử một đường đám người mang đến càng lớn nguy cơ. Thế là hạt đậu trực tiếp quay đầu hướng phía phương hướng ngược nhau chạy tới. Bởi vì chạy trốn kịp thời, tại một mảnh lộn xộn bên trong, thần buộc cũng không có bắt lấy hạt đậu. Bất quá bọn chúng nhưng cũng căn bản không có ý tứ buông tha. Không biết vui thần gặp cái gì, hắn thần buộc mới có thể lộ ra điên cuồng như vậy. Mấy tên thần buộc bắt đầu thuận hạt đậu chạy trốn phương hướng, không ngừng truy đuổi. Cũng may chính là hạt đậu vốn là có lấy có thể thu liễm tự mình khí tức thiên phú, lại thêm trong khoảng thời gian này cùng thiên quan nhóm tiếp xúc bên trong, nàng cũng học được rất nhiều. Bởi vậy đối mặt vui phật thần buộc nhóm nhiều lần đuổi bắt, hạt đậu thành công đào thoát nhiều lần. Cứ việc nàng tuổi tác còn nhỏ, còn có rất nhiều không hiểu sự tình, nhưng hạt đậu căn cứ vừa rồi quan sát nhưng vẫn là có thể phát hiện, thần buộc nhóm đối với nàng đuổi bắt, theo tự mình nhiều lần đào thoát, đã dần dần yếu bớt. Tình hình này để hạt đậu rất thụ cổ vũ. Nàng tin tưởng, chỉ cần lại thành công trốn qua một lần, thần buộc nhóm hẳn là liền từ bỏ. Mà lúc kia, tự mình liền có thể trở về tìm mãi mãi. Hô, hạt đậu tiểu đại nhân giống như thở ra một hơi, nắm lấy nắm tay nhỏ. Đúng lúc này, xa xa xa, kéo kẹt, làm cho người toàn thân khó chịu vãi dị nhỉ non âm thanh đột nhiên truyền đến. Nghe được đột nhiên vang lên thanh âm, hạt đậu khuôn mặt nhỏ ngưng tụ, nàng hoang mang rối loạn mở rộng bước chân, hướng phía tự mình vừa rồi phát hiện hố nhỏ chạy vừa đi. Nhảy vào hố đất, hạt đậu vội vàng dùng khô cứng thổ nhượng đem tự mình một lần nữa giấu đi. Vừa làm xong đây hết thảy, kéo kẹt, quái dị đến cực điểm thanh âm liền lại lần nữa vang lên. Xa xa, liền xuất hiện mấy đạo vật mèo thân ảnh. Rất khó hình dung, bọn chúng cụ thể là bộ dáng gì. Cái này mấy cái quái vật lờ mờ có người hình dạng, nhưng chúng nó trên mặt, nhưng không có bất luận cái gì ngũ quan. Có chỉ là một cái hiện đầy huyết đục cùng màu đỏ sậm dính dính chi vật, vặn mèo đến cực điểm, thật sâu khảm vào trên mặt to lớn khuôn mặt tươi cười. Quái vật cái cổ sớm đã đứt gãy, từng đạo vặn mèo đong đưa xúc tu, giấy rùa dắt lấy viên kia lung lay sắp đổ đầu lâu. Màu đen mạch máu giống như đường vân thật sâu chui vào quái vật trong cơ thể, nhất là hướng về đoạn nơi cổ tham lam lan tràn, như là tà dị sinh mệnh đang không ngừng ăn mòn. Chỉ nhìn một mắt, cái này mấy đạo quái vật khổng lồ khí tức trên thân, liền thẳng làm cho người buồn nôn. Rất nhanh, cái này mấy cái quái vật liền tới đến hạt đậu ẩn thân gò đất nhỏ bên cạnh. Kéo kẹt, bọn chúng lắc lư một cái, thanh âm quái dị lại lần nữa vang lên. Cẩn thận nghe tới, cái này mấy đạo vặn mèo quái vật, tựa như đang cười, tựa như đang phát ra ý vị không rõ, nhưng lại làm cho người dùng mình tiếng cười. Ô, nghe đỉnh đầu không ngừng vang lên thanh âm, hạt đậu dùng tay gắt gao bưng kín miệng của mình, thân thể nho nhỏ thật chặt co quắp tại hố đất bên trong, một cử động cũng không dám. Cho dù biết được vui phật thần buộc là cái dạng gì, nhưng mỗi một lần mấy cái này vặn mèo đến cực điểm quái vật xuất hiện, đều sẽ mang cho nàng cực lớn sợ hãi. Hạt đậu cố gắng khống chế hoảng sợ của mình, ở trong lòng một mực cho mình cố lên động viên. Vì ở trên, kiên trì, đừng sợ, chỉ cần tránh thoát lần này nguy hiểm, tự mình liền có thể đi tìm mãi mãi. Chương 442, ở chương 442, ở kéo kẹt, quái dị đến cực điểm, giống như cười nhẹ thanh âm, còn tại không ngừng quanh quẩn. khả năng cùng thần buộc không có thể bắt đến hạt đậu có quan hệ. Bọn chúng rất là tức giận, nhưng cũng cẩn thận rất nhiều. Mặt đất rung động, thổ nhưỡng không ngừng nâng lên phun trào. Đây là thần buộc nhóm tại dùng từ tự mình thần khu nội sinh mọc ra dinh dính xúc tu, không ngừng thăm dò dưới mặt đất chuyển đến văn động. Cảm nhận được chung quanh xuất hiện biến hóa, hạt đậu càng ngày càng khẩn trương, nàng thân thể nho nhỏ thật căng thẳng, che miệng mình bàn tay cũng càng ngày càng dùng sức. Đột nhiên, một đầu dinh dính xúc tu dán chặt lấy nàng phía trên xuất hiện. Hạt đậu mắt to bỗng nhiên run rẩy một chút, dưới mắt nàng thậm chí liền hô hấp cũng không dám chuyển ra. Cũng may chính là xúc tu cách một tầng thật mỏng bùn đất lướt qua, hướng phía một phương hướng khác với tới, không có phát hiện phía dưới hạt đậu. Kéo kẹt, chưa thể có chỗ phát hiện. Thần buộc nhóm càng ngày càng sinh khí, liền ngay cả cái kia tiếng cười quái dị bên trong đều tràn đầy tức giận, động tác của bọn nó cũng càng thêm thô bạo. Bất quá, bởi vì tìm kiếm phương hướng xuất hiện vấn đề, thần buộc nhóm vẫn là không thu hoạch được gì. Cuối cùng, ầm ầm, bọn chúng rút ra dưới đất tìm kiếm xúc tu, mang theo đầy ngập phẫn nộ, hướng phía một phương hướng khác mà đi. Nghe đỉnh đầu của mình truyền đến thanh âm một chút xíu thu nhỏ, hạt đậu nhỏ gầy thân thể, rốt cục dần dần trầm tĩnh lại. Bất quá dù vậy, nàng cũng không có mạo muội hành động thiếu suy nghĩ. Tính tính địa dưới đất nằm hồi lâu về sau, hạt đậu lúc này mới có động tác. Nàng nhẹ nhàng vươn tay tại đắp lên trước người mình trên bùn đất, đào ra một cái lỗ nhỏ, thận trọng nhìn ra ngoài. Hô, xác định thần buộc nhóm giống như thật đã rời đi về sau, hạt đậu thở nhẹ nhõm một cái thật dài, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra một vòng hưng phấn vui vẻ tiêu dung. Rốt cục có thể đi trở về tìm nãi nãi. Nàng một chút xíu gỡ ra bùn đất, lại lần nữa từ nhỏ trong hầm bò lên ra. Nãi nãi bọn hắn lúc ấy đứng tại hố nhỏ phía trước, hạt đậu nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn, cố gắng suy tư là từ cái nào phương hướng rời đi tới. Một bên nghĩ, nàng một bên bước nhanh hướng phía một bên đi đến. Lúc ấy hạt đậu lo lắng cho mình không phân rõ phương hướng, còn chuyên môn lưu lại một chút ký hiệu. Bất quá ngay tại nàng túi đầu nhìn về phía ký hiệu thời điểm, hạt đậu cái kia nhỏ gầy thân thể lại đột nhiên mẩn ngơ. Ở trên bầu trời huyết nguyệt chiếu rọi, nàng nhìn thấy trên mặt đất tự mình nho nhỏ cái bóng hậu phương đứng đầy mấy đạo vặn vẹo đến cực điểm thân ảnh, từng đạo đong đưa xúc tu dắt lấy lung lay sắp đổ đầu, không ngừng lắc lư. Nguyệt quang xuyên thấu qua cái kia mấy quả trên đầu trống rỗng vết rách chiếu xuống, bày biện ra một cái giữ tận lại khoa trương khuôn mặt tươi cười. Kéo kẹt, cùng lúc đó, cái kia quỷ dị đến cực điểm tiếng cười nhẹ chậm rãi vang lên. Bên này, ta phát hiện, bên này còn có cái kia mấy cái thần buộc, hẳn là cũng trải qua nơi này. Căn cứ địa trên mặt tung tích để phán đoán, hạt đậu không phải là đường, nàng tựa như là chủ động mang theo thần buộc rời đi. Nhanh lên, chúng ta nắm chặt thời gian, ta cảm thấy lập tức liền muốn tìm tới hạt đậu. Không ngừng tìm kiếm phía dưới, thiên quan nhóm rốt cục phát hiện một chút hạt đậu manh mối. Mà tại xác định hạt đậu còn sống về sau, đám người càng là kích động, bọn hắn giơ lên lao hổ, cấp tốc hướng phía manh mối chỉ thị phương hướng tiến đến. Vượt qua một mảnh hoang vu sơn đất, thiên quan nhóm rốt cục có phát hiện, nhưng ở thấy rõ tình trạng trong mấy mắt, bọn hắn trực tiếp sửng sốt, con ngươi càng là bỗng nhiên co vào. Hạt đậu, cẩn thận! Tú Nhu trên cổ gân xanh từng chiếc bạo khởi, dùng hết toàn lực phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét. Phía trước, hạt đậu cái kia nhỏ gầy thân thể ngơ ngác cứng tại tiểu thổ hố bên cạnh. Kéo kẹt, ở sau lưng nàng đứng đây mấy giữ tận bản bèo thần buộc. Bọn chúng đã phát hiện một đám thiên quan, không ngừng phát ra trêu tức tiếng cười đồng thời, từng cây xúc tu bắt đầu từ trong thân thể tuôn ra, hướng phía dưới hạt đậu đưa tới. Mà hạt đậu thì tựa như là hoàn toàn bị sợ choáng váng giống như, không lúc đích. Bá, chỉ là trong nháy mắt, cô hoạch điểu mang theo cự phụ thân ảnh, liền hướng phía trước chợt lóe lên. Nhưng không chờ có hành động, nàng liền đột nhiên dừng lại. Bởi vì thần buộc xúc tu đã ghìm chặt hạt đậu cái kia yếu ớt cái cổ, nó vậy không có ngũ con đầu, ngẩng lên thật cao, trêu tức nhìn sang. Kéo kẹt kẹt, làm cho người dùng mình vãi dị tiếng cười, lại lần nữa vang lên. Mẹ ngươi! Thấy thế, Tú Nhu lập tức phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ giận mắng. Nhưng mấy tên thần buộc, nhưng căn bản không quan tâm đây hết thảy. Xa xa xa, quỷ dị thanh âm vang lên. Cái khác mấy đầu xúc tu, từ khác một bên thần buộc trên thân tuôn ra, lại lần nữa hướng phía hạt đậu quấn quanh mà đi. Nhưng cũng chính là tại lúc này, hạt đậu thân thể nho nhỏ run lên, phảng phất cảm nhận được cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên nguyên bản tràn ngập sợ hãi, một chút xíu biến mất. Nàng chậm rãi duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng chắp tay trước ngực. Quỷ ở trên, thanh thúy thanh âm non nớt vang lên. Đột nhiên, hô, mục nát khô cạn thế giới bên trong, đột nhiên lướt qua một cô ấm áp gió nhẹ, cùng nhau vang lên. Còn có một đạo ôn hòa thư giãn, mang theo từ tính nếm thai giọng nam. Ở chương 443, để ngươi hù dọa ta. Chương 443, để ngươi hù dọa ta. Ông, sóng gợn vô hình, giống như sóng biển, quét sạch qua toàn bộ gò núi. Cho đến cuối cùng, dần dần hướng vào phía trong tú liễm, hội tụ đến hạt đậu cái tia thân thể gầy ốm bên trong. Hạt đậu ngẩng đầu lên. Giờ khắc này, nàng ngùi bẩn khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, vậy mà để lộ ra mấy phần thần thánh. Bất quá rất nhanh. Ừm. Hạt đậu liền túi đầu xuống, nhìn về phía cổ của mình. Nàng khuôn mặt nhỏ hơi có vẻ nghi hoặc, nhưng này đôi mắt to lại càng ngày càng sáng. Sau một khắc, tại phía trước một đám thiên quan, thậm chí cả sau lưng, cái kia mấy vui Phật thần buộc ngẫu nhiên ánh mắt bên trong. Nàng rôi ra tay nhỏ, bắt lấy cuốn quanh ở tự mình cần cổ xúc tu. Lập tức, hướng phía hai bên đột nhiên kéo một cái. Xoẹt xẹt, chỉ nghe một tiếng đâm vang. Cái kia cường độ cực cao, đủ để khai sơn phá thạch dính xúc tu, trong nháy mắt trực tiếp bị kéo thành hai nửa. Ngao. Giống như màu đen nhựa đường một vật trong nháy mắt phun ra ngoài. Trong đó một tên thần buộc, càng là phát ra một tiếng thê lương thống khổ gào thét. Nó cái kia một trương hiện đầy vết đục, thật sâu khảm vào đầu lâu vặn mèo khuôn mặt tươi cười, đột nhiên trở nên một mảnh dữ tợn. Nhưng căn bản không có cho thần buộc nhóm cơ hội phản ứng. Tại xé đứt cuốn quanh ở tự mình trên cổ xúc tu về sau, hạt đậu cái kia vừa rồi đã bị huyền không nắm lên nhỏ gầy thân thể, rốt cục rơi vào trên mặt đất. Nàng căn bản không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp xoay người. Hắc hắc. Hạt đậu nhếch môi, phát ra một tiếng liền ngay cả mình cũng không biết vì cái gì kích động tiếng cười về sau, duỗi ra hai tay, ôm lấy phía trước cái kia mấy lần cùng nàng thần buộc đuổi. Sau đó, nàng giống như vung mạnh đại truy đồng dạng, vô cùng dễ dàng đem tên kia thần buộc đánh tới hướng mặt đất. Để ngươi hù dọa ta, để ngươi truy ta, để ngươi truy ta, còn truy không đuổi, còn truy không đuổi. Một bên hung hăng đấm bảo, hạt đậu càng là một bên tức giận nói liên miên lại nhại. Ầm ầm, đại địa không ngừng chấn động. Thần buộc phía dưới đầu xúc tu, theo nhận không ngừng đánh ra, đột nhiên rỗi dài lại có giúp liên đối cái đầu đều xoay tròn. Nhưng tất cả những thứ này lại đều so ra kém nó trong lòng nhận xung kích. Đến cùng là tình huống như thế nào? Con kia nhỏ yếu đến cực hạn nhỏ gây thần xúc, làm sao lại đột nhiên có biến hóa lớn như vậy? Mà nhất lệnh thần buộc cảm nhận được sợ hãi, vẫn là từ hạt đậu trên thân, ẩn ẩn lộ ra một màn kia cho nó mang đến ngạt thở cảm giác gáp bách khí tức. Không chỉ là tên này xúc tu bị kéo đứt thần buộc, cái khác thần buộc tại trước mặt một màn này sau khi xuất hiện, trên mặt vặn vẹo tiêu dung đều đột nhiên chỉ trệ. Hậu phương, Thiên Quan nhóm trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước hết thảy, càng là ngây dại. Hạt đậu cái kia nhỏ gầy thân thể, vung lấy là tự mình mấy lần lớn nhỏ đáng sợ thần buộc đánh tới hướng mặt đất hình tượng, rất có lực trùng kích. Nhưng hạt đậu nhỏ đến tột cùng là thế nào làm được? Vừa rồi, không trung có phải hay không còn truyền ra một tiếng cực kỳ phiêu hốt thanh âm? Bất quá, cứ việc vẫn là tràn đầy hoảng hốt mờ mịt cùng chấn kinh, nhưng Thiên Quan nhóm phản ứng lại mau kinh người. Bá, cái kia một bộ như máu váy đỏ, mang theo dữ tận cự phủ đống nhiên phá không, hướng thẳng đến phía trước vọt tới. Các ngươi bọn này đáng chết tạp toái. Tú Nưu theo sát phía sau, phát ra một tiếng nổi giận gầm rú, ta muốn đem các ngươi trên người xúc tu từng cây rút ra làm nhảy dây. Rầm rầm rầm, một đám thiên quan mãnh liệt hướng phía vui Phật thần buộc nhóm nào tới. Hậu phương, La Hầu ngồi tại đơn sơ trên ghế nhìn phía trước hết thảy, mặt mũi giàn mua bên trên chậm rãi nổi lên một vòng tiêu dung. Nàng vùng vẫy một hồi, cố gắng lung lay đứng người lên, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Quỳ ở trên, cực kỳ thành kính cầu nguyện tiếng vang lên. La Hầu một chút xíu túi người xuống. Chương 444, cái này là cái gì? Chương 444, cái này là cái gì? Một lát sau, Hải Khiếu giống như tứ ngược linh tính ba động, dần dần lắng lại. Cái kia mấy cái vật bèo giữ tận vui Phật thần buộc, đã thê thảm ngã trên mặt đất, hoặc là nói, rơi là tả trên đất. Một bên, phanh phanh phanh, hạt đậu dắt lấy mấy đầu treo thần buộc đầu xúc tu còn tại hung hăng vung đẩy, thần buộc đầu không ngừng đập xuống đất, truyền ra từng tiếng trầm đụng. Hù dọa ta, khi dễ mãi mãi ta, còn đả thương nhiều như vậy thúc thúc gì gì. Một bên nệ, hạt đậu còn tại một bên tức giận lẩm bẩm. Nhìn xem trước mặt một màn này, một đám thiên quan khỏe miệng càng là không khỏi khẽ nhăn một cái. Vừa rồi hết thảy có 6 con thần buộc tồn tại, chờ bọn hắn xông đi lên thời điểm, hạt đậu liền đã giải quyết hết một con, thậm chí còn đem một cái khác thần buộc đuổi, ngạnh sinh sinh lôi xuống. Mà một bên túm, nàng còn một bên hưng phấn không ngừng phát ra tiếng cười. Nếu không phải thiên quan nhóm có thể xác định, phía trước cái kia gầy yếu tiểu cô nương chính là hạt đậu không sai, bọn hắn đều đã muốn hoài nghi, có phải hay không hạt đậu bị cái gì quái đồ vật phụ thân. Nhưng một đám thiên quan nhóm nhưng vẫn là căn bản nghĩ mãi mà không rõ, hạt đậu nhỏ là thế nào sẽ ở đột nhiên, thực lực có như thế không thể tưởng tượng nổi tăng lên. Ừm. Tú Nưu ánh mắt từ tiền phương hạt đậu trên thân khẽ quét mà qua về sau, yên lặng cúi người, nhặt lên tản mát tại khác một bên mấy cây xúc tu. Xoát xoát xoát, hắn mặt không thay đổi bắt đầu nhảy lên dây thường tới. Hắn Tú Nưu, một viên nước bọt một cái đinh, nói đến liền muốn làm được. Thế thế, thiên quan nhóm sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Bất quá đúng lúc này, ừm. Hạt đậu tựa như đột nhiên cảm nhận được cái gì, nàng lập tức dừng động tất lại. Sau đó, hạt đậu nghiêm túc đem tự mình hai tay lau sạch sẽ, cung kính khép lại chắp tay trước ngực, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Quỳ ở trên, non nớt thanh âm thanh thúy vang lên, nàng phát ra một tiếng thành kính vô cùng cầu nguyện. Mà theo hạt đậu nhỏ tiếng nói rơi xuống, giống như có thứ gì rời đi đồng dạng, nàng nhỏ gầy thân thể lập tức buông lỏng. Hô, hạt đậu nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mãi mãi. Sau đó, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước vừa rồi đã bị nhấc tới La Hầu, giòn tan mở miệng nói ra, quỳ sẽ phù hộ chúng ta. Không sai. La Hầu mặt mũi giàn mua bên trên tràn đầy nụ cười ấm áp. Di di. Cắt thúc thúc. Lập tức, hạt đậu nhỏ quay người nhìn về phía cô hoạch điệu đám người, chăm chú lên tiếng nói cảm ơn các ngươi trở về tìm ta. Hiểu chuyện nàng thông minh, lập tức liền đoán được cô hoạch điệu đám người xuất hiện nguyên nhân. Không có việc gì không có việc gì, cái này có cái gì. Nghe vậy, Chư Kiền khoát tay áo, nét môi nở nụ cười. Hạt đậu nhỏ. Đúng lúc này, cô hoạch điệu cái kia thon dài thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện ở hạt đậu trước mặt. Nàng ngồi sụp xuống, nhìn thẳng hạt đậu, thanh lanh tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên tràn đầy trịnh trọng, vừa rồi đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Đối với vừa rồi phát sinh tình trạng, cô hoạch điệu cho tới bây giờ trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc. Hạt đậu thực lực đột nhiên biến hóa, thật sự là quá lớn, mà không hiểu biến hóa phía sau khả năng thường thường ẩn giấu đi không muốn người biết nguy hiểm. A, hạt đậu sửng sốt một chút, ngươi nói là ta khí lực tại sao biến thành lớn hơn sao? Bất quá rất nhanh, nàng liền phản ứng lại, lập tức lộ ra một vòng nụ cười sáng lạ. Ta mới vừa nói nhà, kia là quý ban ân, quý một mực tại phù hộ lấy chúng ta. Hạt đậu chắp tay trước ngực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn rất là thành kính. Quý. Nghe vậy, Cô Hoạch Điểu Liễu Mi khẽ nhăn mày. Nàng nhớ tới vừa rồi cái kia quét sạch qua toàn bộ gò núi không hiểu gợn sóng, cùng cái kia một tiếng mơ hồ vang lên êm tai giọng nam. Cái kia chính là quỷ. Hạt đậu biến hóa đều là bởi vì quỷ. Bất quá, không biết có phải hay không là bởi vì tại cửa sau mảnh này vặn bẹo thế giới, chờ đợi thời gian quá dài, cô Hoạch Điểu chính mình cũng xuất hiện ảo giác. Nàng luôn cảm thấy, vừa rồi cái kia đạo phiêu hốt tựa như ảo giác vang lên thanh âm, không hiểu có chút quen thuộc. Cô Hoạch Điểu dùng sức lắc đầu, đem cái này hoang đường ý nghĩ ném sau. Cứ việc cái này một cái ý nghĩ, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng vừa rồi phát sinh hết thảy, lại cũng không hành động. Quỷ, nguyên lai là chân thực tồn tại. Chắc không được. Tú Nhu ngừng nhảy dây động tác, hắn trợn tròn mắt, chắc không được ta vừa rồi cảm thấy rất ôn ngoan quen thuộc. Quỷ ở trên, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, cầu nguyện một tiếng về sau, quay đầu kích động nhìn về phía Chư Kiền, ngươi nhìn ta nói cái gì tới? Ngươi không quy về quỷ ôm ấp, đến lúc đó đừng hối hận. Tú Nhu nói còn chưa nói xong, một bên, ừm. Hạt đậu tựa như lại lần nữa đã nhận ra cái gì, phát ra một tiếng hơi có vẻ không hiểu tiếng vang. Thế nào? Thấy thế, cô Hoạch Điểu ánh mắt bên trong đột nhiên lóe lên một vòng lo lắng. Hết thảy quà tặng đều trong bóng tôi đánh dấu tốt giá cả. Vừa rồi hạt đậu nhỏ thực lực đột nhiên có to lớn như vậy tăng lên, nàng lo lắng hạt đậu sẽ xuất hiện cái gì không tốt tình trạng. Không chỉ là cô Hoạch Điểu, cái khác thiên quan nhóm ánh mắt đều nhao nhao đổ tới. Bất quá dưới mắt, hạt đậu nhưng căn bản không kịp đáp lại người chung quanh quan tâm, nàng hơi có vẻ không hiểu cau mày nhìn chăm chú lên hai tay của mình, phảng phất tại suy tư điều gì. Sau một khắc, hạt đậu chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhìn chăm chú lên hoang vu dạn nước đại địa, thăm dò tính vươn hai tay, xa xa xa, theo hạt đậu nhỏ bàn tay nhẹ nhàng vất qua. Khô cạn mục nát mặt đất, giống như thời gian quay lại giống như, vậy mà một chút xíu trở nên ướt át, mấy cây xanh biếc tràn đầy sinh cơ cỏ xanh, càng là tại bàn tay của nàng phía dưới, quật cường phá đất mà lên. Cái này, là cái gì? Thấy thế, hạt đậu nhỏ tự mình cũng sửng sốt một chút. Nàng vươn tay, vô ý thức tóm lấy phá đất mà lên cỏ xanh, bụi bẩn trên khuôn mặt nhỏ nhắn lóe lên một vòng mờ mịt. Bất quá rất nhanh, ướt át đại địa liền lần nữa khôi phục khô cạn mục nát, cỏ xanh cũng cấp tốc phát xám suy bại. Chỉ có bị hạt đậu nhỏ vừa rồi không cẩn thận nắm chặt đoạn cái kia mấy cây cây cỏ, còn xanh biếc như cũ, tinh tinh nằm tại lòng bàn tay của nàng. Chương 445, hạt đậu năng lực. Chương 445, hạt đậu năng lực. Mà tại một màn này phát sinh trong mấy mắt, một bên, cô Hoạch Điểu sớm đã đứng chết chân tại chỗ. Không chỉ là cô Hoạch Điểu, cái khác thiên quan nhóm, càng là trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng trong nháy mắt cứng đờ. Đi vào cửa sau trong khoảng thời gian này, bọn hắn cũng không phải là không thu hoạch được gì. Thông qua gặp được lao hầu hạt đậu nhỏ, cùng điều tra cửa sau lẻ tẻ một chút được xưng là thần xúc nhân loại. Thiên quan nhóm sớm đã đánh giá ra, cửa sau nhân loại, thể nội căn bản không có bất luận cái gì linh tính tồn tại. Dạng này liền đại biểu cho bọn hắn không cách nào nhóm lửa linh tính, hoàn thành thức tỉnh. Bọn hắn mãi mãi cũng là thần minh nuôi nốt lên xúc vật, bị ô nhiễm bẩn bẹo thần minh đã cường đại đến tột đỉnh, mà không có linh tính không cách nào thức tỉnh, càng là đại biểu cho cửa sau tồn tại nhân loại, ngay cả năng lực phản kháng đều đã bị tước đoạt. Nhưng ngay một khắc này, linh tính, bọn hắn từ nhỏ hạt đậu trên thân cảm nhận được linh tính ba động xuất hiện, nhìn chăm chú lên hạt đậu nhỏ trong tay xanh biếc cây cỏ, cùng vừa rồi bàn tay nàng phất qua mặt đất, cô Hoạch Điểu con ngươi ẩn ẩn co vào. Đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mấu chốt nhất là ban đầu nàng phán đoán hạt đậu nhỏ nhóm lửa linh tính thức tỉnh năng lực, khả năng cùng chữa trị hoặc là khôi phục sinh cơ có quan hệ. Nhưng cô Hoạch Điểu nhưng không có từ nhỏ hạt đậu vừa rồi phất qua cái kia phiến khô cạn dạn nước đại địa chỗ phát giác được bất luận cái gì hoạt tính lưu lại. Nàng cảm nhận được là tới từ thời gian lực lượng. Làm sao? Khả năng. Một bên khác, Chư Kiền càng là ánh mắt đờ đẫn, hắn cũng cảm nhận được cái kia không tầm thường lực lượng. Dạng nước đại địa lại xuất hiện sinh cơ, căn bản không phải bởi vì khôi phục hoạt tính, mà là bởi vì vào thời khắc ấy, nó tái hiện không biết bao nhiêu năm trước, cửa sau tràn ngập hy vọng cùng sinh cơ đại địa. Cứ việc một màn kia chỉ xuất hiện một cái chớp mắt, nhưng cũng nói rõ hạt đậu nhỏ nhóm lửa linh tính thức tỉnh năng lực, đến tột cùng không có nhiều có thể tư nghị. Hạt đậu nhỏ. Sau một khắc, cô Hoạch Điểu đột nhiên nhìn về phía hạt đậu, trịnh trọng hỏi thăm, sự tình vừa rồi, ngươi còn có thể làm được sao? Sự tình vừa rồi. Nghe vậy, hạt đậu sửng sốt một chút. Mặc dù không biết cô Hoạch Điểu vì sao lại hỏi thăm như thế một vấn đề, nhưng nàng vẫn là nhu thuận lại lần nữa ngồi xổm xuống. Nô. Hạt đậu vươn tay, nhẹ nhàng tại mặt đất phất qua. Xa xa xa, khô cạn dạn nước che kín mục nát mặt đất, lại lần nữa xuất hiện giống như thời gian đảo lưu giống như có lên. Bất quá đây hết thảy, mặt đất chưa thể tái hiện lúc ấy cái kia che kín sinh cơ một màn. Ngược lại là hạt đậu bụi bẩn khuôn mặt nhỏ, bắt đầu dần dần trắng bệnh. Tốt hạt đậu. Thấy thế, cô Hoạch Điểu kéo lại hạt đậu, đưa nàng ngăn lại. Ta còn có thể thử lại lần nữa. Hạt đậu ngẩng đầu, trong mắt to lóe lên một vòng ngưỡng ngạnh. Trên đường đi, tự mình cùng mãi mãi đều tại bị bọn hắn chiếu cố, nàng cũng rất muốn cố gắng vì cô Hoạch Điểu đám người làm những gì. Đủ rồi, đã đủ. Cô Hoạch Điểu ánh mắt từ chậm rãi khôi phục trên mặt đất đảo qua, ngươi làm đã rất rất khá. Nàng hiện tại đã có thể kết luận, hạt đậu nhỏ hoàn toàn chính xác đốt lên linh tính, thậm chí cảm thấy tình năng lực chính là cùng thời gian có quan hệ. Thế nhưng là, ta không có làm được sự tình vừa rồi. Hạt đậu nhỏ vẫn còn có chút không cam lòng. Ngươi còn nhỏ, chuyện kia đã vượt xa khỏi ngươi phạm vi năng lực. Cô Hoạch Điểu thanh lãnh khuôn mặt bên trên lộ ra một vòng tiêu dung, về phần có thể làm được vừa rồi tình trạng, chỉ sợ là cùng quỷ có quan hệ. Quỷ ở trên. Nghe vậy, hạt đậu nhỏ nhãn tình sáng lên, lập tức chắp tay trước ngực, thành kính cầu nguyện một tiếng về sau, nụ cười sáng lạ, Nếu là như vậy, vậy ta an tâm. Quỳ là không gì làm không được. Có hắn tại, hạt đậu rất an tâm. Thế thế, U Hoạch Điểu không nói gì. Kỳ thật vừa rồi tình trạng, ngoại trừ cùng vì có quan hệ bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu hơn, hay là bởi vì hạt đậu nhỏ thiên phú. Hạt đậu nhóm lửa linh tính sau cảm giác tỉnh cường đại năng lực, U Hoạch Điểu đều chưa bao giờ nghe. Về phần cái trước U Hoạch Điểu gặp qua, thiên phú có chút bất phàm tồn tại. Còn giống như là tại Tần tỉnh cục quản lý. Cũng không biết cái kia gọi là Diệp Quỷ Tân tấn thiên quan, bây giờ thế nào. Nàng lắc đầu, đem phức tạp suy nghĩ ném sau. Không rõ ràng vì cái gì. Rõ ràng ngăn cách ô nhiễm, tự mình gần nhất trong khoảng thời gian này, phức tạp ý nghĩ ngược lại nhiều hơn. Đúng lúc này, bất quá, hạt đậu cái kia giòn tan thanh âm lại lần nữa vang lên. Nàng nuốt nuốt trong tay mình xanh biết cây cỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy yêu thích cùng hiếu kỳ, đây là vật gì à? Nó gọi là xanh. Cô Hoạch Điểu thanh lãnh trong con người, lóe lên một vòng phức tạp. Nàng nuốt nuốt hạt đậu cái đầu nhỏ, nếu như tương lai có cơ hội chúng ta có thể mang ngươi rời đi, lúc kia, chúng ta liền có thể nhìn thấy thật nhiều thật là nhiều lá xanh. Thật sao? Hạt đậu trên mặt lập tức lóe lên một vòng kinh hỉ. Nàng tỉ mỉ dùng tay nhỏ đem lá xanh bệnh thành tiểu xảo cỏ vòng, cái kia đến lúc đó, ta lá xanh liền có thể nhìn thấy những bằng hữu khác. Còn có. Đột nhiên, hạt đậu liền nghĩ tới cái gì, nàng chớp mắt to nhìn về phía cô Hoạch Điểu, ta mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta luôn cảm thấy trong thân thể của ta nhiều hơn một chút đồ vật? Hạt đậu chỉ lờ ổ gờ ngực của mình. Hạt đậu nhỏ, ngươi lúc đó trên đường đi, không phải vẫn luôn đang hỏi chúng ta vì cái gì lợi hại như vậy sao? Nghe vậy, cô Hoạch Điểu cười cười, nàng mở miệng nói ra, thân thể ngươi biến hóa, đại biểu cho từ nay về sau, ngươi có thể sẽ giống như chúng ta lợi hại. Nói không chừng so với chúng ta. Chư Kiền xen vào một câu miệng. Không nói chuyện chưa nói xong, hắn nhìn thoáng qua cô Hoạch Điểu về sau, vội vàng rụt đầu một cái, khẳng định so ta còn lợi hại hơn. Quỳ ở trên. Nghe vậy, hạt đậu nhỏ khuôn mặt nhỏ lập tức nghiêm một chút, nàng chắp tay trước ngực, lại lần nữa phát ra một tiếng cực kỳ thành kính cầu nguyện. Hạt đậu rất rõ ràng, tự mình đây hết thể biến hóa, đều đến từ ai. Thấy thế, cô Hoạch Điểu thanh lãnh con ngươi lấp lóe một cái trước mắt. Về phần nhóm lửa linh tính sau sự tình, bọn hắn nhất định sẽ cho hạt đậu nhỏ tiến hành cực kỳ tỉ mỉ giảng giải cùng bồi dưỡng. Nhưng dưới mắt, nhưng vẫn là có một kiện khác chuyện trọng yếu hơn. Cô Hoạch Điểu quay đầu, nhìn về phía Tú Như các loại một đám thân là thiên quan, nhưng cũng đối quỷ dâng lên tín ngưỡng tồn tại. Chương 446, chân chính cần hắn thời điểm. Chương 446, chân chính cần hắn thời điểm. Trước đó, cô Hoạch Điểu đối với quỷ có thật tồn tại hay không, kỳ thật vẫn luôn có hoài nghi. Mà tại vừa rồi một màn kia màn phát sinh sau, cứ việc trong lòng xuất hiện càng nhiều không hiểu cùng kinh ngạc, nhưng nàng đối với quỷ chân thực tính cũng rốt cuộc không có bất kỳ nghi ngờ nào. Bất quá, quỷ biểu hiện ra hết thảy vẫn là cùng tự mình thậm chí cả một đám thiên quan nhóm đối với thần minh đã biết hoàn toàn khác biệt. Quỷ đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Đây hết thảy cô Hoạch Điểu không có vọng thêm suy đoán, nhưng quỷ chỉ là đơn giản đáp lại hạt đậu cầu nguyện, liền cho hạt đậu mang đến khó như vậy lấy tin cải biến. Nàng không dám nghĩ nếu là quỷ đáp lại thờ phụng hắn thiên quan nhóm đáp lại sẽ có cỡ nào không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Cô Hoạch Điểu đại nhân, ta minh bạch ngươi ý tứ. Phát giác được cô Hoạch Điểu ánh mắt, Tú Nưu sửng sốt một chút về sau, lắc đầu, bất quá quỷ không phải công cụ thí nghiệm, không thể đối quỷ bất kính. Trên mặt hắn viết đầy chăm chú. Được. Cô Hoạch Điểu nhẹ gật đầu, thanh lãnh khuôn mặt bên trên không có cái gì biểu lộ. Tú Nưu làm vì tín đồ, nàng có thể lý giải Tú Nưu sợ tác sở vi, bởi vậy cũng không nói thêm gì. Nhưng vào lúc này, Tú Nưu thanh âm lại lần nữa vang lên. Bất quá, ta cảm thấy quỷ cũng sẽ không nhìn đến từ hắn trung thành nhất tín đồ thanh âm. Hắn lộ ra một vòng tiêu dung. Tú Nưu cũng không muốn thí nghiệm khảo thí như thế nào. Nhưng làm quỷ tín đồ, hắn chỉ lấy nghĩ có thể có được quỷ đáp lại mà cảm thấy vinh quang. Vừa rồi cái kia một đạo gợn sóng mang đến Tú Nưu ôn đoán, để hắn cho tới bây giờ, còn ký ức như mới. Quỷ ở trên. Sau đó, Tú Nưu chắp tay trước ngực, phát ra một tiếng cực kỳ thành kính cầu nguyện. Thanh âm không ngừng quanh quẩn. Nhưng cũng tiếc là, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, căn bản không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Ha ha ha. Thấy thế, Tú Nưu gãi đầu một cái, lộ ra một vòng lúng túng tiêu dung. Xem ra hay là của ta tín ngưỡng không đủ thuần túy. Hắn thở ra một hơi, điều chỉnh một chút trạng thái, chăm chú mở miệng, nhất định phải tiếp tục cố gắng mới được. Sau đó, cái khác mấy tên thiên quan nhóm đều nếm thử tiến hành cầu nguyện. Kết quả cuối cùng lại đều cùng Tú Nưu, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Phát giác được tình hình này, một đám thiên quan nhóm trên mặt đều lóe lên một vòng thất lạc, bọn hắn chỉ cảm thấy là tự mình làm còn chưa đủ. Bất quá, ha, nhìn xem trước mặt một màn, La Hầu lại cười lắc đầu. Quỳ cũng không để ý những cái kia. Nàng thanh âm thong thả nhẹ nhàng vang lên, Quỳ sở dĩ sẽ đáp lại hạt đậu, chỉ là bởi vì Quỳ sẽ chỉ xuất hiện tại chính thức cần hắn thời điểm. Cho nên, các ngươi không cần tự coi nhẹ mình. La Hầu ôn hòa nhìn về phía trước Tú Nưu đám người, Quỳ ý chí cùng bí lực, không cần chúng ta phàm nhân vọng thêm suy đoán. Nghe vậy, Tú Nưu sửng sốt một chút về sau, thần sắc lập tức nghiêm. La Hầu nói không sai. Nếu như không phải là bởi vì Quỳ xuất hiện, hạt đậu đã xuất hiện nguy hiểm. Dưới mắt xem ra, ngược lại là bọn hắn ý nghĩ quá nông cạn. Quỳ ở trên. Tú Nưu lại lần nữa chắp tay trước ngực, tràn ngập ánh mắt phát ra một tiếng cầu nguyện, xin tha thứ ta vô tri. Ta nhất định sẽ cố gắng tiếp tục học tập. Hắn chăm chú mở miệng, đem chúng ta tín ngưỡng hóa thành thuần túy nhất lương thực, dâng hiến cho ngài. Ông, mà đúng lúc này, vù vù tiếng vang lên. Một đạo không hiểu trong suốt gợn sóng, đột nhiên gào thét xuất hiện. Cứ việc đạo này gợn sóng, so sánh với hạt đậu nhỏ cầu nguyện lúc, phạm vi đã nhỏ rất nhiều, nhưng gợn sóng tình trạng lại không có sai biệt.
Quỳ ban ân.
A. Thấy thế, Tú Nưu lập tức ngây dại. Liền ngay cả hậu phương lão hậu cũng sửng sốt một chút, không hiểu nhìn về phía trước Tú Nưu. Nàng vô cùng chắc chắn, Quỳ sẽ chỉ xuất hiện tại chính thức cần hắn thời điểm. Nhưng vấn đề là, dưới mắt, đến tột cùng xảy ra chuyện gì?
Chương 447, tăng lên.
Chương 447, tăng lên. Ban ân mang tới gọn sóng, nhưng không có dừng lại. Ông vượt qua gò núi, gọn sóng trực tiếp mà đến, tràn vào Tú Nưu thân thể. Tú Nưu thân thể tại đột nhiên chấn động một cái về sau, con mắt đột nhiên sáng lên, giống như hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Quỳ ở trên, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, phát ra một tiếng sùng kính vô cùng cầu nguyện. Quỳ ở trên. Thấy thế, La Hầu cùng còn có cái khác một đám các tín đồ, giống nhau cùng nhau cầu nguyện. Cô Hoạch Điểu tĩnh tĩnh đứng ở một bên. Ngươi bây giờ cảm thấy có cái gì không đồng dạng sao? Đợi đến phía trước đám người hoàn thành cầu nguyện về sau, nàng mới nhìn hướng Tú Nưu, mở miệng hỏi thăm.
Ta.
Nghe vậy, Tú Nưu một trận. Hắn cẩn thận cảm thụ một phen về sau, lộ ra một vòng tiêu dung, cụ thể biến hóa ta không rõ lắm, nhưng là vẫn có thể cảm nhận được, thực lực của ta đạt được một chút tăng lên. Kỳ thật đối với Tú Nưu mà nói, thực lực chân chính có thể tăng lên nhiều ít, đã không trọng yếu nữa, trọng yếu cùng đáng giá tự hào chính là, hắn đạt được quý đáp lại.
Xuất thủ.
Cô Hoạch Điểu cái kia thanh lãnh hở hững thanh âm vang lên.
Cái
gì? Tú Nưu sững sờ, trên mặt lóe lên một vòng mờ mịt. Lời ta nói, ngươi không có nghe sao?
Cô Hoạch Điểu nhíu mày.
Được.
Tốt.
Thấy thế, Tú Nưu rốt cục phản ứng lại, hắn thần sắc dần dần chăm chú. Cứ việc không rõ ràng cô Hoạch Điểu mục đích, nhưng đại nhân làm như thế, vẫn là nhất định có đạo lý của nàng.
Sau một khắc,
dầm dầm, trong hư không, mấy đạo sâu thẳm xiển xích bỗng nhiên hiện hiện, trực tiếp đem cô Hoạch Điểu hai chân khóa ngay tại chỗ.
Cái này?
Thấy thế, cô Hoạch Điểu ánh mắt bên trong kinh ngạc chợt lóe lên. Bất quá nàng nhưng không có mảy may dừng lại.
Hô, tiếng xé gió lên.
Cự phủ hướng thẳng đến quấn quanh ở nàng trên chân xiềng xích chém tới.
Giang giác.
Xiềng xích đứng thanh cắt ra.
Nhưng cùng lúc đó,
dầm dầm, trong hư không, càng là có cái khác xiềng xích, một cây tiếp một cây nổi lên, xiềng xích phía trên lóe ra làm cho người run như tẩy sấy hàn mang. Bọn chúng tạo thành một phương kín không kẽ hở LOG giam, trực tiếp đem cô Hoạch Điểu gắn vào trong đó. Xiềng xích không ngừng ma sát nắm chặt, liền đem cô Hoạch Điểu triệt để chấn áp.
Phá ngục, đến chúng ta.
Đối mặt một màn này, cô Hoạch Điểu cúi đầu xuống, mặt không thay đổi phủi tay bên trong cự phủ.
Đột nhiên,
xoẹt xẹt, từ cái kia một thanh giữ tận cự phủ cán đuôi chỗ, đột nhiên bắn ra một cây gai nhọn, trực tiếp đâm vào cô Hoạch Điểu cổ tay.
Ư ngực ư ngực ư ngực.
Miệng lớn tuôn vẻ huyết dịch thanh âm vang lên. Cái kia một thanh đáng sợ cự phủ, trong nháy mắt xông lên một vòng trướng mắt đỏ tươi, trở nên càng thêm giữ tận bạo ngược.
Cô Hoạch Điểu đại nhân.
Thấy thế, Tú Nưu ánh mắt bên trong lập tức lóe lên vẻ kinh ngạc. Bất quá cô Hoạch Điểu nhưng căn bản không để ý đến Tú Nưu.
Sau một khắc,
oanh, nàng mang theo cự phủ, liền hướng phía trước mặt cái kia một đạo từ xiển xích dệt thành lưới, hung hăng bổ tới. Cự phủ cùng xiềng xích va chạm, giấy lên loang lổ hỏa tinh. Cuối cùng xiềng xích không phải cự phủ đối thủ.
Ầm.
Theo một tiếng vang thật lớn, xiềng xích đứng thanh vỡ vụn. Kích thích trong bụi mù, một đạo liệt liệt váy đỏ bỗng nhiên lóe ra. Đợi đến bụi mù tan đi, xa xa xa, cái kia một thanh giữ tận cự phủ đã dừng lại tại Tú Nưu cần cổ, cự phủ sắc bén lưỡi búa nhẹ nhàng chấn động, phảng phất tại phát ra khát máu đói khát tiếng vang.
Không tệ.
Cô Hoạch Điểu công nhận nhẹ gật đầu, vung xuống trong tay cự phủ.
Nói chuyện đồng thời,
cán búa trô bắn ra cái kia một cây gai nhọn, cũng dần dần thu liễm.
Hô.
Cảm thụ được tự mình cần cổ truyền đến đâm nhói biến mất, cứng tại chỗ Tú Nưu, thở phào nhẹ nhõm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước tự mình cùng cô Hoạch Điểu lúc chiến đấu dấu vết lưu lại, thần sắc rốt cục hoảng hốt một chút. Tú Nưu biết quỷ mang tới ban ân, có thể tăng thực lực lên, nhưng liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, tự mình có thể làm được một bước này. Cứ việc tại cửa sau trong khoảng thời gian này, Tú Nưu thực lực có không ít tiến bộ, nhưng cuối cùng, hắn chỉ là một tên 4 cấp thiên quan. Mà cô Hoạch Điểu đại nhân, rất có thể đã mò tới 7 cấp thiên quan cánh cửa. Đây cũng là Tú Nưu vừa rồi vừa ra tay, liền toàn lực ứng phó nguyên nhân. Hắn căn bản không nghĩ tới tự mình cuối cùng, vậy mà làm cho cô Hoạch Điểu đại nhân sử dụng ra phá ngục.
Rất không tệ.
Cùng lúc đó, cô Hoạch Điểu thở ra một hơi về sau, lại lần nữa nhẹ gật đầu. Mặc dù gợn sóng mang cho Tú Nưu thực lực tăng lên, không có giống hạt đậu nhỏ khoa trương như vậy, nhưng tổng thể mà nói, cũng đã đủ không thể tưởng tượng nổi. Phải biết vừa rồi tại Tú Nưu xuất thủ trước, nàng đã làm đủ chuẩn bị, nhưng cho dù là dạng này, cô Hoạch Điểu kém một chút vẫn không thể nào kịp phản ứng, cuối cùng vẫn là mượn phá ngục mới giải quyết đây hết thảy. Mà nếu như Quỷ Ban Ân mang tới thực lực tăng lên, thật bất phàm như thế. Cô Hoạch Điểu nheo mắt lại, quay đầu nhìn về phía rơi lả tả trên đất vui Phật thần buộc, khóe miệng vi vi dương lên, thanh lãnh trong con người, đột nhiên lóe lên một vòng lệ mang.
Chương 448, điên cuồng ý nghĩ.
Chương 448, điên cuồng ý nghĩ. Cô Hoạch Điểu đối với quỷ tồn tại cùng mỹ lực, sớm đã không có bất luận cái gì hoài nghi. Nàng đồng dạng có thể xác định, quỷ cùng cái khác thần minh, hoàn toàn chính xác khác biệt. Nhưng cô Hoạch Điểu bây giờ suy nghĩ là một chuyện khác. Quỷ ban ân cùng chúc phúc, có thể làm cho thể nội vốn không tồn tại linh tính hạt đậu nhỏ, nhóm lửa linh tính, thức tỉnh năng lực. Nếu như tình hình này, không phải ví dụ như vậy chuyện này đại biểu ý nghĩa cũng đủ để cho cửa sau thế giới mang đến có tính đột phá xung kích. Cho dù cửa hậu thế giới thần minh đều tràn đầy vặn bẹo cùng ô nhiễm, nhưng chúng nó từng cái sáng biết được tình hình này, cô Hoạch Điểu đều rất khó tưởng tượng những thần minh đó sẽ có bao nhiêu điên cuồng. Nếu như vô sự phát sinh, bọn hắn còn có thể có thời gian có thể nghiệm chứng tiêu hóa đây hết thảy. Nhưng Bọn hắn hôm nay đang ở tại vui Phật cái kia gần như điên cuồng truy sát dây dưa ở trong. Một vị trốn tránh, căn bản không phải xử lý biện pháp. Muốn giải quyết triệt để cái phiền toái này, nhất định phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Bởi vậy, vừa rồi cô hoạch điều trong đầu vẫn quanh quẩn một cái ý nghĩ. Nàng muốn giết chết Vui Thần. Đương nhiên, cũng không phải là cô hoạch điều không thực tế. Nàng có suy đoán của mình. Thông qua Vui Phật thần buộc nhóm cái kia cực kỳ quái dị, truy đuổi không nghỉ cử động, cùng bọn hắn tại tao ngộ Vui Phật trước, căn bản không có nhìn thấy bất luận cái gì liên quan tới Vui Phật lãnh địa tình trạng. Cô hoạch điều phán đoán, cái này một tôn tên là Vui Phật thần minh, hẳn là tao ngộ biến cố không nhỏ. Dưới mắt, chính là bọn hắn cơ hội tốt nhất. Đồng thời, nếu như chậm chạp không cách nào trở về, bọn hắn liền cần đối cửa sau thế giới có càng nhiều hiểu rõ. Mà giết chết một tôn thần minh, không thể nghi ngờ là trực tiếp nhất, lại hữu hiệu nhất phương thức. Nàng muốn biết được, vì mang tới ban ân, đến tột cùng có thể cho thiên quan mang đến bao lớn tăng lên. Mà đây cũng là cô hoạch điểu vừa rồi muốn cho Tù Như đếm thử kêu gọi quỷ đáp lại nguyên nhân một trong. Cô hoạch điểu muốn lấy tình hình này, phán đoán tự mình kế hoạch khả thi. Cứ việc kết quả sau cùng, cùng với nàng ban đầu mong muốn, có điều khác biệt. Nhưng cái này nhưng cũng đầy đủ. Cô hoạch điểu phán đoán, kế hoạch của mình có thể thực hiện. Lập tức, nàng quay đầu nhìn về phía cái khác thiên quan, bình tĩnh hờ hững đem tính toán của mình nói ra miệng. Cứ việc cô hoạch điểu coi là cửa sau một đám thiên quan tối cao trưởng quan, nhưng nàng không nguyện ý ép buộc những người khác. Dù sao, một đám thiên quan đã sớm biết thần minh cái kia đáng sợ vĩ lực. Ai ngờ, cô hoạch điểu đại nhân, ta nguyện ý. Cái gì cầu thí Vui Thần ta sớm chịu đủ. Ta ngược lại muốn xem những cái được gọi là thần minh đến tuột cùng có thể hay không chết. Đang nghe cô hoạch điểu lời nói trong nháy mắt, một đám thiên quan nhóm lập tức kích động. Quỳ ở trên, liền ngay cả hậu phương, La Hầu cùng nữ đồng đều chắp tay trước ngực, phát ra một tiếng cầu nguyện. Bởi vì các nàng cũng rõ ràng, cùng lâm vào ngủ say trúc sinh nương nương khác biệt, nếu như không thể triệt để giết chết Vui Thần các nàng đường đi, căn bản sẽ không thuận lợi. Được rồi. Thấy thế, cô hoạch điểu nhẹ gật đầu. Mặt khác, còn có một việc. Sau đó, ánh mắt của nàng quét qua phía trước một đám thiên quan, ta biết, các ngươi trong đó có rất nhiều người, đều đã muốn tín ngưỡng quỷ. Nhưng là trở ngại ta nguyên nhân, chậm chạp cũng không có động làm. Cô hoạch điểu thanh lanh thanh âm vang lên, bây giờ, ta cũng không còn ngăn đón các ngươi. Muốn đôi quỷ dâng lên tín ngưỡng, các ngươi liền đi làm đi. Nàng dừng một chút về sau, nhẹ giọng mở miệng, dù sao lần này, chúng ta khả năng còn muốn cần quỷ trợ giúp. Chương 449, không phải rất nhiều là tất cả. Chương 449, không phải rất nhiều là tất cả. Mà tại cô hoạch điểu thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, trung quanh đột nhiên lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Thật lâu, cô hoạch điểu đại nhân, tên kia đến từ thư bộ danh hiệu vì thuộc hồ thiên quan thanh âm, mới chậm rãi vang lên. Ngươi nói đến tột cùng là thật hay giả? Hắn hơi có vẻ khẩn trương nhìn về phía cô hoạch điểu. Kỳ thật đối với một đám thiên quan bên trong, đã có người muốn tín ngưỡng vì chuyện này, tất cả mọi người có chỗ phát giác. Dù sao, quỷ mang tới xung kích, thật sự là quá lớn. Không chỉ có là bởi vì tín ngưỡng quỷ về sau, có thể ngăn cản ô nhiễm. Vừa rồi quỷ ban ân mang cho Tù Như thực lực tăng lên, càng làm cho một đám thiên quan nhóm trong lòng cảm nhận được cực lớn chấn kinh. Quỷ vĩ lực, như thế kinh thế hai tủ. Bất quá, thiên quan nhóm dao động, lại không chỉ là đơn thuần như thế, mà là bởi vì bọn hắn cùng cô hỏi điều, thật đã dần dần cảm nhận được quỷ cũng không giống nhau. La Hầu trong miệng một mực biểu đạt liên quan tới quỷ đồ vật, cũng làm cho thiên quan nhóm xúc động. Tại tràn ngập vận bèo ô nhiễm cửa hậu thế giới, bọn hắn rất cần một tôn có thể mang đến an bình trụ cột. Đương nhiên là thật. Cô hoạch điểu thanh lãnh trong con ngươi không có cái gì ba động, ta lúc nào từng nói láo. Cái kia, tốt a. Nghe vậy, Thục Hồ cúi đầu xuống, do dự một chút. Sau đó, quỷ ở trên, hắn hít thở sâu một chút về sau, chắp tay trước ngực, thành kính vô cùng phát ra một tiếng cầu nguyện. Quỷ ở trên, quỷ ở trên. Thục Hồ lời còn chưa dứt, hậu phương liên tiếp cầu nguyện âm thanh liền liên tiếp vang lên. Từng người thiên quan đều cực kỳ thành kính chắp tay trước ngực, bắt đầu cầu nguyện. Ê, Chư Kiền dừng một chút về sau, cuối cùng cũng là nhịn không được, lựa chọn tuân theo tự mình nội tâm ý nghĩ. Quỷ ở trên, hắn thấp bé thân thể đứng tại phía trước nhất, sùng kính hành lễ. Cắt. Thấy cảnh này, đứng ở phía sau Tù Như nhếch miệng. Lúc ấy để Chư Kiền cùng tự mình cùng một chỗ, quy về quỷ ôm ấp, hắn không nguyện ý cuối cùng, thấy được quỷ vĩ đại về sau, cuối cùng còn không phải thành thật thật. Bất quá rất nhanh, Tù Như liền lộ ra một vòng tiêu dung. Để Chư Kiền lúc ấy không nghe tự mình, tình huống bây giờ đã hoàn toàn không đồng dạng. Tự mình so với hắn phải sớm tín ngưỡng quỷ, thậm chí còn đạt được quỷ chúc phúc cùng ban ân. Chắc hẳn, tại quỷ trong lòng, tự mình cũng nhất định sẽ quan trọng hơn một chút. Quỷ ở trên, Tú Nhu chắp tay trước ngực, vội vàng thành kính vô cùng cầu nguyện. Cùng lúc đó, cô hoạch điểu nhìn xem trước mặt mình, tất cả thiên quan đều chắp tay trước ngực bắt đầu cầu nguyện một màn, không khỏi đột nhiên sững sờ. Nàng là có thể nhìn ra, có rất nhiều ngày quan, kỳ thật đã có tín ngưỡng quỷ ý nghĩ. Nhưng cô hoạch điểu vẫn là không có nghĩ đến, tín ngưỡng quỷ thiên quan không phải rất nhiều, mà là tất cả. Ha. Bất quá tại kinh ngạc về sau, nàng yên lặng cười một tiếng, lắc đầu. Rất nhanh, một đám thiên quan đều hoàn thành cầu nguyện, ánh mắt của bọn hắn giống nhau kinh hỉ vô cùng. Mà Chư Kiền tại mở to mắt, lập tức đem ánh mắt chuyển di hướng về phía đứng tại một bên, thanh lanh hở hướng cô hoạch điểu. Cô hoạch điểu đại nhân, hắn vội vàng thăm dò tính nhỏ giọng mở miệng nói ra, ngươi bằng không cũng thử một chút, vì thật không giống. Không cần. Cô hoạch điểu cười nhạt một tiếng, khoát tay áo. Hiện tại chúng ta còn có một kiện khác chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Nàng ánh mắt bình tĩnh, mở miệng nói ra. Chương 450, cũng không thể là lương thực a. Chương 450, cũng không thể là lương thực a. Cái? Sự tình gì? Nghe được phía trước vang lên thanh âm, Chư Kiền lập tức sững sờ. Có thể để cho cô Hoạch Điểu nghiêm túc như thế chăm chú, nhất định không phải cái gì việc nhỏ. Ta không phải mới vừa nói qua, lần này mục tiêu của chúng ta là vui thần sao? Cô Hoạch Điểu ánh mắt đảo qua phía trước một đám thiên quan, đồng ý các ngươi tín ngưỡng vì cùng cái mục tiêu này, cũng có được quan hệ. Vì ban ân cùng chúc phúc, có thể cho các ngươi mang đến tăng lên cực lớn. Nàng dừng một chút về sau, mở miệng nói ra, nhưng bây giờ có một cái vấn đề mấu chốt nhất. Đến tuột cùng hẳn là thế nào mới có thể thu được quỷ chúc phúc cùng ban ân? Cô Hoạch Điểu liễu mi khẽ nhăn mày, hạt đậu nhỏ là tại sinh tử thời khắc đạt được quỷ ban ân. Điểm này không có đủ tham khảo tính. Nàng quay đầu nhìn về phía một bên Tú Nưu, cho nên hiện tại chúng ta phải hiểu rõ, Tú Nưu vừa rồi đến tuột cùng là thế nào làm được. A a. Nghe vậy, Tú Nưu ngây ngốc một chút, hắn rội ra ngón tay chỉ tự mình, ánh mắt bên trong viết đầy mờ mịt, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra a. Tú Nưu trong nháy mắt từ vừa rồi đạt được quỷ ban cho đắc ý bên trong tỉnh táo lại, hơi có vẻ khẩn trương. Hiện tại các ngươi hẳn là đều đã trở thành quỷ tín đồ, hẳn là có thể cảm nhận được quỷ vĩ lực, căn bản không phải chúng ta có thể vọng thêm đoán. Hắn dùng sức lắc đầu, lừa gạt quỷ hạ xuống chúc phúc loại chuyện này, ta không thể làm. Không phải lừa gạt quỷ hạ xuống chúc phúc. Thấy thế, cô Hoạch Điểu lập tức có chút im lặng, ngươi cảm thấy chúng ta làm cái kia một ít chuyện, có thể lừa gạt được quỷ con mắt. Hắn có thể cấp cho ban ân, đại biểu cho nhất định là quỷ tán thành, hoặc là xúc động đến hắn. Ngươi nói cũng đúng a. Tú Nưu trừng mắt nhìn, lập tức thở dài một hơi, vì vĩ lực kinh người, chúng ta khẳng định không gạt được hắn. Cho nên, ngươi vừa rồi đến tột cùng nói cái gì, mới khiến cho quỷ đưa cho ban ân? Cô Hoạch Điểu nhìn chằm chằm Tú Nưu, cũng không nói cái gì. Tú Nưu nhíu nhíu mày, suy tư, ban đầu quỷ không có cho ta ban cho thời điểm, ta lúc đầu đều từ bỏ. Vẫn là lần thứ hai, ta nói sẽ đem của chúng ta tín ngưỡng, hóa thành thuần túy nhất lương thực, dâng hiến cho hắn. Nói xong câu đó về sau, quỷ ban ân mới đột nhiên xuất hiện. Hắn tựa như nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ lại là đối với tín ngưỡng nhu cầu, xúc động quỷ? Không đúng không đúng. Nhưng nói còn chưa dứt lời, Tú Nưu liền tự mình phủ định tự mình, hắn lắc đầu, ta không có cảm thấy quỷ có bao nhiêu cần ta. Hoàn toàn chính xác không phải. Cô Hoạch Điểu đứng ở một bên, cũng lắc đầu, quỷ cùng cái khác thần mình không giống, hắn đối với tín đồ không có cái gì khát vọng. Điểm này tình trạng, nàng sớm đã phát hiện. Nếu như quỷ thật rất cần tín đồ lời nói, lấy hắn vĩ lực, chỉ sợ tình trạng sớm đã không phải bây giờ dạng này. Đó là cái gì? Tú Nưu thật chặt nhíu mày, ngoại trừ điểm này, ta vừa rồi cầu nguyện bên trong, liền không có cái gì điểm mấu chốt. Cũng không thể là lương thực. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt bên trong viết đầy mờ mịt, vì cũng không về phần nghe được hai chữ này, liền ban thưởng chúc phúc à. Làm vĩ lực ngập trời thần minh, hắn làm sao có thể thèm đến nước này? Tú Nưu dùng sức lắc đầu. Cái này một cái phỏng đoán, đơn giản chính là thiên phương giả đàm. Chương 451, vui phận. Chương 451, vui phận. Cũng không về phần. Nghe Tú Nưu lời nói, cô Hoạch Điểu cũng nhíu mày, nàng đồng dạng cảm thấy Tú Nưu ý nghĩ quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng làm sao? Trừ cái đó ra, bọn hắn lại nghĩ, nhưng cũng không có bất luận cái gì manh mối. Quả nhiên, thần uy khó lường. Cô Hoạch Điểu đám người lần thứ nhất cảm nhận được thần minh cao thâm mặt chắc, cho dù là quỷ tín đồ cũng không tìm tới chân tướng. Kỳ thật các ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy. Đúng lúc này, la hầu cái kia ôn hòa thanh âm thong thả vang lên, muốn đi làm cái gì cứ việc đi làm đi, chính như ta đã từng nói như thế. Nàng mặt mũi giàn mua bên trên mang theo nụ cười nhàn nhạt, quỷ ý chí vô cùng rộng lớn, mỗi khi cần hắn thời điểm, quỷ tự nhiên là sẽ xuất hiện. La hầu một tay dựng thẳng lên, phát ra một tiếng cực kỳ thành kính cầu nguyện. Mãi mãi nói không sai. Hạt đậu nhỏ thanh âm thanh thúy kia cũng đồng thời vang lên. Nàng mắt to sáng lấp lánh, nụ cười trên mặt càng là sán lạn vô cùng, không chỉ là quỷ ta cùng mãi mãi cũng sẽ giúp các ngươi. Cứ việc hạt đậu tuổi tác còn nhỏ, nhưng nàng sớm đã có thể xem thấu rất nhiều chuyện. Đối mặt vui Phật lựa chọn của các nàng chỉ có tiến lên, cũng không lùi lại. Chỉ có đạp trên vui Phật thi thể tiếp tục hướng phía trước, bọn hắn mới có thể để cho quỷ tôn tên vang vọng toàn bộ thế giới. Tốt. Nghe vậy, cô Hoạch Điểu nhẹ gật đầu. Nàng quay đầu lại lần nữa nhìn thoáng qua bên cạnh, cái kia thất linh bát lạc vui thần thần bộ thi thể về sau, hờ hững mở miệng, vậy chúng ta hiện tại liền xuất phát. Huyết nguyện phía dưới, một đạo cực kỳ vặn vẹo thân ảnh to lớn, ngay tại hoang vu dạn nước đại địa phía trên, không ngừng bỏ. Lờ mờ nhìn lại, còn có thể nhìn ra đạo này vặn vẹo thân ảnh đã từng hoành vĩ. Nhưng bây giờ, cái kia biểu tượng vui sướng kim thân Phật tượng, đã sớm bị một loại chẳng lành sền sệt màu xanh sẫm ăn mòn. Thuốc màu giống như lộc lây nấm mốc tại mặt ngoài lan tràn, phồng lên, lá vàng pha tạp bong ra từ màng, lộ ra dưới đáy mục nát biến thành màu đen giống như chất gỗ giống như huyết đủ. Hiền hòa khuôn mặt tươi cười vỡ ra, cam dị hóa thành dọa người miệng lớn, khóe miệng cơ hồ xé rách đến bên hai, hiện lộ ra tầng tầng lớp lớp, như xoắn ốc giống như hướng vào phía trong xoay tròn nhỏ bé răng cưa. Cặp kia từng nhắm lại Phật nhãn, bây giờ mở tròn vo, ánh mắt đục ngầu như hư mụ dịch, chỗ sâu trong con ngươi hình như có vô số nhúc nhích như giỏi bỏ tinh hồng điểm nhỏ. Vốn nên kết ấn Phật thủ dị dạng to ra, đầu ngón tay nhỏ xuống lấy vẩn đục dịch nhẫn, nắm lấy tàn phá kinh văn, nhưng trang giấy sớm đã thẩm thấu ố bế, chữ viết vặn vẹo nhúc nhích, phảng phất có khí tức của vật còn sống. Ngồi ngay ngắn đài sen bị uốn lượn như bạch tuộc xúc tu đen nhánh sợi rễ thay thế, những thứ này sợi rễ mút lấy tế đàn bên trên ô chọc bốc mùi dầu chân hài cốt. Hán khoa trương tiểu dung vẫn như cũ cố định ở trên mặt, lại chỉ còn lại trống rỗng cuồng hỉ cùng băng lãnh, nuốt hết hết thảy tham lam. Ngày xưa từ bi không còn sót lại chút gì, chỉ để lại một bộ bị khinh nhờn ô nhiễm, phát ra vô hình nói nhỏ đáng sợ thể xác. Mà dưới mắt, liền ngay cả hắn thể xác đều bởi vì cự lực mà bị từ đó kéo đứt, chỉ còn lại một nửa thần khu, còn tại cố gắng hướng về phía trước bò. Lưu lại hậu phương, cái kia từng sợi dính vết tích. Kéo kẹt, một bên giãy giụa bò. Vui Phật trong miệng, càng là phát ra giống như tiếng cười, nhưng lại bạo ngược vô cùng nội vàng sao động tiếng vang. Quay chung quanh tại hắn bên cạnh, cái kia từng người đã từng cao tụng tôn tên tín đồ, sớm đã còn thừa không có mấy, chỉ còn lại có mấy tên trung thành nhất thần buộc. Tìm tới bọn hắn. Nhanh. Nhất định phải tìm tới bọn hắn. Không một hạt bụi di dân, còn có cái kia cổ quái thần xúc. Chỉ có tìm tới bọn hắn, một chút xíu ép khô huyết đục của bọn hắn, dâng lên bọn hắn trung thành nhất tín ngưỡng, ta mới có thể khôi phục. Ta muốn trở về. Khôi phục về sau, ta còn muốn trở về. Ta không muốn bị trục xuất. Ta không muốn. Vô cùng bị dị thanh âm không ngừng quanh quẩn, chỉ làm cho người điên cuồng. Mà chỉ có thần buộc mới có thể nghe hiểu Vui Phật trong miệng cái kia càng thêm điên cuồng thê lương gọi. Chương 452, thần minh, đúng như này đáng sợ. Chương 452, thần minh, đúng như này đáng sợ. Kéo kẹt, theo cái kia một đạo vặn bẹo đến cực điểm thân ảnh to lớn, không ngừng bò, quái đản quỷ dị thanh âm, càng là tại hoang vu dạn nước đại địa bên trên, càng truyền càng xa. Hắn trong tiếng cười, càng thêm bạo ngược đội vàng sao động. Vui Phật đã không biết bao lâu, chưa từng cảm thụ loại thống khổ này. Hắn thần quốc sụp đổ, tín đồ hóa thành cho bụi. Thậm chí Vui Phật tự mình đều chỉ có thể lưu lại chật vật lưu lại một nửa thân khu. Vui Phật nội tâm tràn đầy vặn bẹo đến cực điểm hận ý. Hắn muốn trở về, hắn càng phải báo thù. Cực hạn thống khổ cùng cừu hận phía dưới, Vui Phật sớm đã hoàn mỹ suy nghĩ, cái kia một đám không một hạt bụi di dân đến tột cùng là thế nào xuyên qua cửa đi vào cửa sau. Hắn trong lòng chỉ có đối bọn hắn khát vọng, chỉ cần bắt được đám kia con kiến hôi không một hạt bụi di dân cùng cực kỳ cổ quái thần xúc đứa bé, tự mình liền có thể khôi phục. Lần này tự mình tuyệt sẽ không lại thất thủ lần nữa. Chỉ là chuyện gì xảy ra? Mấy cái kia ngu xuẩn người hầu làm sao vẫn chưa về? Vui Phật cái kia hiện đầy mủ dịch con mắt không ở chuyển động, ý đồ tìm kiếm được cái kia mấy tên rời đi thần buộc. Bọn chúng tiếp vào tự mình mệnh lệnh rời đi đã lâu, nhưng đến nay chưa về. Trọng thương phía dưới, Vui Phật nhận lấy cực lớn ảnh hưởng, hắn đã không thể rõ ràng cảm nhận được tự mình thần buộc trạng thái, nhưng tình hình này hiển nhiên không thích hợp. Nhưng mà ngay tại Vui Phật cái kia quái dị như dòi bỏ nhúc nhích con người chuyển động nhìn về phía dưới thời điểm, hắn lại đột nhiên một trận hoang vu đại địa phía trên, tại sao có thể có xiềng xích xuất hiện? Trong mấy mắt, cái kia đột nhiên xuất hiện trên mặt đất xiềng xích, đột nhiên kéo căng, giống như vệ xương chi độc giống như, trực tiếp quấn quanh ở Vui Phật thân thể bên trên. Bá, cùng lúc đó, tiếng xe gió đột nhiên vang lên. Một bộ váy đỏ cầm trong tay cự phủ, liệt liệt phá không, lao thẳng tới mà đến. Chư Kiền, phá bỡ cho ta hắn tắc phong đáng tởm. Rít lên bạch phá kiềm chế, cô hoạch điệu từ nửa hủ cột đá khắc hình Phật bên trên cực nhanh mà xuống, hai tay nắm chắc cự phủ phá ngục vụ vụ rung động. Cán đuôi chỗ, gai nhọn sớm đã đâm vào cổ tay của nàng bên trong, miệng lớn mút vào máu tươi đồng thời. Cái kia tinh hồng giữ tận lưỡi búa bên trên càng là vỡ ra một đạo tĩnh mịch hư không khe hở. Cái này khe hở chợt hiện, quanh mình kia sáng liền bị cưỡng ép hấp xả, thôn vệ, phát ra chói tai băng liệt âm thanh. Cô hoạch điểu một búa chạm phá ám trầm huyết nguyệt chi quang, chém thẳng vào Phật thủ. Phía dưới, ngao, nương theo lấy như giã thu gào thét, chư kiền thân ảnh từ khía cạnh đánh vỡ bụi màn. Toàn thân hắn bắp thịt cuồn cuộn như bàn nham, làn da hiện ra màu nâu xanh chạch, mỗi một bước đều tại dạng nước đại địa bên trên lưu lại cái hố nhỏ. Chư kiền tại khoảng cách Vui Phật còn có 3 trượng lúc đột nhiên phát lực, mặt đất ầm vang sụp đổ. Hắn thấp bé thân thể, lôi cuốn lấy khai sơn nát nhạc giống như lực lượng, như một viên như đạn pháo hung hăng vọt tới Vui Phật khía cạnh đầu kia nhất là trắng kiện, như là trụ cột trèo chống xúc tu. Ầm ầm, va chạm chỗ, nước xương giống như bạo hưởng đình thai nhức óc, màu xanh sẫm chất lỏng cùng vỡ vụn mảnh gỗ vụn bay ra. Cơ hồ là đồng thời, không khí vang lên liên miên bất tuyệt kim thiết rồi mình. Tú Nưu đứng lặng tại xa hơn một chút bia vỡ phía trên, đã từng xúc động ánh mắt, sớm đã một mảnh lạnh lẽo. Hai tay của hắn 10 ngón tung bay, vị kia tại mặt đất phía trên xiển xích, đột nhiên giấy lên màu xanh trắng hỏa diễm. Những thứ này xiềng xích như cùng sống rắn, một bộ phận linh xảo quấn quanh hướng Phật trưởng nhỏ xuống dịch nhờn cổ tay, ý đồ trói buộc nó hành động. Một bộ phận khác thì càng lộ vẻ âm độc, liên sao hóa thành bén nhọn thương mâu, lóe ra sâu thẳm phù văn, tinh chuẩn mà đâm về Vui Phật cái kia nhúc nhích màu đỏ giỏi bỏ ánh mắt. Cứ việc thực lực không bằng cô hoạch điệu cùng chư tiền, nhưng Tú Nưu cũng cố gắng làm lấy tự mình có thể làm được hết thảy. Mà đổi thành một bên, cái khác thiên quan đồng dạng trong nháy mắt xuất thủ. Có thiên quan nhấc lên đá vụn phong bạo xung làm bình chướng, có thiên quan không ngừng phát ra ngưng kết mà thành lưỡi dao. Càng có điều khiển hỏa diễm thiên quan, đem trắng lóa viêm lưu như roi tắc giống như quất vào Vui Phật trên thân. Cơ hội chớp mắt là qua, bọn hắn đều rõ ràng Vui Phật cường đại. Bởi vậy đang xuất thủ trong nháy mắt, thiên quan nhóm căn bản không có để ý tới phía dưới thần buộc, mà là đối Vui Phật đã dùng hết toàn lực. Ầm ầm, vô số công kích không ngừng rơi vào Vui Phật trên thân. Ngao, Vui Phật cái kia đứt gãy thành hai đoạn bặm bẹo thân thể đột nhiên chấn động, phát ra một tiếng dữ tợn gào thét thảm thiết. Nhưng mà, hắn thanh âm bên trong càng nhiều lại chỉ là phẫn nộ. Một hệ liệt công kích căn bản không có cho Vui Phật mang đến trọng thương, ngược lại càng làm cho hắn trong lòng tràn đầy nổi giận. Sâu kiến, một bầy kiến hôi thậm chí cả súc vật, vậy mà dám can đảm chủ động tìm tới tự mình. Ai cho bọn hắn dũng khí để bọn hắn đối thần minh bất kính? Bất quá dạng này cũng tốt, chủ động đưa tới cửa, cũng tỉnh tự mình lại đi tìm kiếm. Ông, sau một khắc, một đạo y mắng chấn động, đột nhiên từ Vui Phật thể nội truyền ra. Kéo kẹt, quái dị đến cực điểm tiếng cười quanh quẩn. Không khí sền sệt như dầu, đột nhiên kiềm chế, phản phất liền cả thiên không đều trở nên nặng nề. Xoát xoát xoát, trong chốc lát, vừa rồi rơi vào vui vật trên thân thể công kích, vậy mà hóa thành một loại phương thức khác, đột nhiên bắn ra, hướng phía một đám thiên quan phản xạ mà đi. Cái này, thấy thế, Tú Nưu đột nhiên ngẩn ngơ. Tại lần đầu tiên trong lúc giao thủ, bọn hắn căn bản không có gặp qua vui vật cái này một loại phương thức phản kích. Cảm thụ được hơn xa với mình vừa rồi công kích chạm mặt tới, Tú Nưu sắc mặt tái nhợt mấy phần. Thần minh, liền thật đáng sợ như thế. Dù là đã trọng thương đến tận đây, cũng căn bản không phải bọn hắn có thể địch nổi. Mà liền tại vui vật phát động phản kích về sau, phía dưới một đám thần mục nhóm cũng đều bắt đầu có động tác. Ngao, bọn chúng rít lên, hướng phía thiên quan nhóm đánh tới. Nhưng cũng chính là tại lúc này, vì ở trên, một đạo giàn mua ôn hòa, xoạt chậm càng là làm cho người nội tâm an bình thanh âm, từ phía sau chậm rãi vang lên. Chương 453, thảm liệt chiến đấu. Chương 453, thảm liệt chiến đấu. La Hầu đứng tại chiến trường cuối cùng, nàng một tay thành kính dựng thẳng lên, che kín nếp nhăn khuôn mặt bên trên, viết đầy không sợ cùng kiên định. Theo nàng tiếng nói rơi xuống, ông, sóng gợn vô hình, từ không trung đột nhiên hiện hiện, giống như hải khiếu giống như hướng phía trước gào thét mà qua, chỉ là sát na, liền lan tràn tại toàn bộ trên chiến trường. Từng cơn sóng gợn, không có chút nào dừng lại tràn vào một đám thiên quan thể nội. Thiên quan nhóm thân thể chấn động, đôi mắt tựa như đốt lên một đám lửa giống như đột nhiên sáng lên, trên người bọn họ linh tính ba động, trong nháy mắt tăng vọt. Thấy cảnh này, vì ở trên, La Hầu bởi vì khẩn trương mà kéo căng thân thể dần dần buông lỏng xuống, nàng lộ ra một vòng buông lỏng tiêu dung, lại lần nữa nhẹ giọng cầu nguyện. Quả nhiên, vì chưa từng sẽ để cho hắn tín đồ thất vọng. Đồng thời không biết có phải hay không là ảo giác, La Hầu không hiểu đều cảm thấy, lần này quỷ mang tới ban ân gợn sóng bên trên, đều nhiều hơn mấy phần kích động hưng phấn cùng không kịp chờ đợi. Quỷ, tại kích động cái gì a? Nàng lắc đầu, đem cái này một không có thể tư nghị ý nghĩ ném sau. Quỷ vĩ lực phong phú, làm sao có thể bởi vì một chút chuyện nhỏ mà kích động? Nhưng mà, nhìn thấy trước mặt một màn này, thì Phật cái kia khổng lồ bặm bẹo thân thể, lại tại trong nháy mắt cứng đờ, hắn cái kia mở tròn vo, hình như có vô số nhúc nhích như giỏi bỏ con ngươi đột nhiên bị chấn. Ngao, từng cây như bạch tuộc giống như sợi rễ vươn hướng bầu trời, thê lương giữ tận tiếng gào thét bỗng nhiên vang lên. Dù là một đám thiên quan nghe không hiểu hỉ Phật biểu đạt ý tứ, nhưng lại đều có thể từ hắn thanh âm bên trong nghe ra cái kia khó có thể tin cảm xúc. Bất quá, thiên quan nhóm nhưng căn bản không để ý đến đây hết thảy. Quỷ mang tới ban ân phía dưới, bọn hắn căn bản sẽ không từ bỏ cái này cơ hội ngàn năm một thở. Quỷ ở trên, câu nguyện tiếng vang lên đồng thời. Một đám thiên quan nhẹ nhõm ngăn cản được vừa rồi phản kích, bọn hắn thân hình lóe lên, lại lần nữa nên thân mà lên. Thấy thế, hỉ Phật đột nhiên cúi đầu. Cái kia vặn vẹo giống như giỏi bỏ tinh hồng đôi mắt, nhìn chòng chọc vào một đám thiên quan. Hắn trong lòng có vô số nghi hoặc cùng không hiểu. Dưới mắt chủ yếu nhất chính là giải quyết này một đám không một hạt bụi di dân. Đợi đến tự mình đem bọn hắn đỉnh đầu từng cái đẩy ra, để bọn hắn quỳ rạp xuống trước mặt mình dâng lên tín ngưỡng về sau, hết thảy nghi hoặc đều đem để lộ. Súc vật cũng chỉ xứng trở thành thần minh khẩu phần lương thực. Ôi, thì Phật cái kia xé rách miệng lớn đột nhiên hướng phía hai bên giật ra, vô số sền sệt ô uế cùng ngưng kết thành thực chất toán độc phun ra ngoài. Đã từng mang đến mọi người phong phú vui sướng an bình phản âm, bây giờ chỉ còn lại có ô uế. Cho dù một đám thiên quan sớm đã có thể ngăn cách ô nhiễm, nhưng này không ngừng quanh quẩn quái dị tiếng cười, vẫn còn tại trong đại não không ngừng vang lên. Mà bỗng nhiên nổ tung ô uế, càng đem một đám thiên quan đẩy lui, trong nháy mắt liền phảng phất có sinh mệnh giống như hóa thành màu xanh sẫm xúc tu, vặn vẹo chộp tới phụ cận thiên quan. Đứng núi chịu sào, chính là tên kia điều khiển hỏa diễm thiên quan. Trên người hắn dây lên cực nóng hỏa diễm, tại màu xanh sẫm xúc tu quấn quanh dưới, phát ra rợn người tiếng hụ thực, giống như bị cường toàn ăn mòn tâm sát, cấp tốc tăng dã. Sau đó, màu xanh sẫm trên xúc tu vương đã nứt ra một đạo dữ tợn đáng sợ tiêu dung, đột nhiên hướng về phía dưới nuốt đi. Thanh la, cô hoạch điều quát chói tai, thanh âm mang theo trước nay chưa từng có lạnh lẽo. Nghe vậy, một tên danh hiệu vì thanh la nữ tính thiên quan sắc mặt tái nhợt, hai tay chợt vỗ đại địa. Trong mấy mắt, vô số tráng kiện cứng cỏi dây leo từ dạn nước đại địa phía trên điên cuồng chui ra, miễn cưỡng xen lẫn thành một đạo lục sắc bình chướng, tại xúc tu nuốt rơi tên kia hỏa diễm thiên quan trước đó, ngăn cản tại thiên quan đỉnh đầu. Dây leo bị cấp tốc nhuộm đen, khô héo, nhưng cuối cùng chặn cái này một kích chí mạng. Bất quá từ trên xúc tu vỡ ra cái kia đạo trong tươi cười dịch nhợn, vẫn là rơi xuống, đập vào hỏa diễm thiên quan đầu vai. Xoẹt xẹt, hỏa diễm thiên quan đầu vai trong nháy mắt liền đổ sụp xuống dưới. Nhưng tên này thiên quan thân thể vẫn như cũ duy trì lạnh lùng, hắn không phát một lời, mượn cái cơ hội này, hóa thành một đám lửa, bước ra né ra. Chư kiện, cô hoạch điểu không có chút nào ba động thanh âm vang lên theo. Cái kia tập váy đỏ trên không trung lăn lộn tá lực, máu tươi hỗn hợp có sền sệt ô uế từ thái dương trượt xuống, nàng cố nén cánh tay bị ô uế năng lượng ăn mòn mang tới kịch liệt đau nhức, còn có cái kia trong đầu vang lên tiếng cười, không ngừng quan sát đến hỉ Phật cái kia đứt gãy thân thể phía dưới. Phía dưới, Chư Kiền hai mắt xích hồng, chán nổi gân xanh lên, hắn thấp bé thân thể đã triệt để biến thành giống như thạch đầu giống như màu đầu xanh. Giọt giọt ô uế năng lượng giống như giỏi trong xương, không ngừng rơi đập tại Chư Kiền trên thân, một chút xíu ăn mòn thân thể của hắn. Nhưng ở quỷ ban ngân phía dưới, Chư Kiền đã có thể ngắn ngủi trực diện hỉ Phật mang tới ô uế. Không quá lớn thời gian xuống dưới, Chư Kiền thân thể thế tất sẽ xuất hiện không thể nghịch ảnh hưởng. Nhưng hắn nhưng căn bản không lo được những thứ này. Cho lão tử, nghe được cô hoạch điệu thanh âm, Chư Kiền giống như một đầu dã thú phát cuồng, gào thét lại lần nữa ra tốc công kích, mục tiêu rõ ràng là trước đó bị hắn va chạm qua, ở vào hỉ Phật đứt gãy dưới thân thể phương, cái kia một cây xuất hiện vết rách chủ xúc tu. Đoạn, hắn lấy thuần túy nhất man lực vừa người đánh tới, song quyền ngưng tụ khí lực toàn thân, hung hăng đảo hướng cái kia không ngừng núp đích, ý đồ phục hồi như cũ vết nứt. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. To lớn va chạm hỗn hợp có một loại nào đó mục nát một tâm triệt để đứt gãy giòn vang, cây kia có thể so với mấy người ôm hết vặn mèo gốc rễ, tại chư kiền cuồng bạo cự lực phía dưới, ngạnh sinh sinh anh mở một cái khe. Màu xanh sẫm mục nát không hiểu chất lỏng phun ra ngoài. Tại quỳ ban ân chúc phúc dưới, một đám thiên quan rốt cục có thể cho hỷ Phật mang đến tính thực chất tổn thương. Ngao, hỷ Phật phát ra một tiếng gào thét, cái kia khổng lồ vặn mèo còn sót lại một nửa thân thể, phảng phất đã mất đi một cái trọng yếu chèo chống, hướng phía một bên đột nhiên quỳ đảo. Lộ ra nửa thân thể phía dưới, tòa kia không ngừng rung động, phóng thích ra ô nhiễm cùng bị dị tiếng cười căn nguyên, tòa kia đài sen chạm mục nát điếu thịt bên trong, ẩn ẩn có một mảnh đã sớm bị tinh hồng đầy tràn cốt phiến chợt lóe lên. Ngay tại lúc này, thấy thế, Tú Như ánh mắt bên trong hàn quang tăng gọn. Thiên quan nhóm sớm đã phát hiện hỷ Phật một mực tại tận lực che giấu mình đứt gãy một nửa thân thể. Mà cái này chính là mục tiêu của bọn họ. Tú Như mười ngón như là đàn tấu tử vong tỉ bà, trong hư không xiềng xích số lượng tăng gọn, phát ra bén nhọn bù bù. Mà lần này, Tú Như cải biến sách lược, đã từng tráng kiện xiềng xích đã trở nên lanh lảnh, thiêu đốt lên hồn hỏa dây xích giống như là vô số gián độc, đột nhiên đâm về hỷ Phật huynh đạo bạo lộ ra cái khác tráng kiện sợi rễ. Suy suy suy, xiềng xích mang theo chói thai phá không cùng thiêu đốt giống như gỗ mục giống như thịt thối khét lẹt, đâm thật sâu vào nhúc ních sợi rễ bên trong. Trắng bệnh hồn hỏa cùng màu xanh sẫm ố hế điên cuồng đối kháng. Sợi rễ bị đâm xuyên địa phương, khói đen cuồn cuộn, thống khổ cùng phẫn nộ dít lên, cất cao đến cơ hồ chấn vỡ màng nhị trình độ, vô số từ máu đen cùng ố hế năng lượng tạo thành dòi bọ, bắt đầu thuận xiềng xích đảo ngược leo lên. Mục tiêu của bọn nó là một đầu khác Tù Nưu. A, nhưng Tù Nưu đối với đây hết thảy, lại phảng phất giống như không nghe thấy, hắn phát ra một tiếng dùng hết toàn lực gầm rú, xiềng xích trong nháy mắt kéo căng. Đau khổ kịch liệt, cùng bị tỏa liên trói buộc vương hữu, để hỷ Phật cái kia khổng lồ vặn mèo thân thể, xuất hiện một cái chớp mắt cứng ngắc. Nhưng cái này một cái chớp mắt, đối với cô hoạch điệu mà nói, cũng đã đủ. Nàng thanh lanh tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cái kia tập váy đỏ trong nháy mắt liền chợt lóe lên. Lần này, cô hoạch điệu không tiếp tục từ trên trời giáng xuống, mà là sát mặt đất, giống như quỷ mị hiện lên còn tại phun ra máu đen rễ đức cùng cuồng vũ nhỏ bé xúc tu, đột nhiên xuất hiện ở hỷ Phật nửa thân thể phía dưới. Từ ngực, phá ngục nôn từng ngụm lớn máu tươi thanh âm đột nhiên tăng nhanh. Nàng thon dài bàn tay trắng loan gắt gao cầm phá ngục cán búa, dùng hết toàn lực, hướng phía cứng đờ một cái chớp mắt, trong đài sen lộ ra viên kia điệu thịt, hung hăng chém vào tới. Tất cả lực lượng, tất cả ý chí, tất cả thống khổ, cùng cự phủ phá ngục tích xúc lực lượng hủy diệt, đều ngưng tụ ở trên một kích này. Lưỡi búa bên trên hư không kẽ nước huyết trương đến trước nay chưa từng có trình độ, thôn vệ hết thể quang ôn tồn, phản phất ngay cả không gian bản thân đều bị thôn vệ một đường vết rách. Phốc phốc, giờ khắc này, thời gian phản phất đọc lại. Ngay sau đó, là tĩnh mịch, như là núi lửa bộc phát trước đáng sợ tĩnh mịch. Sau đó, không cách nào hình dung kinh khủng năng lượng lấy mục nát đẽo thịt làm trung tâm, đột nhiên hướng vào phía trong đổ sụp phảng phất một cái tham lam lỗ đen, hút đi chung quanh tất cả ánh sáng cùng nóng. Lập tức, chính là hủy tiên diệt địa giống như hắc ám phun trào. Một cỗ đậm đặc đến hóa thành thực chất màu xanh sẫm, hòa với đỏ thâm máu đen, bao hàm lấy vô cực quán niệm, vặn vẹo cùng thuần túy tà hế năng lượng dòng lũ, như là bị đánh nát địa ngục chi môn minh hạ, lấy bờ đê chi thế đột nhiên bộc phát. Bạo tạc mang tới xung kích, không phải vật lý tính lực đẩy, mà là một loại nhằm vào tinh thần cùng nhục thể song trọng tồn tại kinh khủng chốt bụi. Chư Kiền như gặp phải trọng truy mãnh kích, thấp bé thân thể bay rất ra ngoài mấy chục mét, cho đến trên mặt đất vạch ra một đạo rãnh sâu hoắm, mới khó khăn lắm dừng lại, toàn thân hắn làn da từng khúc da bị nẻ, máu chảy như suối. A, Tú Như càng là kêu thảm một tiếng, tinh thần gặp phản vệ, máu tươi từ thất khiếu tràn ra, xiềng xích đang trùng kích hạ như tuyết lở giống như từng khúc trực tiếp nổ tung. Cái khác thiên quan càng là không chịu nổi, có người trực tiếp bị súng kích sóng đụng ngất đi, có người bị bắn tung tóe ô hế dòng lũ thôn vệ thân thể, phát ra tê tâm liệt phế rú thảm. Thanh La dây leo bình chướng trong nháy mắt hóa thành cho bụi, nàng kêu thảm bị tung bay, một cánh tay bị ô hế năng lượng đảo qua, cấp tốc khô héo hoại tử. Duy nhất còn đứng lấy đón lấy bộc phát, chỉ có cô hoại điểu. Chương 454, ta tới giúp ngươi. Chương 454, ta tới giúp ngươi. Nhưng cô hoại điểu lại không phải bình yên vô sự. Nàng sớm đã kiệt lực. Xung kích bộc phát trong nháy mắt, cái kia cố phản xung ô hế dòng lũ, càng là đại bộ phận khuynh tả tại cô hoại điểu trên thân. Cứ việc thời khắc mấu chốt, trên người nàng tên là mặc thể giáp trụ phong ấn vật đống nhiên bắn ra, cùng còn có phá ngục cái kia rộng lớn dịu thân ngăn cản. Nhưng cường đại ăn mòn năng lực, nhưng vẫn là hòa tan hết thảy. Ám vũ năng lượng giáp trụ như là như băng tuyết tan rã, phá ngục càng là rung động gào thét. Một vòng tràn ngập ăn mòn ô nhiễm, vạch lên gương mặt của nàng lướt qua, tại cô hoạch điều trải rộng vết máu thanh lanh tuyệt mỹ khuôn mặt một bên, lưu lại một đạo đáng sợ vết sẹo. Nhưng nàng cầm cán búa tay, vẫn như cũ vững như bàn thạch, cô hoạch điều đôi mắt bên trong giống như hỏa diễm giống như kiên định và mang, còn tại cháy hừng hực. Mà cô hoạch điều ánh mắt điểm cuối cùng, viên kia bị phá ngục thật sâu khảm vào, vặn mèo liên hoa chạm nhũ thịt, đã ngừng đập. Ha, thấy cảnh này, ngã trên mặt đất, nhe răng trợn mắt Tù Như trên mặt, đột nhiên lộ ra một vòng tiếu dung. Ha ha ha. Sau đó, tiếng cười càng lúc càng lớn. Cứ việc lần này tình hình chiến đấu cực kỳ thảm liệt, nhưng bọn hắn chung quy là thắng lợi. Bọn hắn thật giết chết một tôn thần minh. Nhưng mà đối mặt một màn này, cô hoạch điều biểu lộ nhưng vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào, nàng hai tay nắm phá ngục gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt viên kia vặn bèo liên hoa trạng nhũ thịt. Tại cô hoạch điều trong tầm mắt, rõ ràng thấy được dấu ở nhũ thịt bên trong cái kia một chương huyết hồng sắc cốt phiến, còn tại ẩn ẩn phát ra ánh sáng. Sau đó, bịch bịch, liên hoa trạng nhũ thịt lại lần nữa bắt đầu nhảy lên. Rung động thanh âm không ngừng truyền ra, tựa hồ ngay cả đại địa cũng bắt đầu đi theo rung động. Cái này, thấy thế, Tú Nưu đột nhiên trì trệ. Nhưng Ha 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 ha. Trong miệng hắn tiếng cười cũng rốt cuộc không dừng được. Không chỉ là Tùng Nưu. Ha 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 ha. Vừa rồi nhận ô nhiễm xung kích một đám thiên quan, đều nhếch môi, lộ ra cùng hỉ phật khuôn mặt bên trên, cực kỳ khoa trương vặn vẹo tiêu dung. Trong tiếng cười không có vẻ vui sướng, có, chỉ là vô tận thống khổ cùng tuyệt vọng. Cách, cùng lúc đó, phía trước, hỉ phật cái kia rơi đập trên mặt đất cực đại chạy xuôi ô hế mủ dịch đầu lâu chậm rãi chuyển động nhìn lại, hắn hiện đầy xoắn ốc mảnh răng miệng lớn, không ngừng hướng hai bên vỡ ra, lộ ra một vòng miệng mai đến cực điểm tiêu dung. Mẹ nó, cô hoạch điểu đột nhiên cắn chặt hàm răng. Nàng dùng sức muốn rút ra phá ngục lại lần nữa bổ về phía hỉ phật, nhưng này một viên liên hoa chạm vặn mèo đéo thịt, nhưng không có cho nàng bất cứ cơ hội nào, đột nhiên bắt đầu vặn mèo. Băng băng băng, phá ngục phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng diễn gì. Hậu phương, một đám thiên quan nhóm càng là không bị khống chế chậm rãi bò lên, bọn hắn miệng hơi cười, ánh mắt lóe ra băng lánh hướng phía cô hoạch điểu mà đến. Đối mặt một màn này, cô hoạch điểu thanh lãnh khuôn mặt càng thêm lạnh lùng, nàng vẫn không có từ bỏ, còn tại thử nghiệm tiến hành phản kích. Bất quá tại đối mặt dần dần thanh tỉnh khôi phục vui thần lúc, chung quy là phí công. Thần minh, cô hoạch điểu ánh mắt bên trong lóe lên một vòng thâm trầm cừu hận, mà cũng chính là tại lúc này, ừm, một đạo bao hàm bất mãn cùng tức giận tiếng chất vấn từ huyết nguyệt phía dưới giữa không trung quanh quẩn truyền ra. Trong chốc lát, vô số gợn sóng từ không trung đột nhiên hiện hiện, mãnh liệt tràn ngập không ngừng đàn sen ở cùng nhau, mang đến bàng bạc cuồng phong. Mà nếu như nhìn kỹ lại, cái kia cuốn quanh đan vào một chỗ gợn sóng hậu phương, ẩn ẩn hiện ra một đạo nhân hình, liền tựa như có thứ gì muốn đạp không xuất hiện. Nhưng dưới mắt, không có người chú ý tới gợn sóng hậu phương cái kia ẩn ẩn hiện ra hình dạng. Bởi vì ngay tại âm thanh kia nương theo lấy vô số gợn sóng xuất hiện trong nháy mắt, thì Phật kèm theo tại một đám thiên quan trên thân cái kia vặn bẹo đến cực điểm tinh thần ảnh hưởng, giống như phong bạo phía dưới cỏ dại, trong nháy mắt liền bị tồi khô lạp hủ nghiền vỡ nát. Thiên quan nhóm ánh mắt bên trong lập tức lóe lên một vòng thanh minh. Ngao, nhưng mà thì Phật lại tựa như nhận lấy cái gì, hắn phát ra một tiếng thê lương gào thét, đột nhiên ngẩng đầu, trừng đến tròn trịa con mắt gắt gao nhìn về phía bầu trời, giống như giỏi bọ tinh hồng trong con mắt lóe lên một vòng khó có thể tin kinh hãi. Cùng lúc đó, Di, ta tới giúp ngươi. Một đạo thanh thúy lại kiên định thanh âm, càng là từ một bên vang lên. Chương 455, giết ta. Chương 455, giết ta. Không biết lúc nào, hạt đậu cái kia gầy gò thân thể nhỏ nhỏ, đã một chút xíu tìm tòi đến cô hoạch điệu bên cạnh, nàng bụi bẩn khuôn mặt nhỏ biết đầy kiên định. Trên không trung cái kia không ngừng lan tràn khuyết tán gợn sóng chiếu rọi, hạt đậu nhỏ dũng cảm hướng phía cô hoạch điệu trước mặt viên kia liên hoa chạm đẽo thịt bỏ tới. Nàng không chút do dự, liền hướng phía viên kia không ngừng chấn động đẽo thịt đưa tay ra. Hạt đậu nhỏ căn bản không có chú ý cảnh vật chung quanh biến hóa. Nàng chỉ có thấy được một đám thiên quan tại đối mặt hỉ phật lúc chỗ tao nộ hết thảy, thiên quan nhóm tổn thất nặng nề, hạt đậu nhỏ chỉ muốn hỗ trợ, mặc kệ có hữu dụng hay không, nàng cũng muốn dâng ra một phần lực. Vì ở trên, tay nhỏ vươn hướng viên kia liên hoa chạm che kín mủ dịch giữ tận đẽo thịt đồng thời, thanh thúy lại thành tính cầu nguyện âm thanh vang lên theo. Ông, thanh âm vang lên trong ngáy mắt, giữa không trung, cái kia từng đạo sóng gợn vô hình một trận, phản phất nhận lấy cái gì dẫn dắt giống như, mãnh liệt hướng phía dưới hạt đậu nhỏ mà tới. Đồng thời, giữa không trung vô hình gợn sóng sau lờ mờ bóng người xuất hiện, cũng cúi đầu xuống ném qua ánh mắt. Mơ hồ khuôn mặt bên trên, tựa như lóe lên một vòng tiêu dung. Lập tức, cái kia đạo phiêu hốt bóng người, một chút xíu tiêu tán. Bất quá dưới mắt không có người chú ý tới giữa không trung phát sinh sự tình. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở hạt đậu nhỏ tay nhỏ phía dưới, viên kia vặn bẹo dữ tợn, mục nát chảy mủ đẽo thịt phía trên. Rầm rầm, giống như trang sách lật qua lật lại thanh âm không ngừng vang lên. Thời gian bắt đầu đảo lưu. Đẽo thịt phía trên, viên kia khỏa vặn bẹo mủ đau nhức bắt đầu cấp tốc giảm bớt, nhọn càng là bắt đầu hướng vào phía trong thú liễm, dần dần lộ ra đã từng thánh khiết trang nghiêm đài sen hình dạng. Thuy ai mở miệng, phản âm cuốn sen, diệu hương phân phất mùi bắt đầu truyền ra. Mà đài sen trụ bên trên, cái kia một viên hiện đầy tinh hồng cốt phiến, càng là bắt đầu không ngừng phai màu, kim sắc quang mang một chút xíu chiếu rọi mà ra. Theo đẽo thịt cải biến, thì phật cái kia giữ tợn đáng sợ thần khu, càng là xuất hiện biến hóa, cái kia màu xanh sẫm nấm mốc mạ đã ra, dầu mỡ mục nát dịch cũng bắt đầu một chút xíu rút đi. Lộ ra thần khu phía dưới, cái kia mang theo một vòng thánh khiết kim sắc. Nó cái kia giống như giỏi bỏ phun trào con người, càng là dần dần khôi phục thần thái, ẩn ẩn lóe lên một vòng từ bi cùng thương hại. Nhanh, nhanh, giết, giết ta. Sau một khắc, thì Phật đột nhiên ngẩng đầu, dãy rủa nhìn về phía trước cô hoạch điểu, hắn trong miệng lần thứ nhất truyền ra gấp rút rõ ràng hành vi thanh âm. Nhưng ở hỉ Phật mở miệng trước đó, cô hoạch điểu cũng đã động thủ. Ừ ngực, miệng lớn thôn vẻ huyết dịch thanh âm không ngừng vang lên. Nàng thanh lanh trong con ngươi không có một tia tình cảm, căn bản không có nhận hỉ Phật bất kỳ ảnh hưởng gì, nắm chặt phá ngục liền hung hăng hướng phía kim sắc đại sen bộ tới. A. Thế, hỉ Phật phát ra một tiếng như được giải thoát cười khẽ. Nhưng vào lúc này, nơi đó có, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, viên kia to lớn vô cùng đầu đống nhiên ngẩng lên nhìn hướng về phía phương tây, phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to. Nhưng lời còn chưa dứt, thời gian liền đạt tới cực hạn. Phanh, hạt đậu cái kia nhỏ gầy thân thể đột nhiên bị chấn khai. Vặn mẹo cùng mủ đau nhức lại lần nữa bao trùm xuất hiện ở hỉ Phật trên thân thể. Cũng may, phá ngục lưỡi búa đã rắn chắc chém vào cái kia một trường pha tạp cốt phiến phía trên, lưỡi búa cuối cùng mang theo hư không kẽ nứt bắt đầu kịch liệt chấn động, co bảo. Giang giác, sớm đã không chịu nổi gánh nặng cốt phiến phía trên đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Chương 456, nhắc nhở lấy cái gì? Chương 456, nhắc nhở lấy cái gì? Vết rách càng lúc càng lớn. Sau đó, tinh hồng bặm mẹo cốt phiến trực tiếp nổ tung. Kỳ Phật cặp kia một lần nữa nhiễm lên tinh hồng vặn vẹo con người, tại kịch liệt chấn động qua đi, rốt cục một chút xíu dập tắt. Ầm ầm. Nó cái kia khổng lồ thân thể vô lực rơi đập trên mặt đất. Bốn phía lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Rầm rầm, trời mưa. Tinh hồng hạt mưa không ngừng rơi đập trên mặt đất, để cái này một mảnh khô cạn dạn nước đại địa nên đón đã lâu ướt át. Mang theo mùi tanh hạt mưa, càng là thuận đám người gương mặt, không ngừng trượt xuống. Phía trước, Kỳ Phật cái kia khổng lồ vặn vẹo thân ảnh, không còn có bất luận cái gì sinh cơ. Ha. Cô Hoạch Điểu lay động một cái về sau, vô lực ngồi trên mặt đất, nàng nhìn xem hết thảy trước mặt, khóe miệng chậm rãi dương lên, lộ ra một vòng tiêu dung. Ha ha ha. Tùy ý Trương Dương tiếng cười, càng lúc càng lớn. Cô Hoạch Điểu một bên trên gương mặt giữ tợn vết sẹo, chẳng những không có ảnh hưởng mỹ cảm, ngược lại để nàng nhiều hơn mấy phần khác mị lực. Mà lần này trong tiếng cười, không còn có hỉ Phật bặm mẹo. Bọn hắn làm được. Một tôn cửa sau thần minh chết tại trên tay của bọn hắn. Thần minh là có thể giết chết. Hỉ Phật vẫn lạc mang tới tinh mịn huyết vũ, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Không lâu lắm, huyết nguyệt phía dưới liền không có bất luận cái gì giọt mưa. Vừa mới còn nước át mặt đất, càng là khôi phục khô cạn cùng dạn nước, tựa như nói mảnh này ở vào cửa sau đại địa, đều sớm đã không có bất luận cái gì sinh cơ. Trọng Thương Thiên Quan nhóm dắt dịu nhau đứng lên, bọn hắn nhìn chằm chằm phía trước hỉ Phật thi thể, ánh mắt bên trong không còn có đã từng né tránh. Mà cũng chính là tại lúc này, vì ở trên, trong đám người, không biết là ai phát ra một tiếng thành kính cầu nguyện. Vì ở trên, vì ở trên. Sau đó, xung kính thanh âm giống như thủy triều không ngừng băng lên. Thiên Quan nhóm trên nét mặt tràn đầy trang nghiêm, truyền ra từng tiếng phát ra từ nội tâm cầu nguyện. Mặc dù bọn hắn không nhìn thấy vừa rồi giữa không trung cái kia một đạo phiêu hốt sắc bóng người xuất hiện, nhưng một đám thiên quan nhưng cũng đều rõ ràng, bọn hắn có thể làm được bây giờ đây hết thảy, mấu chốt nhất nguyên nhân là cái gì? Bao quát vừa rồi, tại bọn hắn tinh thần bị bóp méo lúc, là ai trợ giúp bọn hắn? Nhưng cầu nguyện âm thanh dần dần lắng lại. Lần trước quỷ mang cho ngươi ban ân, cũng là kéo dài thời gian dài như vậy, một mực không có rút đi sao? Chư Kiền quay đầu nhìn về phía Thùng Nưu, hơi có vẻ mặt tái nhợt bên trên lóe lên một vòng không hiểu. Cho tới bây giờ, Chư Kiền còn có thể cảm nhận được quỷ chúc phúc còn giữ lại ở trên người hắn. Không chỉ là Chư Kiền, cái khác thiên quan nhóm đều có đồng dạng tình trạng. Đồng thời, bọn hắn luôn luôn mơ hồ có lấy cảm giác, quỷ chúc phúc chậm chạp không có rút đi, không phải là bởi vì kéo dài thời gian dài. Một màn kia ẩn ẩn khiêu động chúc phúc, giống như một mực tại nhắc nhở lấy bọn hắn cái gì? Không có, không có. Nghe được Chư Kiền lời nói, Tú Nưu trên mặt lóe lên một vòng mờ mịt, lần trước ban ân, không lâu lắm liền tiêu tán. Ta cũng vậy. Đúng lúc này, hạt đậu cái kia giòn tan thanh âm vang lên, nàng cao cao giơ cánh tay, vì ban ân, một lát nữa liền biến mất. Cái kia? Nghe vậy, Chư Kiền lập tức trì trệ, hắn chắc nịch khuôn mặt biết đầy mê mang, là chuyện gì xảy ra? Nếu như càng thêm gấp rút không ngừng khiêu động chúc phúc, thật là đang nhắc nhở. Cái kia? Là đang nhắc nhở bọn hắn cái gì? Chương 457, tế phẩm. Chương 457, tế phẩm. Quỷ ở trên. Lần này, liền ngay cả đứng tại sau cùng lão hầu, cái kia ôn hòa hiền hòa trên mặt mũi giàn mua, đều lóe lên một vòng không hiểu. Hiển nhiên, đối với nàng mà nói, cũng không có làm rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Dù sao tại bọn hắn nhận biết bên trong, vì chưa bao giờ có đòi hỏi. Thấy cảnh này, cô Hoạch Điểu nhíu mày. Nàng cứ việc không cảm giác được chúc phúc tồn tại, nhưng rất rõ ràng vì tầm quan trọng, càng là rõ ràng biết được, các nàng tại cửa sau có thể bình yên vô sự, đều là nguồn gốc từ tại ai. Ta cảm thấy các ngươi có thể suy nghĩ kỹ một chút. Cô Hoạch Điểu giúp đỡ cố gắng suy tư, đến tận cùng là cái gì, xúc động đến quỷ. Không có. Thật không có cái gì a. Tú Nưu trừng mắt nhìn, trên mặt càng là lóe lên một vòng mờ mịt, vì không có nói qua yêu cầu. Bất quá, nói được nửa câu, hắn nhìn chằm chằm phía trước hỉ Phật cái kia khổng lồ đến cực điểm thần khu, phản phất nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Thế nào? Cô Hoạch Điểu không hiểu hỏi thăm. Ta đột nhiên nhớ tới, liên quan tới ta dẫn tới quỷ hạ xuống ban đất lúc, chúng ta suy đoán. Tú Nưu cảm thụ được trong đầu cái kia nhảy lên càng thêm bức thiết chúc phúc, thanh âm trầm thấp, lương thực. Lương thực. Cô Hoạch Điểu càng là sửng sở, lương thực thế nào? Nhưng khi nàng nhìn thấy Tù Như còn tại không nhúc nhích nhìn chằm chằm hỉ Phật thần khu về sau, thanh âm im bặt mà dừng. Không thể nào. Cô Hoạch Điểu thanh lãnh khuôn mặt bên trên lóe lên một vòng kinh ngạc. Ta cũng cảm thấy có chút khó tin. Tù Như lắc đầu, nhưng là vừa rồi ta suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cảm thấy chân chính có thể xúc động vì chính là ta cầu nguyện bên trong dâng lên lương thực. Mà dưới mắt vì chúc phúc chậm chạp đã lui, thậm chí còn đang không ngừng nhắc nhở. Hắn lời còn chưa dứt, nhưng bình tĩnh nhìn về phía hỉ Phật ánh mắt cũng đã nói rõ hết thảy. Cái này cô Hoạch Điểu thần sắc cứng đờ, vì có thể lấy thần minh làm thức ăn. Cái này một phỏng đoán, chỉ làm cho nàng nhận lấy cực lớn xung kích. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, lương thực khả năng chỉ là một cái cách gọi khác, đại biểu cho quỷ cần có tế phẩm. Tú Nưu tựa hồ nhìn ra cô Hoạch Điểu ý nghĩ, hắn nhìn thoáng qua cô Hoạch Điểu về sau, mở miệng nói ra, tóm lại, chúng ta thử trước một chút. Nói chuyện, hắn liền mở rộng bước chân, hướng phía trước đi đến. Nhưng vừa tới đến hỉ Phật thần khu bên cạnh, Tú Nưu liền dừng lại, hắn gãi đầu một cái, sắc mặt nhăn ba. Đoán lại như vậy đoán không sai, nhưng vấn đề là như thế năm thứ nhất đại học đống hỉ Phật bọn hắn hẳn là thế nào hiến cho quỷ. Bất quá cũng liền tại lúc này, La Hầu cùng nữ đồng đã cất bước đi tới, các nàng mặc dù đồng dạng không biết được chúc phúc vì cái gì chưa rời đi, nhưng lại cũng không kháng cự nếm thử Tù Nưu suy đoán. Thấy cảnh này, cái khác tín ngưỡng quỷ thiên quan đều nhao nhao theo tới, quay chung quanh tại hỉ Phật cái kia khổng lồ thân thể bên cạnh. Hô. La Hầu điều chỉnh một chút hô hấp. Quỷ ở trên. Sau đó, Nàng một tay thành kính dựng thẳng lên, nếm thử bắt đầu cầu nguyện, người của ngài ảnh vô cùng vĩ ngạn, ngài uy nghiêm, giống như lôi đỉnh, ngài ý chí vô cùng rộng lớn. Mời nhận lấy chúng ta dâng lên thuộc về ngài, không có ý nghĩa tế phẩm. Quỳ ở trên. Nghe vậy, một đám các tín đồ cùng kêu lên cầu nguyện. Trong đó, hạt đậu thanh âm càng lộ ra cực kỳ thanh thúy vang dội. Trong mấy mắt, ông, trong chốc lát, cuồn phong đột nhiên, từng cơn sóng gợn, giống như sóng biển mãnh liệt, một đợt lại một đợt xuất hiện ở giữa không trung. Thì Phật cái kia khổng lồ thần khu, càng là trống rỗng chậm rãi hiện lên. Quỳ ở trên. Thấy thế, Tú Như ánh mắt bên trong lóe lên một vòng kinh hỉ, trên mặt càng là lộ ra một vòng phát ra từ nội tâm tiêu dung. Có thể làm cho quỳ hài lòng, hắn chỉ cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Quả nhiên là tế phẩm à. Cô Hoạch Điểu nhìn xem trước mặt đây hết thảy, thở dài một hơi. Bất quá cũng chính là tại lúc này. Từ ngực, hắc 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 hắc. Không trung. Đột nhiên quanh quẩn truyền ra một đạo tựa như nuốt nước miếng tiếng vang, nương theo xuất hiện, còn có cực kỳ phấn khởi, không kịp chờ đợi kích động tiếng cười. Chương 458, địa vị cực kỳ cao cách. Chương 458, địa vị cực kỳ cao cách. Thanh âm gì? Nghe mơ hồ phiêu hốt, giống như là ảo giác, nhưng lại làm cho người toàn thân phát lạnh quỷ dị tiếng vang, cô Hoạch Điểu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bất quá, không hiểu vang lên thanh âm cũng đã biến mất. Bên trên bầu trời khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Ảo giác a? Cô Hoạch Điểu hơi nhíu lên lông mày. Nàng không nghĩ nhiều nữa, mà là đem ánh mắt nhìn về phía một bên phiêu phù ở giữa không trung, cái kia cực đại giữ tận hỷ Phật thần khu. Không chỉ là cô Hoạch Điểu, Tú Như mấy người cũng đều ngẩng đầu lên. Bọn hắn muốn biết, uy chuẩn bị như thế nào nhận lấy thuộc về hắn tế phẩm. Nhưng cũng chính là ở thời điểm này, ông, một đám tín đồ thân thể chấn động, giống như có thứ gì thông qua thân thể của bọn hắn thành lập nên liên hệ. Sau đó, xoẹt xẹt, một tiếng da thịt bị sinh sinh xé rách ra thanh âm vang lên. Kỳ Phật cái kia to lớn thần khu phía trên, đột nhiên thiếu một khối lớn, mà không chọn vẹn vị trí, càng là xuất hiện một loạt sắc nhọn dấu răng. Rầm rầm, sen lẫn kim sắc sền sệt huyết dịch, giống như tơ lụa mưa như chút nước mà xuống, nhưng chưa rơi trên mặt đất. Hốt trượt, không trung vang lên một ngụm tham lam hấp khí thành, thần huyết liền không còn sót lại chút gì. Kéo kẹt, sau đó, làm cho người dùng mình toàn thân phát lạnh nhấm nuốt âm thanh, liền chậm rãi băng lên, tại huyết nguyệt phía dưới trên bầu trời không ngừng quanh quẩn. Một màn này, quỷ dị tới cực điểm. Mà phía dưới, đám người đột nhiên sững sờ ngay tại chỗ, cô Hoạch Điểu càng là mở to hai mắt nhìn. Bởi vì là quỷ một màn này bọn hắn cũng không sợ hãi. Đám người ngây người nguyên nhân, là trước mặt đây hết thảy đại biểu ý nghĩa. Ăn cơm. Bọn hắn căn bản không có nghĩ đến lương thực đại biểu không phải tế phẩm, cũng chỉ là mặt chữ ý tứ. Quỷ. Vậy mà thật lấy thần minh làm thức ăn. Mà hắn một mực bức thiết thúc dục nguyên nhân, cũng chỉ là bởi vì thèm. Bất quá, tùy ý phía dưới đám người trong óc suy nghĩ ngàn vạn. Kéo kẹt, không trung quanh quẩn nhấm nuốt âm thanh, lại một khắc cũng chưa từng đình chỉ, thậm chí có thể rõ ràng nghe được, ăn chính là càng ngày càng hương. Có trời mới biết vì cái này một ngụm, không trung cái kia từng cơn sóng gợn, đã ngấp nghé mong đợi bao lâu. Cứ việc cũng không ghé vào hỷ Phật trên thân trực tiếp gặm ăn, nhưng mỹ diệu tuyệt luân tư vị, nhưng vẫn là rõ ràng chuyển đến. Hỷ Phật nhìn như phồng lên che kín ô nhiễm ra kim thân, cảm giác cũng không phải là xúc giòn, mà là mang theo sền sệt thuần hậu kéo cảm giác, như là cấp cao nhất chi sĩ, mùi sữa bốn phía. Xé mở thần khu, bên trong bại lộ chất thịt càng là hút đã no đầy đủ từ tín đồ sợ hãi ngưng tụ dầu chân cùng bản béo hương hỏa. Như đồng văn lửa chậm nướng ngàn năm thịt bò, mềm nát thơm nước, mỗi một tia sợi cơ nhục bên trên đều ngâm đầy hợp lại nước tương, ngon miệng đến cực điểm. Vẽ rồng điểm mắt chi bút ở chỗ cái kia ngẫu nhiên nhấm nuốt đến từng cây xúc tu, ngoại tầng vàng và giòn bóng loáng, bên trong lại rất có tính bền dẻo, còn mang theo một tia cay độc, cảm giác cực dai. Mà giống như thổ cẩm giống như sền sệt thân huyết, giống như đứng đầu nhất rượu nho, các loại cực hạn phong vị tại đầu lưỡi nhảy vọt vũ đạo, dư vị kéo dài. Mặc dù trọng yếu nhất thần tính tinh hoa đã theo cốt phiến vỡ vụn mà tiêu tán ở thiên địa, nhưng hỷ Phật cái kia nhiều mặt vị giác kích thích vẫn là làm cho người muốn ngừng mà không được, căn bản không dừng được. Cũng không lâu lắm, hỷ Phật cái kia khổng lồ thần khu liền mắt trần có thể thấy không ngừng thu nhỏ, cho đến ngay cả một cây xương cốt đều không có còn lại, hoàn toàn biến mất. Xoạch, tại hỷ Phật biến mất về sau, đám người càng dường như hơn nghe được một tiếng lưu luyến không rời, vẫn chưa thỏa mãn tiết hận bẹp âm thanh nhẹ nhàng truyền ra. Lập tức, ông, không trung, cái kia từng đạo vận bẹo dây dưa gợn sóng, đột nhiên một phát hướng phía dưới một đám tín đồ nhóm mãnh liệt mà đến, trực tiếp chui vào thân thể của bọn hắn. Tú Nhu thân hình dừng lại, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tự mình vừa rồi cùng Hỷ Phật lúc chiến đấu chịu trọng thương, tại lấy một cái tốc độ cực nhanh, không ngừng khỏi hẳn. Không chỉ là Tú Nhu, cái khác thiên quan nhóm thần sắc nhau nhau đại biến, bọn hắn đồng dạng cảm nhận được đây hết thảy. Tiên tiêu hỏa diễm thiên quan bị ăn mòn rơi bà bay, không ngừng khép lại tái sinh. Một bên, Thanh La bị xung kích mang đến ô nhiễm tác động đến dẫn đến mục nát hoại tử cánh tay, càng là bắt đầu khôi phục. Ngắn ngủi một lát, vừa rồi tại chiến đấu bên trong trọng thương một đám thiên quan, thân thể liền đã khỏi hẳn. Quỳ ở trên, cảm thụ được đây hết thảy, Tú Nhu thần tình kích động, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, thành kính kích động phát ra một tiếng cầu nguyện. Quỳ ở trên, mãnh liệt cầu nguyện âm thanh giống như thủy triều không ngừng vang lên. Quỳ vĩ lực như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững, mênh mông ngông ngẩn. Nhất lệnh một đám tín đồ kích động, không phải mình trọng thương khỏi hẳn thân thể, mà là một màn này ý nghĩa. Quỳ thật đang chú ý bọn hắn. Lao Hầu đứng ở phía sau, lộ ra một vòng nụ cười ấm áp. Chính như nàng ban đầu nói như vậy, quỳ chính là không gì làm không được. Cái này, cô Hoạch Điểu con ngươi càng là ẩn ẩn chấn động một cái. Nàng không phải hâm mộ cái khác thiên quan khỏi hắn thân thể. Cô Hoạch Điểu chỉ là thông qua trước mặt tình hình này, tiên đoán được một sự thật. Mới đầu, cô Hoạch Điểu mặc dù biết được quỷ không giống nhau lắm, nhưng ở trong lòng của nàng, nhưng vẫn là cảm thấy quỷ kỳ thật cùng cái khác thần minh, tại trên bản chất không có khác nhau. Nhưng hết thảy trước mặt, lại rõ ràng nói cho cô Hoạch Điểu, quỷ vị cách muốn xa xa cao hơn cái khác thần minh. Ha. Hoảng hốt một chút sau, cô Hoạch Điểu nhếch miệng lên, lộ ra một vòng hào hứng rạng rỡ yêu dị tiêu dung. Chương 459, đi săn thần minh. Chương 459, đi săn thần minh. Một lát sau, không trung cái kia từng cơn sóng gợn dần dần biến mất. Cái kia ẩn ẩn phiêu động chúc phúc cũng bắt đầu rời đi thiên quan nhóm thân thể. Giữa không trung, chỉ để lại một tiếng phiêu hốt vang lên vẫn chưa thỏa mãn thở dài. Bốn phía lâm vào một mảnh yên tĩnh. Sau đó, quỷ ở trên, chỉnh tề cầu nguyện âm thanh, quanh quẩn tại cả mảnh trời thế. La Hầu dẫn theo nữ đồng cùng một đám thiên quan, thành kính nhìn về phía gợn sóng cuối cùng biến mất vị trí, trên mặt của bọn hắn viết đầy sùng kính. Ngoại trừ cô Hoạch Điểu bên ngoài, cái khác thiên quan trên người chúng thương thế sớm đã khỏi hẳn. Bất quá, đối với mình thân thụ trọng thương, cô Hoạch Điểu tựa hồ cũng không có quá mức để ý, nàng thon dài ngón tay xẹt qua tự mình trên gương mặt vết thương, nhìn phía trước một đám thiên quan, tựa như đang quan sát cái gì. Cô Hoạch Điểu đại nhân. Cùng lúc đó, một đám thiên quan cũng trở về qua thần đến, Chư Kiền quay đầu nhìn về phía cô Hoạch Điểu, trên mặt lóe lên một vòng lo lắng. Không cần lo lắng cho ta thương thế. Cô Hoạch Điểu tựa hồ nhìn ra Chư Kiền muốn nói cái gì, nàng khoát tay áo, ánh mắt lại lần nữa từ một đám thiên quan trên người chúng khẽ quét mà qua về sau, nở nụ cười. Hiện tại có phải hay không cảm thấy, thần minh kỳ thật cũng bất quá như thế. Tại cô Hoạch Điểu trong tầm mắt, phía trước một đám thiên quan chỉnh thể trạng thái, cũng đã từng quả thực là cách biệt một trời. Không chỉ là bởi vì bọn hắn thương thế khỏi hẳn, càng nhiều là tới từ tinh khí thần bên trên cải biến. Thậm chí, thiên quan nhóm thực lực đều lại một lần nên đón tăng trưởng. Đã từng tình trạng, cứ việc cô Hoạch Điểu không có đề cập, nhưng nàng lại sớm đã có lấy phát hiện. Một đám thiên quan mặc dù lựa chọn dũng cảm cùng tự mình lưu tại cửa về sau, nhưng cửa sau một loạt hoàn cảnh, vẫn là cho bọn hắn mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Trong đó, lớn nhất áp lực liên tới từ ở cái kia từng tôn du đãng ở tứ phương thần minh. Thần minh vô biên vô tận cường đại, chỉ làm lòng người sinh tuyệt vọng. Mỗi một lần cùng thần minh tiếp xúc cùng giao thủ, đều sẽ làm sâu sắc trong bọn họ tâm sợ hãi. Cửa sau ô nhiễm, có thể thông qua lão hầu cùng nữ đồng ngăn cách. Nhưng tất cả những thứ này cảm xúc bên trên thống khổ, sao lại không phải một loại khác ô nhiễm? Mà bây giờ, một tôn thần minh chết tại trên tay bọn họ, cuối cùng thậm chí không còn sót lại một chút cặn. Tình hình này, phá vỡ thiên quan nhóm nội tâm lớn nhất sợ hãi, càng là bị bọn hắn mang đến tân sinh. Thiên quan nhóm tại cửa về sau, thấy được càng nhiều hy vọng. Thần minh là có thể giết chết. Bất quá, cô Hoạch Điểu cũng rõ ràng, đây hết thể biến hóa nguyên nhân căn bản nhất, hay là bởi vì quỷ tồn tại. Nhưng dưới mắt thiên quan nhóm cải biến cũng đã đầy đủ. Thần minh nghe được cô Hoạch Điểu lời nói, Chư Kiền quay đầu nhìn thoáng qua hỉ phật biến mất vị trí, nhếch môi nở nụ cười, là không có gì ghê gớm lắm. Đương nhiên, không nói chuyện còn chưa nói xong, hắn liền đội vàng chắp tay trước ngực, khẩn trương mở miệng, vì không giống. Ha 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 ha. Cô Hoạch Điểu lại lần nữa nở nụ cười. Sau đó, nàng thanh lanh ánh mắt dần dần thu liễm, ngưng kết thành một điểm hàn mang. Ta cảm thấy chúng ta tại cửa sau ngoại trừ tìm kiếm phương pháp trở về bên ngoài, còn có thể thêm ra một mục tiêu. Không sai. Nghe vậy, Tú Như ánh mắt đột nhiên sáng lên. Chúng ta muốn cùng hạt đậu nhỏ bọn hắn cùng một chỗ, đem vị tôn tên chuyển khắp tứ phương. Đây. Cô Hoạch Điểu lập tức trì trệ. Truyền giáo sự tình, ngươi nói rất đúng, cái này có thể gia nhập vào mục tiêu bên trong. Nàng nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra. Bất quá ta nói mục tiêu là một chuyện khác. Chuyện gì? Tú Như trừng mắt nhìn lại. Chúng ta có thể tìm cơ hội. Cô Hoạch Điểu miệng hơi cười, nhưng thanh âm bên trong lạnh thấu xương sắc ý, lại chỉ làm cho người toàn thân phát lạnh, đi săn thần minh. Chương 460, phương Tây có cái gì? Chương 460, phương Tây có cái gì? Cô Hoạch Điểu đối với đây hết thảy, nghĩ rất nhiều. Muốn đối cửa sau thế giới lấy được càng sâu hiểu rõ, đơn giản nhất hữu hiệu phương pháp, chính là thông qua những cái kia vặn bèo thần minh. Nếu như, chỉ nói là nếu như tương lai các nàng có thể trở lại thế giới cũ, như vậy thu thập những tin tình báo này, nhất định phi thường hữu dụng. Dù sao, cứ việc cửa tuyên cổ trường tồn, nhưng không ai có thể cam đoan cái kia một cái cửa sẽ vĩnh viễn tồn tại. Mà cửa sau thần minh, mặc kệ là đối với người bình thường, vẫn là đối với cục quản lý tới nói, đều quá mức cường đại. Chỉ có hiểu rõ càng nhiều, mới có thể nghĩ ra càng nhiều biện pháp giải quyết. Cho dù bọn hắn cuối cùng không có cách nào về nhà, như vậy tại cửa sau giết chết mỗi một vị thần minh, đều sẽ giảm bớt nguy cơ đến thời điểm áp lực. Dù là chỉ có một tôn, cũng đã đầy đủ. Bất quá, cô Hoạch Điểu cũng rõ ràng, tự mình cái này một cái đề nghị, đối với cái khác thiên quan nhóm tới nói, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy tiếp nhận. Cho dù bọn hắn đã thoát khỏi thần minh cái kia gần như không thể chiến thắng thực lực mang tới tuyệt vọng, nhưng bị thần minh truy sát phản kích cùng chủ động đi săn thần minh vẫn là hoàn toàn khác biệt. Các ngươi nếu như không, thanh lãnh thanh âm vang lên. Nàng quay đầu nhìn về phía cái khác thiên quan, mở miệng tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng nói còn chưa dứt lời. Đúng nga, ta làm sao không nghĩ tới điểm này? Thú như cái kia âm thanh kích động lại đột nhiên vang lên. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, lộ ra cực kỳ phấn khởi, cùng truyền bá tín ngưỡng so sánh, giống như quỷ càng ưa thích thần minh tư vị. Cô Hoạch Điểu đại nhân, ngươi mặc dù không phải quỷ tín đồ, nhưng là cân nhắc so với chúng ta còn chu toàn. Tú Nhu rất là công nhận nhìn về phía cô Hoạch Điểu, dùng sức nhẹ gật đầu, làm tín đồ, chúng ta phải làm nhất, chính là cho quỷ dâng lên thần minh. Không sai không sai. Dâng lên thần minh, chúng ta liền có thể cùng quỷ thành lập liên hệ. Lần này hỷ Phật chúng ta liền thu được quỷ chúc phúc, ta cũng không dám nghĩ, nếu là cái khác thần minh, quỷ sẽ là như thế nào biểu hiện. Ôn ao nghị luận thanh âm không ngừng vang lên. Một đám thiên quan nhóm nơi nào có bất luận cái gì một tia cô hoạch điều lo lắng bộ dáng, trên mặt bọn họ có chỉ là không kịp chờ đợi. Quỷ ở trên, thậm chí hậu phương, lao hổ một tay dựng thẳng lên, cũng phát ra một tiếng tràn ngập mong đợi cầu nguyện. Đây, thấy thế, cô hoạch điều lại lần nữa dừng một chút. Nàng phát hiện, tựa như quỷ cho một đám thiên quan nhóm mang tới biến hóa, không hề giống tự mình ban đầu nghĩ như vậy nông cạn. Đã các ngươi đối với cái này một đề nghị không có điều gì dị nghị. Bất quá rất nhanh, cô hoạch điều liền lại lần nữa nở nụ cười, như vậy thì có thể tìm cơ hội bắt đầu áp dụng. Đương nhiên, liên quan tới các ngươi nói, muốn đem quỷ tôn danh truyền khắp tứ phương mục tiêu, cũng có thể đồng bộ tiến hành. Nói về điểm này, trong ánh mắt của nàng lóe lên một vòng tinh quang. Cô hoạch điều nghĩ đến một cái khác điểm. Bọn hắn có thể càng thêm triệt để đi săn thần minh, thậm chí cả cho cửa sau thế giới mang đến càng lớn bọn sóng. Dù sao, tín ngưỡng quỷ có thể để cửa sau những cái kia không có linh tính, được xưng là thần xúc nhân loại nhóm lửa linh tính, thức tỉnh năng lực. Cô hoạch điều đại nhân, ngươi cân nhắc quả nhiên toàn diện. Tú Nhu càng là kích động lên. Chúng ta lúc nào xuất phát? Mà lần này, Tú Nhu lời nói còn chưa nói xong, một bên Chư Kiền chắc địch khuôn mặt bên trên đều lộ ra một vòng kích động biểu lộ. Trúc Sinh Nương Nương không phải vừa bận cũng trọng thương chưa lành, bằng không, chúng ta mục tiêu kế tiếp chính là hắn. Hắn nhìn về phía cô hoạch điều, ánh mắt bên trong lóe ra sâm nhiên chờ mong. Hiển nhiên, Trúc Sinh Nương Nương mang tới thống khổ, Chư Kiền đến nay còn không cách nào quên. Mục tiêu định vì Trúc Sinh Nương Nương ngược lại là không có vấn đề. Cô hoạch điều tán thành đề nghị của Chư Kiền. Nhưng là, nàng thân sắc lấp lóe, ngẩng đầu đem ánh mắt nhìn về phía phương tây, ta muốn đi trước nhìn xem, thì Phật tại trước khi chết thanh tỉnh lúc nói tới vị trí kia, đến tột cùng có cái gì. Chương 461, rừng rậm chương 461, rừng rậm phương tây sao? Nghe được cô hoạch điều lời nói, Chư Kiền ngẩng đầu nhìn ra xa, hắn đồng dạng nghe được trước khi chết hỷ Phật hô to, ta cũng cảm thấy có thể đi nhìn xem. Sau đó, Chư Kiền lộ ra một vòng tiêu dung, sớm một chút đi, chúng ta về sớm một chút tìm Trúc Sinh Nương Nương, chắc hẳn quỷ cũng nhất định sẽ rất thích Trúc Sinh Nương Nương hương vị. Hắn đắm chìm trong muốn cho quỷ dâng lên lương thực trong chờ mong. Không chỉ là Chư Kiền, cái khác tiên quan nhóm đang nghe được cô hoạch điều lời nói về sau đều kích động, bọn hắn đều đối có thể để cho hỷ Phật phát ra gào thét sự tình rất là tò mò, không biết nơi đó có hay không quỷ thích đồ vật. Vậy bây giờ liền lên đường đi. Thấy thế, cô hoạch điều ánh mắt đảo qua một đám thiên quan, nhẹ gật đầu. Nàng phát hiện, tại trở thành quỷ tín đồ về sau, thiên quan nhóm hoàn toàn chính xác có không nhỏ cải biến. Ta cảm thấy vẫn là phải cẩn thận. Đúng lúc này, lao hổ cái kia giọng ôn hòa từ phía sau vang lên, có thể để cho một tôn thần minh biểu hiện ra loại kia phản ứng, nhất định không phải việc nhỏ. Nàng nhìn về phía cô hoạch điều, mở miệng nhắc nhở. Ta biết. Cô hoạch điều lộ ra một vòng tiêu dung, chúng ta cũng sẽ chú ý. Vậy được rồi. Lao hổ khẽ bước cằm, mang ta lên cùng hạt đậu, chúng ta cùng đi. Trong lòng của nàng, kỳ thật cũng không yên lòng một đám thiên quan. Lập tức, Chư Kiền cùng cái khác mấy tên thiên quan, một lần nữa dơ lên lão hổ ngồi cái kia một trường đơn sơ chiếc ghế, mang theo hạt đậu cùng nhau, hướng phía phương tây mà đi. Mà mới vừa rồi còn bản thân bị trọng thương cô hoạch điều, chẳng biết lúc nào, thương thế vậy mà cũng đã khôi phục 7-8 phần. Chỉ có nàng thanh lãnh khuôn mặt bên trên cái kia một vết sẹo, còn bảo lưu lấy rõ ràng vết tích. Tại thực lực sau khi tăng lên, cho dù dơ lên lão hổ cùng hạt đậu, một đám thiên quan tiến lên tốc độ so sánh với đã từng, cũng sắp rất nhiều. Trên đường đi, cô hoạch điều một bên đi đường, một bên cho hạt đậu nhỏ truyền thụ liên quan tới như thế nào sử dụng năng lực, cùng điều động linh tính tri thức. Không biết có phải hay không là bởi vì hạt đậu nhỏ sinh hoạt tại cửa sau quan hệ, hoặc là nói nàng bản thân thiên phú, liền cực kỳ không tầm thường. Hạt đậu nhỏ tiến bộ nhanh chóng, mà tại dọc đường, một mực bảo trì cảnh giác một đám thiên quan, càng là phát hiện bọn hắn tại hướng tây về sau, không còn có đụng phải bất luận cái gì một tôn thần minh. Bọn hắn trên đường thấy được nhiều chiến đấu qua đi, lưu lại khắp nơi trên đất bừa bộn. Thông qua đại địa phía trên cái kia xé rách trạm vết tích, cùng lưu lại khí tức, thiên quan nhóm nhẹ nhõm đánh giá ra, đây là hỷ Phật đã từng lưu lại tung tích. Một màn này cũng nghiệm chứng bọn hắn phỏng đoán, hỷ Phật đích thật là từ phương tây mà tới. Nhưng thiên quan nhóm ngoại trừ hỷ Phật khí tức, cũng rốt cuộc không có cảm nhận được bất luận cái gì một sợi cái khác khí tức tồn tại. Liên tựa như toàn cảnh là vết thương, đều chỉ là hỷ Phật tự mình lưu lại đồng dạng. Xuất hiện tình hình này có hai loại khả năng. Loại thứ nhất là hỷ Phật khống chế không nổi tự mình thần khu, dẫn đến ngoại ý muốn xuất hiện, lưu lại khắp nơi trên đất khô cằn. Một loại khác là hỷ Phật lúc ấy đối mặt địch nhân cực kỳ cường đại. Cương đại đến, dù là hỷ Phật nghiêng nó tất cả, đều không thể cho đối phương tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nghĩ tới chỗ này, một đám thiên quan trong nháy mắt liền khẩn trương cảnh giác. Bất quá, tại sau này lộ trình bên trong, cho dù đại địa phía trên hỷ Phật dấu vết lưu lại một chút xíu trở thành nhạt biến mất, thiên quan nhóm cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Không có dị dạng, không có nguy hiểm. Đồng dạng, càng là không có bất kỳ cái gì thần minh tồn tại dấu hiệu. Thậm chí, liền ngay cả cửa sau những cái kia linh tinh tinh nhân loại cũng hoàn toàn mất đi tung tích. Tương phản, hoàn cảnh bốn phía lại dần dần xuất hiện biến hóa. Dạng nước mục nát đại địa phía trên xuất hiện kỳ quái thực vật. Phía trước càng là đột nhiên xuất hiện một mảnh vô biên vô tận âm trầm rừng rậm. Cứ việc trong rừng rậm cây cối sớm đã mục nát khô cạn, hóa thành giống như hóa thạch một đồng dạng cực kỳ cứng rắn ảm đạm tinh thể. Nhưng che khuất bầu trời, vạn mèo cầu nhánh, răng nanh sen lẫn cực kỳ quỷ dị cây cối, lại là thiên quan nhóm lần thứ nhất nhìn thấy cửa sau thế giới ngoại trừ hoang vu bên ngoài, mặt khác phong cảnh. Cái này đến tột cùng là nơi nào? Thú Nhu trên mặt lóe lên vẻ kinh ngạc. vào xem. Cô Hoạch Điểu khe như mày, thân hình lóe lên liền hướng phía rừng rậm mà đi. Nàng có thể cảm nhận được, trong rừng rậm cũng không có bất kỳ cái gì khí tức của vật còn sống. Thế thế, cái khác thiên quan nhóm cũng đều nhao nhao đi theo. Cùng cô Hoạch Điểu cảm nhận được, trong rừng rậm tràn đầy yên tĩnh như chết, không có nguy hiểm, càng không có bất luận cái gì vật sống tồn tại. Cửa sau tại sao có thể có dạng này một mảnh rừng rậm xuất hiện? Đi tại tĩnh mịch trong rừng rậm, Chư Kiền trên mặt lóe lên một vòng không hiểu, thì Phật nói cái chỗ kia chính là chỗ này. Nhưng vấn đề là, hắn khoảng chừng quan sát bốn phía, chuyện này cũng không có gì đáng giá ngạc nhiên a. Cho dù rừng rậm phạm vi cực lớn, nhưng bọn hắn nhưng vẫn là phát hiện, mảnh này âm trầm rừng rậm, cái gì cũng không có. Các ngươi bảo vệ tốt hạt đậu cùng nãi nãi. Cô Hoạch Điểu quay đầu nhìn thoáng qua Chư Kiền. Sau đó, một bộ váy đỏ đột nhiên lên không. Đứng tại trong rừng rậm một gốc cao lớn nhất mục nát cây cối đỉnh, cô Hoạch Điểu nhíu mày bắt đầu đánh giá. Chẳng lẽ nói, thật không có cái gì? Một lát sau, trong ánh mắt của nàng lóe lên một vòng không hiểu. Cô Hoạch Điểu đồng dạng không thu hoạch được gì. Cái này một mảnh rừng rậm, liền tựa như thời gian dừng lại đồng dạng, tinh tĩnh đứng lặng tại tinh hồng dưới mặt trăng. Bất quá cũng chính là tại lúc này. Cái này, cô Hoạch Điểu đột nhiên nhìn thấy cái gì? Nàng con người đột nhiên kiềm chế như cây kìm, một cỗ lạnh leo thấu xương từ trên người nàng trong nháy mắt phun lên, giờ khắc này, cho dù là cô Hoạch Điểu, toàn thân trên dưới huyết dịch, phản phất cũng đều đã bị đông cứng. Chương 462, thành chương 462, thành làm sao có thể? Nhìn chăm chú lên chân trời cái kia một đạo vết tích, cô Hoạch Điểu ánh mắt run không ngừng, nàng cố gắng muốn điều chỉnh trạng thái, lại phát hiện tự mình chẳng biết lúc nào, vậy mà đều quên đi hô hấp. Nàng cực lực khống chế tự mình ẩn ẩn run rẩy thân thể, đem ánh mắt từ phía trên bên cạnh cái kia một đạo trên dấu vết rời, nhìn về phía dưới một đám thiên quan. Giờ khắc này, dù là cô Hoạch Điểu trong lòng, cũng không khỏi lóe lên một vòng tuyệt vọng. Một lát sau, đi thôi, chúng ta trở về. Cô Hoạch Điểu về tới một đám thiên quan trước người. A, thấy thế, Chư Kiền lập tức sững sờ, cô Hoạch Điểu đại nhân, ngươi không có cái gì phát hiện sao? Không có thu hoạch gì. Cô Hoạch Điểu mặt không biểu tình, mở miệng trả lời, thì Phật nói hẳn là vùng rừng rậm này, nhưng là trước mắt đến xem, không có cái gì dị dạng. Đến đều tới, muốn hay không tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò một chút? Chư Kiền kích động, chúng ta xuyên qua vùng rừng rậm này, nhìn xem tình huống ở phía sau lại nói. Không cần thiết. Cô Hoạch Điểu lắc đầu, hờ hững đánh gãy đề nghị của Chư Kiền, khả năng vùng rừng rậm này tại đặc biệt tình trạng dưới, sẽ xuất hiện không giống phản ứng. Nhưng trước mắt mà nói, chúng ta không cần thiết đem thời gian lãng phí ở nơi này. Cô Hoạch Điểu nhìn về phía Chư Kiền, lộ ra một vòng tiêu dung, chúng ta không phải còn muốn trở về tìm chú sinh nương nương sao? Sớm một chút trở về, liền có thể sớm một chút đem chú sinh nương nương hiến cho quỷ. Nàng quay đầu, ánh mắt nhìn quanh cái này một mảnh âm trầm rừng rậm, ngựa khi ru, về phần địa phương này chờ chúng ta tương lai có cơ hội, trở lại đi. Vậy được rồi. Thấy thế, Chư Kiền nhẹ gật đầu. Hắn phát hiện cô Hoạch Điểu trạng thái có chút kỳ quái, nhưng lại cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao, dưới mắt cô Hoạch Điểu trọng thương chưa lành, thân thể còn không có khôi phục. Sau đó, một nhóm tiên quan xoay người, liền chuẩn bị rời đi cái này một mảnh âm trầm rừng rậm. Đúng lúc này, "Di Di, ta cùng ngươi cùng một chỗ." Hạt đậu nhỏ bước nhanh tới, kéo lại cô Hoạch Điểu tay. Nàng cảm thụ được cô Hoạch Điểu lòng bàn tay, thần kia bởi vì khẩn trương mà xuất hiện tinh mịn mồ hôi, nắm thật chặt tay nhỏ, ngẩng đầu đối cô Hoạch Điểu lộ ra một vòng tiêu dung. Cùng cái khác thiên quan khác biệt, Hạt đậu nhạy cảm đã nhận ra cô Hoạch Điểu cảm xúc bên trên biến hóa, bất quá nàng không có cái gì hỏi nhiều, mà là thông qua phương thức của mình, cho cô Hoạch Điểu an ủi. Thấy thế, cô Hoạch Điểu nhếch miệng lên một chút, nàng nuốt hạt đậu nhỏ đầu về sau, nhẹ nhàng phun ra một hơi. Bước ra rừng rậm, một đám thiên quan cũng buông lòng xuống. Cho dù cái này một mảnh vô biên vô tận quỷ vực trong rừng rậm không có chút nào sinh cơ, nhưng không biết vì cái gì, thiên quan nhóm trong lòng lại luôn không hiểu cảm thấy tràn đầy kiềm chế. Mà rời đi rừng rậm sau, cô Hoạch Điểu liền không quay đầu lại nữa nhìn qua một mắt, nhưng nàng nhưng căn bản không cách nào quên tự mình vừa rồi tại xa xôi ven rừng rậm nhìn thấy cái gì. Kia là một tòa thành, một tòa tràn đầy ác ý, vô cùng to lớn, bao phủ tại vĩnh hằng ảm đạm dưới tầng mây, căn bản không nhìn thấy bờ cự thành. Mục nát khô cạn, dạn nước không có chút nào sinh cơ, tràn đầy vặn vẹo ô nhiễm cùng điên cuồng cửa về sau, có một tòa quỷ dị thành. Mà tại cô Hoạch Điểu vừa rồi nhìn thoáng qua bên trong, nàng thấy rõ ràng, cái răng lược từ vô số vặn vẹo kiến trúc lẫn nhau xếp, dung hợp, tăng sinh cấu thành, tràn đầy quái dị trong cự thành. Thương tôn khổng lồ vặn vẹo thần minh, kết bạn ghé qua mà qua. Một màn này, đại biểu cho bọn hắn mới đầu đối với cửa sau thậm chí cả vặn vẹo thần minh trạng thái phán đoán, hoàn toàn sai lầm. Chương 463, trọng yếu là ăn cơm. Chương 463, trọng yếu là ăn cơm. Kinh thành, cục quản lý tổng bộ. Tầng hai trong tiểu lâu. Nấc. Diệp Quỳ vẫn chưa thỏa mãn đánh một cái nấc, chậm rãi mở mắt. Quả nhiên, hắn vô bụng của mình, trở về chỗ vừa rồi hương vị, toét miệng cười không ngừng, ăn nhiều như vậy mỹ thực, vẫn là thần minh tư vị, nhất đúng giờ. Bất quá chỉ là khá là đáng tiếc. Diệp Quỳ ánh mắt đảo qua năng lực ban ân cái kia một cột, hơi có vẻ tiếc hận lắc đầu, thông qua ban ân không có cách nào thấy rõ cửa sau cụ thể tình trạng. Vừa rồi cửa sau đó phát sinh hết thảy, bao quát đáp lại hạt đậu nhỏ kêu gọi, hắn có thể cảm nhận được chỉ có một thứ đại khái. Thậm chí, ngay cả tín đồ bộ dáng đều không nhìn rõ. Hắn đại khái có thể xác định, chỉ có lao hậu cùng nữ đồng hai thân ảnh. Cũng may, thì phật cái kia không tầm thường tư vị, vẫn là rõ ràng truyền đến Diệp Quỷ trong miệng. Nếu là đối mặt chờ mong hồi lâu, sắc hương vị đều đủ mỹ thực, còn nếm không ra bất kỳ hương vị, chỉ sợ Diệp Quỷ liền muốn náo loạn. Mặt khác, Diệp Quỷ cũng là không phải là không có cơ hội thấy rõ cửa sau toàn cảnh. Dù sao hắn kém chút dùng Giáng Lâm năng lực, chân thân xuất hiện tại cửa sau. Nhưng cuối cùng, Giáng Lâm tiêu hao quá to lớn. May mắn tên kia nữ đồng xuất thủ kịp thời. Dưới mắt tỉnh táo lại về sau, Diệp Quỳ luôn có một loại cảm giác, cũng không biết là cái kia một cái cửa cố ý ngăn cản, vẫn là tự mình còn thừa tuổi thọ, liền vừa vận chỉ đủ một lần phát động Giáng Lâm. Lúc ấy cấp trên chỉ muốn hướng phía Hỉ Phật gặm đi tự mình, chỉ sợ xuất hiện tại cửa sau trong nháy mắt, tuổi thọ liền sẽ trực tiếp về không. Mà tại Diệp Quỳ trong ấn tượng, lần trước cảm thụ phát động Giáng Lâm cần có tiêu hao, giống như vừa lúc cũng là tự mình toàn bộ tuổi thọ. Được rồi, không trọng yếu. Hắn quay đầu liền đem những thứ này không trọng yếu ý nghĩ ném sau. Mất mạng không có việc gì, nhưng cơm không thể không ăn. Bất quá trừ ăn cơm ra bên ngoài, lúc ấy tình trạng nguy cấp cũng là Diệp Quỳ muốn Giáng Lâm nguyên nhân. Mặc dù hắn thấy không rõ, nhưng lại có thể từ cái kia không ngừng lay động tín ngưỡng sợi tơ, cảm nhận được nghìn cân treo sợi tóc nguy hiểm. Diệp Quỳ không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, mới có thể dẫn đến tín đồ của mình số lượng tăng vọt, nhưng hắn lại không thể mặc kệ những cái kia cho mình dâng lên tín ngưỡng mọi người. Dù sao, cửa sau là như thế nào thế giới, Diệp Quỳ tận mắt nhìn thấy, mà cửa người đời sau sợ sinh sống hoàn cảnh, hắn càng là vô cùng rõ ràng. Nói đến kỳ quái, tại từng tiếng vang lên cầu nguyện bên trong, vẫn còn có một đạo ồm ồm không hiểu quen thuộc chắc lịch thanh âm. Ha, hắn nhếch miệng cười một tiếng, cũng không biết tại cửa sau cái hoàn cảnh kia dưới, làm sao còn có thể có người đem tự mình ăn như vậy vững chắc. Diệp Quý lắc đầu, căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng, mà chính như hắn đã từng nói như vậy, tăng vọt tín đồ mang tới tín ngưỡng chi lực, Diệp Quý cũng không vận dụng mảy may, hoặc là nói, chính hắn không có sử dụng. Diệp Quý đem từ tín đồ trên thân đạt được tín ngưỡng chi lực, trả về dùng tại một đám tín đồ trên thân. Không thể không nói, tín ngưỡng chi lực thật cực kỳ bất phàm, có thể cho một đám tín đồ mang đến ảnh hưởng lớn như vậy cùng cải biến, tuyệt đại bộ phận nguyên nhân đều là tới từ tín ngưỡng chi lực. Nhưng cũng có thể cùng hắn không có cảm nhận được thần tính kết tinh có quan hệ, cũng có thể là cùng cái kia một cái cửa ngăn cách cổ kim có quan hệ. Cho dù Diệp Quỳ thông qua tín đồ thành lập nên liên hệ, thưởng thức được mỹ thực, nhưng nuốt rơi hỷ Phật thu hoạch lại giảm bớt rất nhiều, cũng không có cho Diệp Quỳ mang đến quá lớn tăng lên. Mà lưu lại đến từ hỷ Phật bị ngăn cách linh tính, lại tại dọc theo hắn cùng tín đồ ở giữa tín ngưỡng chi tuyến, không ngừng lan tràn. Thế thế, Diệp Quỳ dứt khoát đem những thứ này căn bản là không có cách thu về linh tính, cũng dùng tại một đám tín đồ trên thân, chữa trị tốt thương thế của bọn hắn. Linh tính không linh tính, đối với hắn mà nói cũng không có như vậy cái gọi là trọng yếu, vẫn là ăn cơm. Từ ngực nghĩ đến đây, Diệp Quỳ vô ý thức đống nhiên nuốt nước miếng một cái. Không biết mình tín đồ có nghe hiểu hay không ám hiệu của mình. Nếu là có cơ hội lại nhiều làm đến mấy lần việc, tự mình nhất định sẽ không bạc đãi bọn hắn. Mà liên tại Diệp Quỳ đắm chìm trong dư vị bên trong thời điểm, ong ong ong, một bên đặt lên giường điện thoại đột nhiên chấn động lên. Chương 464, nhĩ thử có tin tức. Chương 464, nhĩ thử có tin tức. Còn có chính là cô hoạch điệu tình huống của bọn hắn. Từ dư vị bên trong chậm quá mức, Diệp Quỳ quay đầu nhìn về phía chấn động điện thoại, suy tư. Cho tín đồ hạ xuống ban đã lúc, không cách nào cảm nhận được huyết dịch mang tới liên hệ, bởi vậy hắn không thể xác định cô hoạch điệu vị trí. Diệp Quỳ duy nhất có thể khẳng định, chính là cô hoạch điệu đám người dưới mắt bình yên vô sự. Hắn nhíu nhíu mày, nếu như tương lai vẫn là không có đạt được có thể trực tiếp liên hệ cửa sau năng lực lời nói, Diệp Quỳ liền định nghĩ một chút biện pháp, nhìn có thể hay không thông qua tín đồ của mình, tìm kiếm một chút cô hoạch điệu đám người. Bất quá, cửa sau thế giới cỡ nào bao la, muốn tại to lớn cửa hậu thế giới bên trong, dựa vào tín đồ của mình tìm tới cô hoạch điệu một đoàn người, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Ai? Diệp Quỳ nhẹ nhàng thở dài. Bất quá bất kể nói thế nào, chỉ cần người an toàn liền tốt. Dù sao mình tạm thời còn không có có thể đem người từ cửa sau mang về năng lực. Ong ong ong, cùng lúc đó, bị hắn đặt ở bên giường điện thoại, còn tại một mực kiên trì phát ra chấn động. Ê! Thấy cảnh này, Diệp Quỳ thần sắc trì trệ, rốt cục thanh tỉnh, hắn vội vàng tiến lên cầm lên điện thoại. Diệp Quỳ vẫn cho là tự mình là thường xuyên không có mang điện thoại, mới tiếp không đến điện thoại. Nhưng dưới mắt nhìn tới, điện thoại ngay tại trước mặt, giống như tự mình cũng nhớ không nổi tới. Tiếp thông. Tiếp thông. Bá hạ đại nhân. Điện thoại tiếp thông. Mà tại điện thoại kết nối sau, điện thoại đầu kia lập tức vang lên một đạo cực kỳ kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi tiếng hô hoán, "Bá hạ đại nhân mau tới, mau tới." Quỳ tiếp điện thoại. Bên đầu điện thoại kia người cũng không nghĩ tới, Diệp Quỳ lần này vậy mà nhanh như vậy liền nhận nghe điện thoại. "Ê." Thấy thế, Diệp Quỳ càng là sắc mặt quấn bách. Bất quá không chờ hắn nói cái gì, "Diệp tiểu tử." Đầu bên kia điện thoại, bá hạ cái kia nghiêm túc thanh âm giản mua liền vang lên theo, hắn lời ít mà ý nhiều nói rõ tình huống. Mà đang nghe bá hạ nói ra lời nói sát na, Diệp Quỳ ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ. "Nhĩ thử có tin tức, kinh thành cục quản lý, sân bay. Ta nhớ được Diệp tiểu tử ngươi đi đỡ tăng trước, chúng ta tán gẫu qua một lần nhĩ thử tình trạng." Bá hạ đứng tại sân bay, nhìn xem chớp mắt liền xuất hiện ở phi trường Diệp Quỳ, mở miệng nói ra, "Lúc ấy vô xuống nhĩ thử giám sát, xuất hiện cải biến. Ta lúc kia nói chờ sau khi ngươi trở lại, sẽ để cho tần tỉnh cục quản lý đem phát sinh biến hóa băng ghi hình đưa đến kinh thành." Hắn khuôn mặt có chút nghiêm túc, trước hai ngày tại chỉnh lý thu hình lại thời điểm, tần tỉnh cục quản lý phát hiện màn hình giám sát lại có biến hóa mới. Bây giờ, cục quản lý đã không còn giống đã từng như vậy, lấy phản bội chạy trốn đến định nghĩa nhĩ thử. Nhưng đối nhĩ thử coi trọng trình độ lại đạt đến tối cao. Dù sao nhĩ thử bên người đã xuất hiện mấy lần ảnh hưởng hiện thực logic sự kiện, mà tại Diệp Quỳ về sau, cục quản lý rõ ràng biết được, cái này một hệ liệt sự kiện phía sau đại biểu cái kia không rét mà run ý nghĩa, biến hóa mới. Nghe vậy, Diệp Quỳ một trận, ánh mắt bên trong bỗng nhiên lóe lên một vòng tinh quang, biến hóa như thế nào? Cụ thể tình trạng, ta đã để Tần Tỉnh cục quản lý phái người mang theo thu hình lại tới kinh thành, ngươi xem về sau, liền rõ ràng. Bá Hạ nhẹ nhàng thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ầm ầm, chân trời, một cái chấm đen nhỏ càng lúc càng lớn. Rất nhanh, Diệp Quý đã từng cưỡi qua bộ kia đen nhánh máy bay trực thăng, lơ lửng tại phía trước trở lại trên đất trống vương. Tranh ôm một văn kiện túi, tại máy bay trực thăng chưa dừng hẳn trước liền vội vàng nhảy xuống, bước nhanh chạy tới. Bá Hạ đại nhân. Cùng Bá Hạ đánh xong chào hỏi, Tranh quay đầu, nhìn xem Diệp Quý dừng một chút về sau, lộ ra một vòng hơi có vẻ phức tạp vui mừng tiêu dung. Diệp tiểu tử, đã lâu không gặp. Chương 465, lại có tiến bộ. Chương 465, lại có tiến bộ. Thời gian qua đi nhiều ngày, lại lần nữa nhìn thấy Diệp Quý, Tranh vẫn là không khỏi hoảng hốt. Cái này bị tự mình từ quỷ vực bên trong tiếp ra người trẻ tuổi, tại rất ngắn thời gian bên trong tiến bộ cùng đạt thành thành tựu, đơn giản nghe rợn cả người. Đến nay hắn còn nhớ rõ từng tại trên xe, Diệp Quý hỏi thăm liên quan tới hắn cùng cô Hoạch Điểu Thiên Phú tương đối vấn đề. Ngay lúc đó tự mình đem chuyện này xem như một trò đùa. Nhưng bây giờ lấy Diệp Quý thực lực cùng tiến bộ tốc độ đến xem, hắn thật có thể cùng cô Hoạch Điểu đánh đồng, thậm chí càng mạnh. Dù sao, Diệp Quý trở thành vệ cấp thiên quan tốc độ, cục quản lý chưa bao giờ có, tương lai khả năng cũng đồng dạng không có. Đối với đây hết thảy, Tranh rất là vui mừng, thậm chí còn có mấy phần vinh hạnh. Không chỉ là bởi vì Diệp Quý xuất từ Tần Tỉnh cục quản lý, càng là bởi vì hắn một chút xíu chứng kiến Diệp Quý trưởng thành. Cũng không biết, ở kinh thành trong mấy ngày này, còn có hay không phát sinh cái gì những chuyện khác. Bất quá lấy Diệp tiểu tử loại tồn tại này, mặc kệ ở nơi nào, đều nhất định sẽ lóa mắt đến cực điểm. Đã lâu không gặp. Nhìn đứng ở trước mặt mình hơi có vẻ thất thần Tranh, Diệp Quý nét môi lộ ra một vòng nụ cười sáng lạ. Thật sự là hắn có đoạn thời gian chưa từng gặp qua Tranh. Hôm nay đột nhiên gặp nhau, lập tức cũng khơi gợi lên Diệp Quý suy nghĩ. Không biết tiểu thụ cùng Lộc Nhạc bọn hắn bây giờ như thế nào, nếu là có thời gian, tự mình cũng muốn về Tần Tỉnh cục quản lý đi dạo. Đi thôi. Bá Hạ cũng không hiểu biết dưới mắt hai người trong đầu ý nghĩ, hắn nhìn sang Tranh về sau, mở miệng nói ra, chúng ta nắm chặt thời gian đi xem thu hình lại. Sau đó, một nhóm ba người liền hướng phía cục quản lý tổng bộ một bên đi đến. Ừm. Đi trên đường, nhìn xem lui tới thiên quan đều cực kỳ khách khí, thậm chí mang theo vài phần tôn kính tại cho Diệp Quỷ chào hỏi, Tranh trên mặt không khỏi lóe lên vẻ kinh ngạc. Diệp tiểu tử. Hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Quỷ, phát ra một tiếng cảm thán. Không nghĩ tới ngươi đang quản lý cục tổng bộ, vậy mà cũng như thế được hoan nên. Tranh có thể đoán được Diệp tiểu tử đang quản lý cục tổng bộ, nhất định sẽ nở rộ thuộc về mình quan mang. Nhưng hắn vẫn là không có nghĩ đến, trong thời gian ngắn như vậy, Diệp Quý đang quản lý cục tổng bộ, vậy mà thành lập nên như thế hy vọng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bộ dáng, cũng đã gần gặp phải quỷ tử mẫu các loại một đám cục quản lý cấp cao nhất thiên quan. Đúng rồi. Đúng lúc này, đi tại phía trước nhất Bá Hạ tựa như nghĩ tới điều gì, hắn quay đầu nhìn về phía Tranh, thời gian vội vàng, ta một mực quên nói cho các ngươi biết, Diệp tiểu tử thực lực lại có tiến bộ. Bá Hạ cười cười, lại có tiến bộ, hung mãnh nhưng sững sờ. Nhớ kỹ lần trước thu được nói Diệp Quỷ trở thành vệ cấp thiên quan tin tức còn không có bao lâu, Diệp tiểu tử thực lực liền lại có tiến bộ. Hắn nghe nói qua, vệ cấp về sau một chút xíu tăng lên, cũng khó như lên trời, nhưng nếu như là bình thường tiến bộ, căn bản không đáng Bá Hạ mở miệng. Chẳng lẽ lại 6 cấp? Tranh ánh mắt run rẩy, thần sắc cứng ngắc nhìn về phía Bá Hạ. Không chỉ là 6 cấp. Bá Hạ lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng, bây giờ Diệp tiểu tử là chúng ta cục quản lý người mạnh nhất. Phu phu, Tranh một cái lảo đảo, suýt nữa không có đứng vững trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Trách không được, trách không được trung quanh tổng bộ thiên quan đối đãi Diệp Quý sẽ là một cái kia thái độ. Tình hình này đã vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Vừa rồi Tranh còn tại hồi tưởng Diệp Quý cùng cô Hoạch Điểu Thiên Phú so sánh, nhưng dưới mắt xem ra hết thảy đều đã có đáp án. Chỉ bất quá cái này một cái chân tướng thật sự là quá mức khoa trương. Chương 466, Tiếu Dung. Chương 466, Tiếu Dung thế nào thế nào. Thấy thế, Diệp Quý vội vàng vươn tay đỡ hướng về phía Tranh, lo lắng mở miệng hỏi thăm, là gần nhất chấp hành nhiệm vụ thụ thương sao? Không có. Không có. Tranh cố gắng gạt ra một vòng tiếu dung, run run rẩy rẩy mở miệng trả lời, ta chính là hôm qua ngủ không ngon, có chút run chân. Mất ngủ ảnh hưởng nguyên lai như thế lớn. Diệp Quý rất là đồng tình. Hắn liền chưa từng có ngủ không được qua. Ha. Nhìn xem hết thảy trước mặt, Bá Hạ cười khổ lắc đầu. Bất quá, hắn ngược lại là rất có thể hiểu được Tranh phản ứng. Dù sao vừa biết được đây hết thảy thời điểm, Bá Hạ nội tâm nhận xung kích, tuyệt không so Tranh nhỏ hơn. Một lát sau, chậm chạp chậm không quá mức đã chết lặng Tranh, đi theo Bá Hạ còn có Diệp Quý, đi tới cục quản lý phía tây ký túc xá bên trong. Trước kia cái kia tòa nhà ký túc xá, bởi vì Diệp Quý nguyên nhân dẫn đến đã xuất hiện đổ sụp dấu hiệu, ngay tại tu sửa ở trong. Mấy người bước vào một gian phòng họp. Trong phòng, dùng cho phát ra thu hình lại hình chiếu dụng cụ sớm đã chuẩn bị hoàn tất. Xem một chút đi. Gia hiệu Tranh đem màn hình giám sát đạo nhập máy móc, Bá Hạ nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem ánh mắt nhìn về phía trong phòng họp tấm kia chân bóng màn sân khấu. Phía trước, màn sân khấu lóe lên một cái về sau, rõ ràng hình tượng lập tức sáng lên. Rất nhanh, một đạo đội mũ đều che không được cái kia phần hèn mọn, gầy còm lưng còn nam tử trung niên thân ảnh, liền xuất hiện ở màn sân khấu phía trên. Cứ việc không có lộ ra tướng mạo, nhưng Diệp Quỷ một mắt liền nhận ra nhĩ thử. Hắn thần sắc dần dần chăm chú. Lần thứ nhất báo cáo tình huống thời điểm, màn hình giám sát bên trên nội dung biểu hiện, nhĩ thử tại bốn phía ẩn nút né ra giám sát leo lên xe buýt trước, ánh mắt cố ý nhìn về phía camera. Một bên, Tranh một bên phát ra thu hình lại, một bên lên dây cót tinh thần mở miệng giới thiệu, mà lên một lần, chúng ta phát hiện, nhĩ thử tại bốn phía ẩn nút thời điểm, cử động lại một lần có biến hóa, hắn giống như một mực tại tìm kiếm lấy cái gì. Tại nhiều cái địa điểm đều có thể rõ ràng nhìn ra Nhị Thử đang tìm đồ vật. Nhìn ngay ở chỗ này, lần thứ nhất Nhị Thử tại trải qua cái này giao lộ thời điểm, vì tránh né giám sát, giảm thấp xuống vành nón trực tiếp đi qua. Nhưng lần này hắn tại đè thấp vành nón về sau, lại dừng lại nhìn một phía. Nhưng mà, nói còn chưa dứt lời, tranh lại đột nhiên trì trệ. Bởi vì phía trước trên tấm hình, rõ ràng chiếu rọi ra Nhị Thử tại trải qua giao lộ thời điểm, cũng không có dừng lại, càng không có đè thấp vành nón. Tương phản, hắn vươn tay, đem dùng để che giấu tự mình hành tung cái kia cái mũ lấy xuống, đem tướng mạo của mình hoàn toàn hiện ra ở giám sát phía dưới. Cái này, Tranh Thần sắc đống nhiên biến đổi. Bá Hạ đại nhân, hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía Bá Hạ cùng Diệp Quỷ, màn hình giám sát có biến hóa mới. Tiếp tục xem. Bá Hạ cao mày, nhìn về phía trước màn sân khấu, nhìn xem lần này là chuyện gì xảy ra. Mà trên tấm hình, Nhị Thử cử động, căn bản không giống đã từng Tranh cùng Bá Hạ nói tới như vậy vội vàng bối rối, cầm trong tay hắn mũ, không trốn không né, một mực tại trầm mặc không nói cất bước đi đường. Hình tượng không ngừng biến hóa. Cho đến, Nhị Thử đi tới một chỗ trạm xe bất lại. Nơi này, Diệp Quỷ híp mắt lại. Đây là Nhị Thử leo lên du lịch xe buýt địa phương. Tranh đội vàng giải thích. Đúng lúc này, một chiếc xe trên thân vẽ có tần tỉnh văn lữ, đại mỹ trưởng An hạng là 8 du lịch xe buýt, xa xa lái tới, đứng tại Nhị Thử trước mặt. Nhưng mà, Nhị Thử nhưng không có lên xe. Hắn đứng tại du lịch xe buýt bên cạnh, chậm rãi ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn về phía một bên camera. Nhị Thử ánh mắt tựa như xuyên thấu qua giám sát, đang cùng màn sân khấu hậu phương đang xem thu hình lại Diệp Quỷ đám người đối thoại giống như, nét môi lộ ra một vòng tiêu dung. Chương 467, về tần tỉnh chương 467, về tần tỉnh tấm kia mũi lộ sụp, rũ cục lấy mí mắt, tóc thưa thất nửa đóng hơi đầu chọc đỉnh, cho dù nhìn về phía ống kính, con mắt còn vô ý thức cẩn thận nhìn sang bốn phía, lộ ra khôn khéo tính toán sợ hãi khí gương mặt lộ ra nụ cười trong ngáy mắt. Tranh thân thể liền đột nhiên run lên. Một màn này, hoàn toàn cũng không phải là hắn cùng Bá Hạ đã từng nhìn thấy, Nhị Thử bèn bèn chỉ là đưa ánh mắt về phía camera trong ngáy mắt. Hắn chính là đang nhìn hướng màn hình giám sát sau mấy người. Màn hình giám sát, Tranh sớm đã xem qua vô số lần, nhưng lần này đột nhiên biến hóa, đặc biệt là Nhị Thử nụ cười trên mặt, vậy mà không hiểu để hắn cảm thấy có chút dùng mình. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bá Hạ càng là nhíu mày. Hắn đồng dạng cảm nhận được lần này màn hình giám sát cải biến chỗ để lộ ra cái kia cố nồng đậm quái dị. Nhị Thử, đến tột cùng đang làm gì? Diệp Quý đứng ở phía sau không nói gì, cùng Bá Hạ cùng Tranh khác biệt. Hắn không có cảm nhận được cái gì quái dị, ngược lại từ Nhị Thử trong tươi cười, nhìn ra mấy phần khác ý vị. Đồng thời, Diệp Quý rất rõ ràng, tự mình đội trưởng cái kia tham sống sợ chết, cẩn thận đến cực hạn tính cách, chứa đều chứa không ra, kia là khắc vào thực chất bên trong đồ vật. Nhưng lần này, hắn vậy mà chủ động lấy xuống đội ở trên đầu mũ, lựa chọn bại lộ hành tung, thậm chí còn đối màn hình giám sát nở nụ cười. Diệp Quý như có điều suy nghĩ. Xa xa xa, cùng lúc đó, giám sát bên trên hình tượng vẫn còn tiếp tục. Tại lộ ra một vòng tiếu dung về sau, Nhị Thử khoe miệng dần dần phủi xuống tới, hắn rời ánh mắt, đeo lên mũ rụt cổ lại, lại khôi phục thành đã từng bộ kia sợ hãi bộ dáng. Lập tức, hơi có vẻ còn xuống gầy còm thân ảnh cất bước bước lên rừng ở đứng trước đài du lịch xe buýt. Đến tận đây, màn hình giám sát phát ra hoàn tất, màn sân khấu bên trên hình tượng đứng tại du lịch xe buýt lái rời một màn kia, gian phòng bên trong lại lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Bá Hạ cùng Tranh cao mày đều bị thu hình lại một lần cải biến mang đến vẻ lo lắng ảnh hưởng. Đội trưởng chờ xe cái này đứng này ở đâu? Đúng lúc này, Diệp Quý thanh âm phá vỡ yên tĩnh, hắn nhìn chằm chằm màn sân khấu bên trên hình tượng, mở miệng hỏi thăm. Tại Tân Tỉnh, Tranh điều chỉnh một chút trạng thái hồi đáp. Lúc ấy tra được Nhị Thử hành tung về sau, chúng ta trước tiên liền đã tới tương quan địa điểm. Hắn không có chờ Diệp Quý tiếp tục hỏi, liền đem tất cả tình huống nói ra miệng, lập tức cũng đối chiếc này du lịch xe buýt tung tích tiến hành truy tung. Giám sát biểu hiện, chiếc kia du lịch xe buýt dựa theo lộ tuyến định trước rời đi nội thành về sau, liền lái về phía không có giám sát xa xôi cảnh khu. Cuối cùng, còn bình yên vô sự đường về mở trở về. Nhưng chiếc xe này hành khách, đối Nhị Thử không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Tranh cười khổ một tiếng, lắc đầu, đồng thời, chúng ta còn điều tra xe buýt sở thuộc công ty du lịch Tần Tỉnh Văn Lữ. Bất quá, cái này một công ty bởi vì kinh doanh bất tiện, đã tuyên bố phá sản, Nhị Thử cưỡi cái kia một chuyến xe buýt, là bọn hắn sau cùng một cái hạng mục. Tại Tần Tỉnh Văn Lữ phá sản về sau, xe buýt liền bị làm báo hỏng xử lý, chúng ta thực địa tiến hành qua điều tra xe buýt hải cốt, không tồn tại linh tính. Thông qua điều tra, mặc kệ là công ty du lịch, vẫn là xe buýt, hay là đứng này, đều không có phát hiện vấn đề. Nhưng Nhị Thử liền triệt triệt để biến mất không thấy. Tranh thở dài một hơi. Là thế này phải không? Nghe vậy, Diệp Quý ánh mắt bên trong vẻ suy tư càng sâu. Sau một khắc, đi thôi. Hắn xoay người, liền hướng phía bên ngoài phòng làm việc đi đến. A, a. Thấy thế, Tranh đột nhiên sững sờ, đi. Đi cái nào a? Về Tân Tỉnh. Diệp Quý không quay đầu lại, thanh âm cũng đã rõ ràng chuyển trở về. Chương 468, đứng đài chương 468, đứng đài Tân Tỉnh. Thụy Liêu đường phố ngã tư đường. Ở vào Tân Tỉnh Đại học thành phụ cận Thụy Liêu đường phố, rất là náo nhiệt, rộn rộn ràng ràng đám người, người người nôn náo, trên đường phố càng là xe tới xe đi, giao thoa mà qua. Ngã tư đường đèn xanh đèn đỏ phía dưới, đứng đấy một tên dáng người thon dài thẳng tắp, khuôn mặt thanh tú khí chất siêu phàm tuổi trẻ nam tử, dẫn tới người qua đường liên tiếp ghé mắt. Bởi vì tên này nam tử trẻ tuổi đứng ở chỗ này, đã có một đoạn thời gian. Diệp Quy một mực tại đánh giá chung quanh tình trạng, mà Tranh trên mặt cười khổ, đứng tại một bên. Hắn biết được Diệp Quy tính cách quả quyết, lôi lệ phong hành, nhưng vẫn là không nghĩ tới Diệp Quỳ quyết định sẽ như vậy quả quyết. Nếu như không phải khuyên Diệp Quỳ mấy lần, nói mình muốn cùng hắn cùng nhau về Tần Tỉnh, Diệp tiểu tử chỉ sợ căn bản sẽ không chờ lâu. Bởi vì dựa theo Diệp Quỳ nói tới, hắn hôm nay biết bay, cũng may bọn hắn cơi máy bay trực thăng trở về tốc độ cũng không chậm, ngắn ngủi 2 giờ liền đã tới Tần Tỉnh. Trên đường, Tranh cũng mới có thời gian tiến hành một chút tương quan bố trí. Dù sao, Diệp Quỳ không có lựa chọn về cục quản lý, mà là muốn trực tiếp tiến về nhị thử mất tích lúc ở tại đứng này. Giao lộ trung quanh, ngoại trừ Tranh bên ngoài, còn có cục quản lý cái khác không ít thiên quan, ngay tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tình hình này, biểu lộ cục quản lý đối với liên quan tới nhị thử sự kiện coi trọng. Đồng thời, địa điểm ở vào phố xá sầm uất, cục quản lý càng là muốn bảo đảm tương ứng an toàn. Bất quá, Lộc Nhạc bởi vì còn có những nhiệm vụ khác, cũng chưa từng xuất hiện tại lần này thiên quan ở trong. Hẳn là ở chỗ này. Diệp Quỳ ánh mắt lại lần nữa từ đèn xanh đèn đỏ phía dưới camera khẽ quét mà qua về sau, nhìn về phía bốn phía, nhưng đội trưởng lúc ấy là đang tìm cái gì? Dưới mắt chỗ hắn ở, chính là nhị thử đang theo dõi thu hình lại bên trên, tháo cái nón xuống, bộc lộ ra thân phận của mình địa phương. Căn cứ Tranh cùng Bá Hạ nói, nhị thử mấy lần dừng ở nơi này, đều giống như là đang tìm kiếm đồ vật. Nhưng ở Diệp Quỳ cảm giác bên trong, không có phát giác được bất kỳ khác thường gì. Hắn nhíu nhíu mày, mở rộng bước chân hướng phía trước đi đến. Đường cái đối diện, chính là nhị thử cuối cùng leo lên du lịch xe buýt mất tích lúc, ở tại Thụy Liêu đường phố trạm xe buýt. Diệp Quỳ cái này khẽ động, trung quanh thiên quan cũng trong nháy mắt nhao nhao có động tác. Một màn này vốn không để người chú ý nhưng làm sao, bởi vì Diệp Quỳ nguyên nhân, rất nhiều ánh mắt của người đi đường một mực tại chú ý bên này, mà khi nhìn đến tình hình này về sau, trong ánh mắt của bọn hắn lập tức lóe lên một vòng chấn kinh. Cái nào thần bí đại lao ra đường, bên người vậy mà âm thầm đi theo nhiều người như vậy. Không chỉ có người bên cạnh nhiều, chủ yếu dáng dấp còn đẹp mắt như vậy. Thấp giọng sợ hãi thán phục không ngừng vang lên. Thậm chí còn có một ít người qua đường, càng là lấy điện thoại cầm tay ra liền chuẩn bị chụp ảnh. Nhưng không chờ bọn hắn mở ra máy ảnh, liền bị bên người đột nhiên xuất hiện tiên quan mở miệng nhắc nhở. Mà một màn này, càng làm cho người qua đường xác định nội tâm ý nghĩ. Bất quá, Diệp Quỳ căn bản không thèm để ý chung quanh phát sinh tình trạng, dưới mắt hắn đã đi tới Thụy Liêu đường phố đứng đài, đánh thẳng lượng lấy đứng trên đài xe buýt tin tức. Bởi vì Thụy Liêu đường phố chỗ giao thông yếu đạo, ngoại trừ thị chính xe buýt bên ngoài, còn có không ít du lịch xe buýt đỗ. Diệp Quỳ tìm được phía dưới cùng Tần Tỉnh Văn Lữ đánh dấu. Bất quá bởi vì Tần Tỉnh Văn Lữ đã đóng cửa, đánh dấu mặc dù còn không có thanh trừ, nhưng phía trên cũng đã dùng hắc bút đánh lên một cái xiên. Nhìn thoáng qua đứng đài tin tức sau, Diệp Quỳ ngẩng đầu, đưa ánh mắt về phía trước. Nơi đó có một cái camera, thẳng tắp đối Thụy Liêu đường đứng đài. Căn cứ khoảng cách đến xem, chính là cái kia camera, vô xuống nhị thử lộ ra tiếu dung về sau, leo lên du lịch xe buýt hình tượng. Diệp tiểu tử, thế nào? Tranh bất đắc dĩ nhìn thoáng qua hậu phương còn muốn chụp lén người đi đường về sau, quay đầu thăm dò hỏi thăm, có cái gì thu hoạch sao? Tạm thời không có. Diệp Quý lắc đầu. Chính như Tranh bọn hắn chỗ điều tra như thế, hoàn cảnh chung quanh thậm chí cả trạm xe buýt đều không có bất kỳ cái gì dị dạng. Vị trí của chỗ hắn, nhìn chính là một chỗ phổ thông bận rộn đứng này. Ai? Nghe vậy, Tranh thở dài một hơi. Mặc dù đã xác định đại khái tình huống, nhưng hắn vẫn là trong lòng ôm hy vọng Diệp Quý đến về sau có thể phát hiện cái gì. Nhưng dưới mắt xem ra, ngược lại là mình cả nghĩ quá rồi. Nếu là không có thu hoạch, không được chúng ta liền trở về a. Hắn lại lần nữa nhìn thoáng qua chung quanh về sau, nhìn về phía Diệp Quỳ mở miệng nhắc nhở, tiếp tục lưu lại cái này, cũng không có gì tất yếu. Chú ý tới Diệp tiểu tử người càng đến càng nhiều, Tranh lo lắng sẽ xuất hiện ảnh hưởng không tốt gì. Chờ một chút. Diệp Quỳ thanh âm bình tĩnh. Cứ việc không có bất kỳ phát hiện nào, nhưng hắn vẫn là cảm nhận được có chút không thích hợp. Mấu chốt nhất là, đội trưởng sẽ không vô duyên vô cớ đối với camera giám sát, làm ra cử động như vậy. Đột nhiên, Diệp Quỳ tựa như nghĩ tới điều gì, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, lại lần nữa nhìn về phía ở vào phía trước camera. Chương 469, số lượng chương 469, số lượng thế nào Diệp tiểu tử? Diệp Quỳ đột nhiên động tác, lập tức đưa tới Tranh chú ý, hắn đội vàng quay đầu nhìn thoáng qua đối diện camera, hỏi thăm về tới. Có điểm gì là lạ? Diệp Quỳ chăm chú nhìn camera nhìn một lát sau, hướng phía tự mình vừa rồi ở tại đèn xanh đèn đỏ chỗ đi trở về. Thấy thế, Tranh bước nhanh đi theo sau. Căn cứ nhìn thấy lần đầu tiên màn hình giám sát, trở lại đèn xanh đèn đỏ phía dưới, Diệp Quỳ đánh giá đối diện trạm xe buýt, mở miệng hỏi thăm, đội trưởng ở cái này giao lộ, căn bản không ngừng, liền đội vàng đi qua thật sao? Không sai. Mặc dù không biết Diệp Quỳ hỏi cái này một điểm nguyên do, nhưng Tranh vẫn gật đầu. Hắn chỉ giao lộ, giải thích cặn kẽ, tại lần đầu tiên màn hình giám sát bên trong, nhị thử mang theo mũ, túi đầu, chọn giám sát góc chết, trực tiếp vội vàng xuyên qua đường cái. Lúc ấy để bảo đảm chuẩn xác, chúng ta tiến hành nhiều lần so với, còn đem màn hình giám sát giữ mấy phần. Nhưng là tại xuất hiện biến hóa sau khi, tất cả màn hình giám sát đều xuất hiện cải biến. Tranh thở dài một hơi. Nghe Tranh lời nói, Diệp Quỳ như có điều suy nghĩ. Có mũ sao? Lập tức, hắn nhìn thoáng qua Tranh. A. Nghe vậy, Tranh lập tức sững sờ. Cũng may đồng hành một tên tuổi trẻ thiên quan trên đầu, vừa lúc mang theo một đỉnh mũ lơi chai, cứ việc không hiểu, nhưng Tranh vẫn là đem mũ muốn đi qua. Ngươi không cần theo tới. Để lại một câu nói sau. Diệp Quỳ đeo lên mũ dựa theo Tranh nói tới tình huống, trốn tránh góc chết, vội vàng hướng phía đường cái đối diện đứng đài đi tới. Vừa đi, hắn thấp giọng nhắc tới, phản phất tại ghi chép cái gì. Rất nhanh, Diệp Quỳ xuyên qua đường cái, đi đến đối diện Thụy Liễu đường phố đứng đài dừng lại một lát sau, lại cất bước đi trở về. Đội trưởng lần đầu tiên tình trạng là vừa rồi như thế sao? Hắn nhìn về phía Tranh, mở miệng hỏi thăm. Đúng thế. Tranh nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn chỉ cấp Diệp Quý nói một lần, nhưng Diệp tiểu tử vừa rồi hành động lại hoàn toàn một so một trở lại như cũ tự mình miêu tả tình trạng. 5 phần 20 giây. Diệp Quý vi vi híp mắt lại. Cái gì? Nghe vậy, Tranh sững sờ. Bất quá không chờ hắn mở miệng hỏi thăm, Diệp Quý lời nói liền lại lần nữa vang lên. Cái kia lần đầu tiên biến hóa đâu? Hắn nhìn xem Tranh. Lần đầu tiên biến hóa không phải rất nhiều, nhị thử chỉ là đem ánh mắt tận lực nhìn về phía camera. Tranh nhíu mày suy tư một lát sau, mở miệng nói ra, chủ yếu là lần thứ hai, nhị thử đứng tại cái này giao lộ, để thấp vành nón về sau, bắt đầu khoảng chừng tìm kiếm. Hắn không biết Diệp Quý đang làm cái gì, nhưng lại có thể làm được toàn lực phối hợp, mà tại biết được Diệp Quý chú ý điểm về sau, lần này Tranh miêu tả cực kỳ kỹ càng. Hiểu rõ. Nghe vậy, Diệp Quý nhẹ gật đầu, hắn lại lần nữa mở ra bước chân. Mà lần này, Diệp Quý dựa theo Tranh trong miệng thuyết minh tình trạng, trở lại như cũ hai lần, cũng mang về hai tổ số lượng. 5 phần 45 giây, 6 phần 30 giây. Diệp Quý trở lại đèn xanh đèn đỏ dưới, như có điều suy nghĩ. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Tranh. Cuối cùng thu hình lại biến hóa, chính là ngươi thấy như vậy. Lần này, Tranh không chờ Diệp Quý hỏi thăm, liền chủ động nói. Được. Diệp Quý cười cười. Hắn điều chỉnh một chút, đứng tại giao lộ, đối mặt với một bên màn hình giám sát, cùng nhị thử lúc ấy, tháo xuống cái mũ của mình. Lập tức, trầm mặc không nói mở rộng bước chân, hướng phía đường cái đối diện đi đến. Cái này. Một bên. Tranh nhìn phía trước Diệp Quý, đột nhiên sững sờ. Chương 470, thời gian đi đâu? Chương 470, thời gian đi đâu? Cứ việc Tranh chỉ nhìn một lần cuối cùng cái kia cải biến màn hình giám sát, nhưng cũng có thể rõ ràng đánh giá ra, dưới mắt Diệp tiểu tử, cùng thu hình lại bên trong nhị thử, không có sai biệt. Mặc kệ là bước nhiều lần, vẫn là dừng lại thời khắc, thậm chí cả bất kỳ một cái nào nhỏ xíu tiểu động tác, đều không kém mảy may. Tranh mặc dù biết được Diệp Quý bây giờ đã tấn thăng làm 6 cấp thiên quan, càng là cục quản lý người mạnh nhất, nhưng Diệp tiểu tử trí nhớ, còn có đối thân thể năng lực trưởng khống, nhưng vẫn là mang đến cho hắn sự đả kích không nhỏ. Mà cùng lúc đó, Diệp Quý đã đi tới trạm xe buýt. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước camera giám sát, cùng nhĩ thử, tấm kia thanh tú tuấn lãng khuôn mặt bên trên, chậm rãi lộ ra một vòng thiếu dung. Nếu như Tranh có thể thấy cảnh này, chỉ sợ càng là sẽ hoảng hốt một chút. Bởi vì dưới mắt Diệp Quý nết miệng lên biên độ, đều cùng giám sát bên trong nhĩ thử dáng vẻ, giống nhau như lúc. Đương nhiên, Diệp Quý tướng mạo muốn so nhĩ thử đẹp mắt không chỉ gấp trăm lần, một màn này xuất hiện, không những cũng không quá gì, ngược lại mang theo vài phần cảnh đẹp ý vui. Một lát sau, hắn khẽ nhíu mày, một lần nữa về tới giao lộ đèn xanh đèn đỏ hạ. Diệp tiểu tử, Tranh nhìn về phía đứng tại bên cạnh mình Diệp Quý, trên mặt lóe lên một vòng hiếu kỳ, ngươi tại sao không có nhắc tới mấy cái chữ kia? Lần này, về tới đèn xanh đèn đỏ sau đó, Diệp Quý lại chậm chạp không phát một lời, tựa như một mực tại suy tư điều gì. Đang quản lý cục đối với thu hình lại trong ghi chép. Nghe được Tranh lời nói, Diệp Quý quay đầu nhìn lại, một đoạn này thu hình lại tổng thời trường, là bao lâu? 4 phần 22 giây. Tranh sửng sốt một chút về sau, chăm chú mở miệng. Tương quan thu hình lại hắn nhìn không biết bao nhiêu lượng, vì vậy đối với thu hình lại lúc dài, sớm đã khắc trong tấm cảm. 4 phần 22 giây. Nghe vậy, Diệp Quý khỏe miệng gãy nết, phản phất xác định cái gì đồng dạng, nếu như ta không có đoán sai, tứ đoạn thu hình lại lúc dài cũng đều là 4 phần 22 giây à. Đương nhiên, Tranh không hiểu nhẹ gật đầu, thu hình lại là cố định, lúc dài khẳng định đều là giống nhau a. Nhưng mà, lời còn chưa nói hết, hắn lại đột nhiên sửng sốt. Tranh đột nhiên cũng phản ứng lại. Tứ đoạn thu hình lại xuất hiện biến hóa khác, nhị thử đang vẽ mặt bên trong, làm ra không giống cử động. Dựa theo đạo lý tới nói, chỉ cần xuất hiện biến hóa, thu hình lại ghi chép toàn bộ hành trình thời gian, liền không nên giống nhau như lúc mới đúng. Ta dựa theo hình tượng trung đội trưởng hành vi miêu tả, làm 4 lần khảo thí. Cùng lúc đó, Diệp Quý tựa hồ thấy được Tranh phản ứng, thanh âm của hắn vang lên theo. Lần thứ nhất tốn hao thời gian là 5 phần 20 giây, lần thứ hai là 5 phần 45 giây, lần thứ ba là 6 phần 30 giây. Đương nhiên, mấy lần trước tình trạng ta không có tận mắt nhìn thấy, bởi vậy khả năng cũng không chuẩn xác, cho nên lần thứ tư, ta hoàn toàn trở lại như cũ lúc ấy đội trưởng ở hình ảnh theo dõi bên trong động tác. Tốn hao thời gian là 7 phần 14 giây. Diệp Quý quay đầu nhìn về phía Tranh, 4 lần khảo thí, không có một lần dùng thời gian là 4 phần 22 giây. Như vậy, trong này liền có một cái trọng yếu nhất vấn đề. Thanh âm hắn bình tĩnh, mấy lần biến hóa, thời gian là cái gì không có bất kỳ cái gì cải biến, mà đội trưởng lại là làm sao tại 4 phần 22 giây thời gian bên trong, làm được vốn nên là 7 phần 14 giây mới có thể hoàn thành sự tình. Ở giữa chênh lệch thời gian, đến tột cùng đi nơi nào? Nghe Diệp Quý thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Dù là tại huyên náo đầu đường, giờ khắc này, Tranh trên thân cũng đột nhiên xông lên không hiểu một vòng ý lạnh. Không sai. Thời gian. Đi đâu? Chương 471. Du lịch xe buýt chương 471, du lịch xe buýt huyên náo ồn ào đầu đường, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Nhưng Tranh lại chỉ cảm thấy lạnh cả người. Làm cục quản lý thâm niên thiên quan, hắn cũng coi là thường thấy dị thường sự kiện, bao quát lần này qua đi thu hình lại phát sinh cải biến tình trạng, cũng là cực kỳ quỷ dị. Nhưng tất cả những thứ này đều không có dưới mắt tình trạng, cho Tranh mang tới cảm thụ khắc sâu. Dù sao, tại thu hình lại phát sinh cải biến về sau, hắn bao quát tần tỉnh cục quản lý thiên quan nhóm, đã tiến hành qua vô số lần tỉ mỉ điều tra. Thụy Liễu đường phố đứng này, Tranh đã vô cùng quen thuộc. Nhưng hắn nhưng căn bản không nghĩ tới, tự mình coi là vô cùng quen thuộc, không có chút nào dị dạng Thụy Liễu đường ngã tư đường phía dưới, vậy mà ẩn giấu đi như thế bí mật. Thời gian, đi đâu? Tranh ngẩng đầu nhìn thoáng qua đỉnh đầu giám sát, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía đối diện trạm xe buýt. Lúc ấy Nhĩ Thử tại cất bước hướng phía đối diện đứng đài đi đến thời điểm, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đây hết thảy, đến tột cùng là Nhĩ Thử có vấn đề. Vẫn là nói, dưới mắt hắn ở tại cái này một mảnh thụy liễu đường ngã tư đường, đều tồn tại vấn đề. Trên trong lòng tràn đầy mờ mịt đồng thời, còn xông lên mấy phần bất an. Thần Minh, Đăng Giai. Đúng lúc này, Diệp Quỳ thanh âm trầm thấp vang lên, hắn tựa như nghĩ tới điều gì, ánh mắt u u, có thể chúng ở giữa chênh lệch thời gian, lại là chuyện gì xảy ra? Căn cứ Diệp Quỳ bây giờ hiểu rõ, xuất hiện ảnh hưởng hiện thực lo dịp tình trạng lúc, thường thường đều cùng Đăng Giai trở thành thần minh có quan hệ. Ban đầu Nhĩ Thử xuất hiện cùng loại tình trạng, hắn liền đã có phán đoán. Đặc biệt là kết hợp đội trưởng lúc ấy lưu lại cho mình cái kia một mảnh đã mất đi linh tính thần minh kết tinh tình trạng, Diệp Quỳ càng là suy đoán, Nhĩ Thử khả năng đã biết được, hoặc là đang cùng thần minh có tiếp xúc. Nhưng trước mặt tình trạng, nhưng lại mang đến mối nghi vấn. Thần minh Đăng Giai cũng sẽ không xuất hiện thời gian không cách nào đối ứng tình trạng, nhưng thu hình lại trùng nhị chuột biểu hiện, đại biểu cho thời gian tốc độ chạy đều đã xuất hiện dị dạng. 4 phần 22 giây. Hồi tưởng đến mấy lần màn hình giám sát, giống nhau như lúc thời gian, Diệp Quý hít mắt. Cái này một cái thời gian, có thể hay không cũng là đang nhắc nhở cái gì? Sau một khắc, Diệp Quý cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian, mở rộng bước chân, lại lần nữa hướng phía đối diện đứng đài đi tới. Lần này, hắn rõ ràng tăng nhanh bộ pháp tần suất. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 4 phút. Tại 4 phần 22 giây thời điểm, đón chung quanh người qua đường càng thêm ánh mắt quái dị, Diệp Quý giây phút không kém bước lên thụy liễu đường trạm xe buýt. Hắn một lần lại một lần xuyên qua đường cái cử động, sớm đã dẫn tới bốn phía mọi người càng thêm ghé mắt. Từ mới đầu đối Diệp Quý thân phận hiếu kỳ, cho tới bây giờ, những người đi đường đã bắt đầu nhao nhao suy đoán, tên kia thanh tú nam tử đến tột cùng đang làm cái gì. Nhưng Diệp Quý căn bản không quan tâm ánh mắt chung quanh, đập vào đứng đài về sau, hắn nhíu mày đánh giá bốn phía. Cái gì cũng không có sao. Nhưng mà, chung quanh tình trạng, tựa hồ cùng mới vừa rồi không có khác biệt gì. Diệp tiểu tử, thấy thế, Tranh há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng ngay lúc này, Tranh đột nhiên phát hiện, phía trước Diệp Quỷ bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía con đường phía tây, cỗ xe lái vào đứng đài phương hướng. Đồng thời, tích tích tích, xe buýt tiếng còi rõ ràng chuyển ra. Phía tây, một cỗ du lịch xe buýt chậm rãi lái tới. Tại chiếc này du lịch xe buýt trên thân xe, vẽ có tần tỉnh văn lữ, đại mỹ trường ăn bốn chữ lớn, phía trước nhất pha lê bên trên, càng là có một cái màu đỏ hạng là 8 tiêu chí. Chương 472, 33 mau tới. Chương 472, 33 mau tới. Cái này mà khi nhìn đến trước mặt một màn này trong nháy mắt, Tranh thân thể đột nhiên run lên, trực tiếp cứng ở tại chỗ. Giờ khắc này, huyên náo đầu đường, rộn rộn ràng ràng đám người, phản phất đều đã biến mất không thấy gì nữa, tại trong tầm mắt của hắn, chỉ có phía trước du lịch xe buýt. Bởi vì trước kia xe buýt, Tranh vô cùng quen thuộc. Hắn từng tại màn hình giám sát bên trong, thấy qua không biết bao nhiêu lần. Bởi vì trước kia du lịch xe buýt, chính là Nhĩ Thử lúc ấy leo lên số 8 du lịch xe buýt. Nhưng Tranh nhớ tinh tường, chiếc này xe buýt, rõ ràng cũng sớm đã làm báo hỏng xử lý, liền ngay cả khởi động cơ đều đã bị phá hủy xuống tới. Thậm chí hắn còn mấy lần leo lên chiếc này du lịch xe buýt tiến hành qua điều tra. Tại vứt bỏ bãi rác bên trong, xe buýt trên thân loang lổ vết gì, đến nay Tranh đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Có thể, nhìn chăm chú lên càng ngày càng gần, thân xe hoàn hảo không chút tổn hại du lịch xe buýt. Tranh thân thể lắc lư một cái. Bây giờ chiếc này xe buýt là từ đâu tới? Dưới mắt, hắn căn bản không có phát giác được bất luận cái gì linh tính ba động, càng là không có cảm nhận được bất luận cái gì quỷ vực triển khai dấu hiệu. Nhưng số 8 du lịch xe buýt cứ như vậy bình ổn trực tiếp chạy được mà tới. Đây hết thảy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không chỉ là Tranh, cái khác thiên quan đều đống nhiên mở to hai mắt nhìn. Sau một khắc, một đám thiên quan nhao nhao mở rộng bước chân, từ bốn phương tám hướng tụ đến, đem chiếc này không hiểu xuất hiện xe buýt ẩn ẩn bao vây lại. Bất quá không chờ bọn hắn có động tác gì, liền bị Diệp Quỷ phất tay đánh gãy. Hắn nhìn chằm chằm dừng ở trước mặt mình, mở cửa xe, tựa như đang đợi cái gì xe buýt, như có điều suy nghĩ. Một lát sau, các ngươi trở về đi. Diệp Quỷ quay đầu nhìn về phía Tranh. Diệp tiểu tử, Tranh tựa như đoán được cái gì, trên mặt đống nhiên lóe lên một vòng cẩn trương. Không có việc gì không cần lo lắng. Thế thế, Diệp Quỳ cười khoát tay áo, ta qua một thời gian ngắn liền trở lại. Nói dứt lời, hắn mở rộng bước chân, trực tiếp leo lên chiếc này mở rộng ra cửa xe du lịch xe buýt. Tích tích tích, Diệp Quỳ sau khi lên xe, cửa xe quan bế, du lịch xe buýt loa vang lên 2 tiếng, thân xe chấn động, bình ổn hướng phía trước chạy mà đi. Nhìn chăm chú lên du lịch xe buýt từ từ đi xa, Tranh cắn răng. Sau một khắc, đi một tổ người, mở ra chung quanh giám sát, thời gian thực xác định chiếc kia xe buýt quý tích tiến lên. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh thiên quan, mở miệng mệnh lệnh, những người còn lại cùng ta cùng một chỗ, đi theo chiếc này xe buýt. Trên đường ta sẽ đem trên tình huống báo, nhìn bá hạ đại nhân bên kia có cái gì mệnh lệnh. Cứ việc Diệp Quỳ nói không cần lo lắng, nhưng Tranh nhưng vẫn là rất muốn giúp trợ Diệp Quỳ làm những gì. Rõ. Ngay vậy, thiên kia thiên quan đứng thanh mà đi. Sau đó, rộn rộn ràng ràng phân bố tại thụy liễu đường ngã tư đường một đám thiên quan, liền tan ra bốn phía, hơn 10 chiếc mấy chiếc cầm vang lái ra, hướng phía xe buýt lái rời phương hướng đuổi theo. Cái này, thấy cảnh này, Chu Vi xem người đi đường lập tức mở to hai mắt nhìn. Tình hình trước mắt càng làm cho bọn hắn xác định người trẻ tuổi kia thân phận nhất định cực kỳ bất phàm. Nhưng bọn hắn nhưng vẫn là không nghĩ tới. Người trẻ tuổi kia làm ra tình cảnh lớn như vậy, cũng chỉ là vì ngồi một lần xe buýt. Đại lao thích đồ vật, quả nhiên khác nhau. Lập tức, đám người nhao nhao cảm thán. Cùng lúc đó, đã leo lên du lịch xe buýt Diệp Quỳ, cũng không hiểu biết sau lưng phát sinh sự tình. Bất quá coi như biết được, hắn chỉ sợ cũng không có công phu để ý, bởi vì ở trên xe trước tiên, Diệp Quỳ liền bị chuyện phát sinh trước mắt hấp dẫn lực chú ý ba ba. Một tên khỏe mạnh kháo khỉnh 6-7 tuổi đáng yêu nam đồng, chính chấp minh lượng đôi mắt, mặt mũi tràn đầy sán lạn nụ cười hướng về phía Diệp Quỳ ngoắc, "Mau tới, chúng ta chỗ ngồi ở chỗ này." Chương 473, Bạch Chi chương 473, Bạch Chi đột nhiên vang lên thanh âm, tại an tĩnh toa xe bên trong, hơi có vẻ chói tai ầm ĩ nhưng không có người cảm thấy phiền chán, tất cả mọi người cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Quỳ, còn có ngồi trên ghế cao hứng bừng bừng đáng yêu tiểu nam hải. Đúng thế, chạy mà đến, vốn nên báo phê số 8 du lịch xe buýt bên trong, ngồi đầy hành khách. Tính cả tên kia cao hứng bừng bừng gọi mình ba ba tiểu nam hải, hết thảy 35 người. Diệp Quỳ ánh mắt lại lần nữa đảo qua du lịch xe buýt bên trong tình trạng về sau, đứng tại tiểu nam hải trên thân. Ai? Khoe miệng của hắn đột nhiên dương lên, lộ ra một vòng thân thiết nụ cười sáng lạ, "Con ngoan, đừng có gấp, ba ba đến đây." Đang khi nói chuyện, Diệp Quỳ tràn ngập mong đợi bước nhanh tới, đặt mông ngồi ở tiểu nam hải bên cạnh. "Đây." Mà lần này, đến phiên tiểu nam hải ngây ngẩn cả người. "Ba ba." Hắn nhìn xem Diệp Quỳ trừng mắt nhìn, luôn cảm thấy trước mặt phụ thân như trước kia có chút không giống nhau lắm. Một đoạn thời gian không thấy, đều dài cao như vậy á? Diệp Quỳ không có đi quản tiểu nam hải suy nghĩ trong lòng, trên mặt hắn mang theo nụ cười tự ái, vuốt vuốt tiểu nam hải đầu. "Đúng rồi." Bất quá cũng liền tại lúc này, Diệp Quỳ tựa như nghĩ tới điều gì, hắn cúi đầu nhìn về phía tiểu nam hải, mở miệng hỏi thăm, "Ngươi tên gì tới?" Tiểu nam hải càng là ngây người. "Ba ba, ngươi thế nào?" Lập tức, hắn nhìn về phía Diệp Quỳ, thận trọng mở miệng hỏi thăm, "Ta là Bạch Chi a, ngươi vẫn luôn cứ gọi ta Chi Chi." "Ha ha ha ha, là Chi Chi a. Ngươi là ba ba nhi tử, ba ba làm sao có thể quên?" Diệp Quỳ vung tay lên, vẻ mặt tươi cười, "Đây không phải kiểm tra một chút ngươi sao? Miễn cho đến lúc đó bị mất, ngươi không biết mình kêu cái gì. Cho ba ba mang cho ngươi đồ chơi." Hắn thủ đoạn lật một cái, một thanh điêu khắc bạch cốt khô lâu, trên lưới đao hiện đầy tản tra ly răng bằng bạc khắc hoa dao ăn, liền xuất hiện ở Diệp Quỳ trên tay. "Cầm đi chơi." Nói chuyện, Diệp Quỳ liền muốn đem dao ăn nhét vào Chi Chi trong tay. "Cha, ba ba." Nhìn chằm chằm Diệp Quỳ trong tay cái kia thanh ưu nhã bên trong mang theo vài phần huyết tinh cùng tàn nhẫn dao ăn, Chi Chi thân thể bỗng nhiên run run một chút. "Không cần sợ, không cần sợ." Thấy thế, Diệp Quỳ tựa như kịp phản ứng cái gì, hắn khoát tay áo, "Đây là đồ chơi, sẽ không đả thương không đến người. Không tin ngươi nhìn." Hắn cầm lên dao ăn chôi đao, liền hướng phía tự mình cánh tay đâm xuống. Ngay tại mũi đao sắp đâm trúng Diệp Quỳ thời điểm, dao ăn tựa như mọc mắt giống như, thân đao run lên, cực kỳ sợ hai hướng lên bắt đầu bặm mẹo. Cú lượn độ cong rơi vào Diệp Quỳ trên cánh tay, không có mang đến bất luận cái gì một tia tổn thương. Diệp Quỳ hướng phía dưới đâm một lần, thân đao liền quay khúc một lần. "Ngươi nhìn ta nói cái gì tới?" Hắn mang theo chôi đao, nhìn về phía Chi Chi rất là đắc ý ngóc lên đầu. Chi Chi lập tức bị hấp dẫn lực chú ý, còn có cái khác. Thấy thế, Diệp Quỳ càng là tới khí lực, phân nhánh hiện lên lưới rắn ngân xiên, cùng bích khảm người răng xương đầu chén đến rượu, từng kiện ưu nhã máu tanh bộ đồ ăn đều bị hắn đem ra. Một mạch kín đáo đưa cho Chi Chi về sau, Diệp Quỳ lúc này mới tựa như nhớ ra cái gì đó. Hắn nhíu mày suy tư một phen về sau, xoay người, đưa tay tại một bên trên thân xe dùng sức một tách ra, trực tiếp đem xe khung bẻ gãy một đoạn. Diệp Quỳ đánh giá trong tay mình xe khung, một ngụm liền cắn. Giang rắc, chỉ nghe một tiếng vang dọn. Y nốt xe khung bên trên lập tức xuất hiện một loạt trống rỗng. Nhưng sau một khắc, phi phi phi, Diệp Quỳ liền một mặt chán ghét nhíu mày đem miệng bên trong đồ vật phun ra. Cùng lúc đó, hắn cũng phát hiện, đối diện Chi Chi trong tay nắm chặt vừa cầm lấy khắc hoa dao ăn, mắt trợn tròn đần độn nhìn về phía chính mình. Cái này không được, cái này không được. Thấy thế, Diệp Quỳ vội vàng khoát tay áo, cái này không thể ăn. Chờ lần sau ba ba lấy tới điểm ăn ngon, ngươi nhìn lại ba ba ăn. Vừa nói chuyện, hắn một bên sợ Chi Chi ăn bậy đồ vật giống như, đem xe khung nhét vào trên mặt đất. Tới chơi đồ chơi, vẫn là đồ chơi có ý tứ. Lập tức, Diệp Quỳ cầm lên một bên xương đầu chén rượu, vui vẻ cùng Chi Chi chơi tiếp. Lập tức, ha 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 ha. Thanh thúy tiếng cười không ngừng truyền đến. Cứ việc ba ba có vẻ hơi kỳ quái, nhưng Chi Chi vẫn là dần dần thoát khỏi nội tâm vẻ lo lắng, cùng Diệp Quỳ vui cười dùng beng. Dù sao, ba ba rất sớm trước kia đáp ứng tự mình chuyến đi này, bọn hắn càng là đối với tại lần này vui vẻ lữ hành, tràn ngập chờ mong. Ba ba một mực vất vả cần cù công tác, tự mình cũng muốn hiểu chuyện một điểm mới được. Mà bốn phía, những hành khách khác tựa như đối diện trước một màn này không có chút nào phát giác giống như, không có bất kỳ cái gì phản ứng, còn tại nhau nhau vui vẻ trò chuyện. Ngoài cửa sổ, phong cảnh không ngừng rút lui. Du lịch xe buýt bình ổn hướng về phía trước, giống như một đầu chạy tại âm trầm trên đại dương bao la thuyền. Chương 474, ngươi đang tìm ta sao? Chương 474, ngươi đang tìm ta sao? Sát trời ngoài cửa sổ dần dần ảm đạm, nhưng du lịch xe buýt lại tựa như căn bản không biết mệt mỏi, tại càng thêm hoang vu trên đường cái tiếp tục chạy. Mà hoàn cảnh xung quanh sớm đã biến hóa, xuyên thấu qua cửa sổ, ẩn ẩn có thể nhìn thấy chung quanh tầng kia loan núi non trùng điệp vũ ám dãy núi. Bạch Chi đang chơi đùa sau khi, liền đã có chút mệt mỏi, hắn cái đầu nhỏ áp sát vào Diệp Quỷ trên thân, đang ngủ say. Không chỉ là Bạch Chi, trong xe mới vừa rồi còn tại trêu chọc nói chuyện trời đất các hành khách, càng là đã sớm yên tĩnh trở lại. Cả trong chiếc xe hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có chỗ ngồi đỉnh đầu chỗ cái kia từng chiếc mờ nhạt ngọn đèn nhỏ, phát ra ảm đạm quang mang. Không biết qua bao lâu, trong yên tĩnh, Bạch Chi ngáp một cái, mông lung mở mắt. "Ba ba." Hắn luốt luốt nhập nhèm mắt buồn ngủ liền muốn nói cái gì, nhưng sau một khắc, Bạch Chi nhỏ thân thể đột nhiên kéo căng, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trở nên một mảnh trắng bệnh. cùng chung quanh yên tĩnh đú ám hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt. Một bên, cha mình con mắt trường giống trung đồng, trên mặt viết đầy phấn khởi cùng chờ mong, chính lộ ra một ngụm trắng nếu răng nết miệng cười. Lên đỉnh đầu ảm đạm ánh đèn chiếu rọi, một màn này lộ ra cực kỳ bặm mẻo. Con ngoan, ngươi tỉnh rồi. Nghe được Bạch Chi thanh âm, Diệp Quỳ Thu liễm tiếu dung túi đầu nhìn lại, lúc này mới triệt tiêu vừa rồi mang tới kinh dị. Ba ba, đã xảy ra chuyện gì? Bạch Chi thở dài một hơi, lắc lắc cái đầu nhỏ, nhỏ giọng thầm thì, nét mặt của ngươi làm ta giật cả mình. Ta chỉ là nghĩ đến một chút chuyện vui. Nghe vậy, Diệp Quỳ sững sờ, hắn nuốt nuốt cằm của mình, rất là không hiểu, dạng này cũng rất đáng sợ sao? Do ngươi. Bạch Chi dùng sức nhẹ gật đầu. Bất quá chờ ta tỉnh về sau, thấy rõ là ngươi liền không sợ. Nhưng rất nhanh, hắn tay nhỏ chăm chú nắm chặt Diệp Quỳ góc áo, lộ ra một vòng nụ cười sán lạ. Ba ba, ta còn chưa tới a. Bạch Chi không còn xoắn xuýt vừa rồi phát sinh sự tình, hắn chớp mắt to nhìn về phía ngoài cửa sổ, mở miệng hỏi thăm về đến, đều đi qua thật lâu rồi. Chuẩn xác mà nói, là quá khứ 9 giờ 32 phân lẻ 6 giây, đương nhiên đây là xây dựng ở có thời gian khái niệm tồn tại tình chẳng hạn. Diệp Quỳ nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, nở nụ cười, bất quá ta cảm thấy, chúng ta hẳn là cũng nhanh đến. Nha, nha. Bạch Chi mơ mơ màng màng nhẹ gật đầu, hắn có chút nghe không hiểu ba ba đang nói cái gì, nhanh đến liền tốt. Ba ba, ngươi vừa rồi cứ như vậy một mực ngồi ở trong xe, không sợ sao? Lập tức, Bạch Chi nhìn thoáng qua bốn phía, lôi kéo Diệp Quỳ ống tay áo, xung quanh cũng không có người nói chuyện, đỉnh đầu đèn còn âm thầm, cùng ngươi lúc ấy cho ta nói qua những cái kia quỷ cố sự đặc biệt giống. Nếu là ngươi không có ở đây, ta khẳng định cũng không dám mở mắt. Hắn nhỏ giọng mở miệng. Không biết có phải hay không là bởi vì vừa rồi ba ba biểu lộ nguyên nhân, dưới mắt Bạch Chi luôn cảm thấy an tĩnh xe buýt bên trong không hiểu có chút dò người. Ảm đạm dưới ánh đèn, hai bên xẹt qua dãy núi bỏ ra cái bóng, giống từng cái vặn bẹo quỷ dị quái vật. Ta trước kia trả lại cho ngươi nói qua quỷ cố sự. Diệp Quỳ sững sờ, chỉ cảm thấy Bạch Chi phụ thân giáo dục rất là thành công. Đúng a? Bạch Chi không biết nghĩ tới điều gì, thanh âm thấp mấy phần. Vậy liên quá tốt rồi. Diệp Quỳ lập tức nhếch miệng nở nụ cười, vừa vặn ba ba nơi này có mấy cái mới quỷ cố sự, đặc biệt có ý tứ. Không cần không cần. Trước không cần á. Nghe vậy, Bạch Chi thân thể run lên, đầu lắc ngoài ngoại, ba ba, ta hiện tại trước không nghe. Nói chuyện, hắn liền làm bộ bận rộn bận bèo đứng người dậy. Mà đúng lúc này, xa xa xa, ghế sau vị bên trên, đột nhiên truyền ra một đạo hơi có vẻ quái dị tiếng vang. Bạch Chi sửng sốt một chút, quay đầu nhìn sang, thấy do hậu phương tình trạng trong nấy mắt, hắn thân thể run lên, đột nhiên chuyển trở về. Thế nào? Thấy thế, Diệp Quỳ mở miệng hỏi thăm. Cha, ba ba. Bạch Chi không dám quay đầu, đem đầu chôn thật sâu tiến vào Diệp Quỳ trong ngực, âm thanh nhỏ bé, vừa rồi chúng ta sau lưng là một người ca ca cùng tỷ tỷ đúng không? Đúng a. Diệp Quỳ nhẹ gật đầu. Cứ việc không hiểu xuất hiện tám hào du lịch xe buýt tràn ngập cổ quái, nhưng lên xe lúc hắn vẫn là quan sát qua trong xe tình trạng. Ngồi tại phía sau bọn họ là một đôi tuổi không lớn lắm tình lữ. Nhưng thế nhưng là Bạch Chi thân thể lại lần nữa hướng Diệp Quỳ trong ngực rụt, tiếng như rồi môi, hiện tại ngồi tại chúng ta phía sau là một cái bà. Nàng đầu dán tại chỗ tựa lưng bên trên, vẫn đang ngó chừng ta nhìn. Cái gì? Diệp Quỳ nhãn tỉnh sáng lên, lập tức quay người liền muốn nhìn về phía sau lưng. Ba ba, đừng. Thấy thế, Bạch Chi đưa tay liền muốn kéo Diệp Quỳ, nhưng trung quy là chậm mấy phần. Ngươi nói là bọn hắn sao? Diệp Quỳ chỉ ngồi ở hàng sau, chính tựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi một nam một nữ, mở miệng hỏi thăm. Ta. Bạch Chi lập tức sửng sốt. Vừa rồi hắn rõ ràng thấy được một cái bà ngồi ở phía sau, cặp kia bạch thảm thảm con mắt xuyên thấu qua ghế dựa may, nhìn chòng chọc vào chính mình. Ba ba. Bạch Chi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quỳ, trên mặt lóe lên một vòng đội vàng. Ta không có lừa ngươi. Ta biết. Diệp Quỳ vuốt vuốt Bạch Chi đầu, nở nụ cười. Thật. Bạch Chi còn muốn nóng nảy giải thích cái gì, mà vừa lúc này trong xe tia sáng đột nhiên tối sầm lại, xe buýt lái vào một chỗ đường hầm, toàn bộ toa xe đều đen lại. Các loại xuyên qua sơn động, tia sáng lại lần nữa khôi phục. Bạch Chi đột nhiên phát hiện, ngồi tại phía sau bọn họ cái kia ca ca cùng tỷ tỷ đã biến mất không thấy gì nữa, trên ghế ngồi trống rỗng. Cha. Ba ba. Bạch Chi ánh mắt bên trong lóe lên một vòng sợ hãi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quỳ. Ta sợ hãi. Dưới mắt Bạch Chi trong lòng không có một tia tự mình lời nói bị xác minh vui sướng, có chỉ là khẩn trương. Mà Diệp Quỳ tại sửng sốt một chút về sau cũng nhíu mày. Đối với Bạch Chi lời nói, hắn cũng không hoài nghi, xuất hiện trước mặt tình trạng, Diệp Quỳ càng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, tại xuất hiện đây hết thảy lúc, chung quanh vậy mà không có bất kỳ cái gì linh tính ba động hiện lên. Diệp Quỳ đứng người lên, bắt đầu đánh giá chung quanh. Dưới mắt, hành khách chung quanh tựa như đều đã mất đi ý thức đồng dạng, hai mắt nhắm nghiền, đờ đẫn tựa lưng vào ghế ngồi không nhúc nhích. Toa xe bên trong càng yên tĩnh. Xa xa xa, đúng lúc này, thanh âm quái dị lại lần nữa vang lên. Mà lần này, phương hướng âm thanh chuyển tới là đỉnh đầu bọn họ. Một mực ngang đầu nhìn xem Diệp Quỳ Bạch Chi, tựa như nhìn thấy cái gì, hắn thân thể nho nhỏ bởi vì sợ hãi mà không ngừng run rẩy. Ba ba, đừng, đừng ngẩng đầu. Nhưng dù vậy, Bạch Chi vẫn là gắt gao lôi kéo Diệp Quỳ, run rẩy nhắc nhở. Nhưng mà, xa xa xa, quái dị tiếng vang, nhưng không có dừng lại, ngược lại càng thêm rõ ràng. Cho đến, đứng tại Diệp Quỳ bên trái bên hai, Diệp Quỳ quay đầu, thấy được khuôn mặt, một trương tóc thưa thớt, tiểu tụy từ bạch, khảm ham sâu đục ngầu bạch nhãn, xẹp môi cười toe toét quỷ dị đường cong lão phụ nhân mặt. Tấm kia quỷ dị mặt, gần như mặt kề mặt dán tại trước mắt của hắn. mà gương mặt này hậu phương là một cây cực kỳ dài nhỏ giống như rắn cái cổ. Nó tựa như nhện, chính lấy một cái cực kỳ không hợp với lẽ thường bạn bèo tư thế, ngược lại tại toa xe trên trần nhà, xa xa vươn cổ. "Ngươi đang tìm ta sao?" Nhìn thấy Diệp Quỳ quay đầu, tấm kia lão phụ nhân khuôn mặt biết môi, lộ ra một vòng tươi cười quái dị. "Ngươi đang tìm ta sao? Ngươi đang tìm ta sao?" Tiếng vang giống như thanh âm vang lên theo. Cây kia dài nhỏ cổ một bên, nô ra hai viên tuổi trẻ đầu, một nam một nữ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quỳ, tiếu dung quỷ dị đến cực hạn. Chương 475, bọn hắn là người. Chương 475, bọn hắn là người. Ngươi đang tìm ta sao? Ngươi đang tìm ta sao? Đồng thời, vô số quái dị âm quỷ thanh âm đột nhiên vang lên. Trung quanh, những cái kia tựa như đã mất đi ý thức các hành khách đột nhiên mở mắt, từng đôi không có con người, chỉ có tròng trắng mắt ánh mắt trực câu câu nhìn về phía Diệp Quỳ. Khoe miệng của bọn hắn dần dần dương lên, lộ ra cùng cái kia hai cái đầu giống nhau như lúc quái dị tiểu dung. Mở tối bên trong xe buýt, một màn này xuất hiện, quỷ dị đáng sợ đến cực hạn. Cha, ba ba, một bên, Bạch Chỉ run không ngừng. Vô biên vô tận mãnh liệt sợ hãi, chỉ làm cho cái này năm gần 8-9 tuổi hài tử hô hấp không khoái, suýt nữa té xỉu. Nhưng hắn còn tại cố gắng kiên trì, hai cánh tay gắt gao lôi kéo Diệp Quỷ quần áo, muốn đem cha mình cứu trở về. Ha ha ha. Thấy thế, viên kia lão phụ nhân đầu nụ cười trên mặt, càng thêm vui sướng dữ tợn. Nó thích nhất nhìn thấy chính là trước mặt một màn này. Lão phụ nhân cặp kia trắng bệnh đục ngầu trước mắt, trêu tức nhìn về phía cùng nó mặt đối mặt dính vào cùng nhau Diệp Quỷ. Sau đó, nó trừng mắt nhìn. Diệp Quỷ cũng trừng mắt nhìn. Lão phụ nhân sững sờ. Trước mặt nam tử này trên thân, tại sao không có một tia tự mình kỳ vọng nhìn thấy sợ hãi cùng kinh dị? Ngược lại, kia là kích động a. Nếu như mình không có nhìn lầm, trước mặt nam tử này trên gương mặt thanh tú, viết đầy kích động cùng phấn khởi. Sao? Chuyện gì xảy ra? Không chỉ là nó, mặt khác hai viên tuổi trẻ đầu cũng đột nhiên trì trệ, chỉ cảm thấy tự mình càng ngày càng choáng. Tựa như thiếu dưỡng mang tới u ám bên trong, hai cái đầu dây rủa lấy nhìn về phía dưới. Nơi đó, một con khớp xương rõ ràng thon dài bàn tay, đã qua gắt gao nắm bọn chúng vươn ra dài nhỏ cổ. Liền tựa như, sợ bọn chúng chạy. Mà cũng chính là ở thời điểm này. Hắc, hắc hắc. Làm cho người dùng mình tiếng cười nhẹ, lặng yên từ tiền phương vang lên, tên kia thanh tú nam tử, đã nhếch môi, lộ ra một ngụm trắng nếu răng, mà trong ánh mắt của hắn, càng là viết đầy không kịp chờ đợi. Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Lão phụ nhân thậm chí cả mặt khác hai cái đầu, đột nhiên cứng đờ. Một cố khó nói lên lời sợ hãi, xông lên trong lòng của bọn nó. Không đúng, không thích hợp. Ngao, sau một khắc, thê lương sắc nhọn, giống như ma sát bảng đen chói hai thanh âm lập tức vang lên. Nó đào tại xe buýt trần nhà, giống như nện đồng dạng thân thể, lấy một cái tốc độ cực nhanh, làm bộ liền muốn rút về phía sau. Nhưng vừa có động tác, liền đột nhiên trì trệ. Phanh, đại lực đống nhiên chuyển đến. Dài nhỏ cổ đống nhiên bị kéo lớn một đoạn, nó cái kia vặn bẹo thân thể, càng là lập tức bị lôi đến tên kia nam tử trẻ tuổi trước người. Giờ khắc này, nguyên bản không ngừng quanh quẩn quỷ dị tiếng vang bên trong xe buýt, đột nhiên lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng Diệp Quỳ căn bản không quan tâm đây hết thảy, hắn đem ba viên đầu ôm vào trong ngực, say mê hít một hơi thật sâu. Hương. Diệp Quỳ nuốt nước miếng một cái, há miệng ra. Mà Diệp Quỳ trong ngực, ba viên đầu lại bắt đầu run rẩy kịch liệt. Như bọn chúng mong muốn, rốt cục có thể cùng Diệp Quỳ áp sát vào cùng một chỗ, nhưng dưới mắt ba viên đầu cảm thụ lại hoàn toàn khác biệt. Đồng thời, nhìn chăm chú lên khoảng cách bọn chúng càng ngày càng gần cái kia sắp xếp trắng nếu răng, ba viên đầu trong lòng có một cái hoảng sợ đến cực hạn suy đoán. Bất quá cũng chính là tại lúc này. Ừm. Diệp Quỳ tựa như phát hiện cái gì, động tác đột nhiên đình trệ. Thấy thế, ba viên đầu phảng phất thấy được hy vọng giống như, cố gắng lay động, tựa hồ muốn biểu đạt cái gì. Nhưng Diệp Quỳ căn bản không có để ý tới, hắn nhíu mày nhìn chằm chằm ba viên đầu nhìn một lát sau, một quyền ném ra. Cương phong liệt liệt. Ba viên đầu ánh mắt lập tức lóe lên một vòng tuyệt vọng. Sát na. Ầm ầm, xe buýt chấn động. Cái kia ba viên đầu, dọc theo dài nhỏ cổ liên đối lấy bọn chúng quái dị bặm bẹo thân thể, trong nháy mắt nổ tung. Đỏ mạch, rơi lả tả trên đất. Đối với đây hết thảy, Diệp Quỳ không làm để ý tới. Quả nhiên, hắn nhìn chằm chằm trên mặt đất một mảnh máu thịt bé bé, sắc mặt đông nhiên âm trầm xuống. Cái kia ba viên đầu bặm bẹo quái vật, không phải tà ma cùng quỷ dị. Bọn hắn là người, hoặc là nói, là chưa hoàn toàn trở thành quỷ dị người sống. Chương 476, ngươi làm sao cũng trên xe. Chương 476, ngươi làm sao cũng trên xe. Đồng thời, căn cứ ba đầu quái vật lưu lại vết đục vết tích đến xem, bọn chúng bị chuyển hóa thời gian còn không dài. Mà cái này cũng đại biểu cho, đúng lúc này, bên trong xe buýt đột nhiên một thanh, giống như có cái gì bao phủ tại toa xe bên trong âm trầm đổ vật, lặng yên rút đi. Sau đó, a, xảy ra chuyện gì? Ta đây là ở nơi nào? Cứu mạng a, cứu mạng, ta sợ hãi. Tiếng la khóc đống nhiên vang lên. Vừa rồi cái kia từng người mất đi ý thức, lộ ra quái dị nụ cười các hành khách, ánh mắt lập tức hồi phục thanh minh. Mà khi nhìn rõ chung quanh tình trạng trong nháy mắt, bọn hắn liền phát ra từng tiếng hoảng sợ đến cực điểm thét lên. Cứ việc những thứ này hành khách vừa thanh tỉnh, nhưng trong đầu nhưng vẫn là lưu lại một chút đại khái ấn tượng. Đồng thời, chung quanh tình trạng càng là lộ ra nồng đậm chẳng lành ý vị. Thấy thế, Diệp Quỳ sắc mặt càng là đột nhiên âm trầm mấy phần. Đương nhiên, sắc mặt hắn càng thêm âm trầm nguyên nhân cũng không phải là tình huống nguy hiểm. Hắn chẳng qua là cảm thấy mình tới miệng mỹ thực, làm sao lại bay? Phải biết, tại vừa lên sau xe, Diệp Quỳ cũng đã bắt đầu liên tưởng lên khả năng này xuất hiện đủ loại kiểu dáng mỹ thực. Nổ bật, món điểm tâm ngọt, đồ ăn vặt, còn có khả năng này xuất hiện tuyệt mỹ món chính. Dù sao, Diệp Quý đến nay còn nhớ rõ Nhĩ Thử đã từng nói, kia là một cái có thể xưng tiệc đứng sảnh mỹ vị quỷ vực. Vì thế, hắn chừng trong mắt, tràn ngập mong đợi 9:32:06. Nhưng người nào biết, cuối cùng sẽ là một kết quả như vậy. Mặc dù không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng không hiểu xuất hiện 8 hào du lịch xe buýt bên trong hành khách, cũng không phải là quỷ dị, mà là từng người sống sờ sờ. Sau một khắc, không cho ta ăn cơm đúng không? Diệp Quý tràn ngập án nghiệm ngồi xổm người xuống, đưa tay tại trước mặt cái kia một vũng máu thịt trong mơ hồ gãy. Cùng lúc đó, không ngừng thét lên hành khách rốt cục phát hiện Diệp Quý. Chói hai thanh âm im bặt mà dừng. Một đám hành khách ánh mắt bên trong viết đầy sợ hãi nhìn chằm chằm Diệp Quý, thân thể càng là run không ngừng. Cùng hoàn cảnh chung quanh so sánh, ngồi xổm ở một vũng máu thịt mơ hồ thịt nát bên cạnh, rũa ra ngón tay không ngừng bấy thịt vụ Diệp Quý, mới là đáng sợ nhất một cái kia. A. Nghe đột nhiên an tĩnh lại bốn phía, Diệp Quý ngón tay một bên dùng sức đâm huyết thủy, một bên ngẩng đầu không hiểu hỏi thăm, các ngươi tại sao không gọi rồi? Ngươi? Thấy thế, các hành khách thân thể càng là đột nhiên một sợ, bọn hắn dùng sức hướng về sau xúc lên thân thể. Lập tức, van cầu ngươi, thả chúng ta rời đi đi. Ngươi muốn cái gì, chúng ta đều có thể hết sức thỏa mãn. Đám người nhìn về phía Diệp Quý, thanh âm bên trong tràn ngập sợ hãi cực lực bắt đầu cầu xin tha thứ. Nhưng vào lúc này, không cho phép các ngươi nói như vậy. Bạch Chi giòn tan thanh âm, đột nhiên vang lên. Hắn điểm lấy mũi chân, cố gắng để cho mình đứng tại trên ghế ngồi, lộ ra cao hơn một chút, ba ba hắn không phải người xấu. Ba ba hắn cứu được mạng của các ngươi. Bạch Chi tức giận trừng trong mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy oán giận. Cứ việc vừa rồi Diệp Quý cử động, cũng mang cho Bạch Chi cực lớn xung kích, nhưng hắn nhưng vẫn là có thể nhẹ nhõm nhận ra đến, tình huống đến tột cùng là thế nào một chuyện. Cho dù là hiểu lầm, Bạch Chi cũng không hy vọng người khác nói xấu Diệp Quý. Ừm. Nghe được Bạch Chi lời nói, Diệp Quý cúi đầu xuống, đem ánh mắt nhìn về phía xưng hô thế này tự mình vì ba ba tiểu Nam Hải. Trải qua hắn chính miệng nghiệm chứng, Táng Hào du lịch xe buýt cũng không có bất kỳ cái gì linh tính. Nhưng đối với chiếc này đã báo hỏng nhưng lại không hiểu xuất hiện xe buýt, Diệp Quý trong lòng hay là một mực có cực lớn đề phòng, bao quát trong đó hành khách. Nhưng mà vừa rồi phát sinh hết thảy, nhưng nói rõ ngồi tại xe buýt bên trong các hành khách đều là từng người sống sờ sờ, ngoại trừ chính mình cái này cổ quái nhi tử. Dù sao tại cái khác hành khách chịu ảnh hưởng lúc, Bạch Chi căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, mà hắn tại nhận tự mình làm ba ba lúc cũng quá mức tại tự nhiên. Từ ngực trong đầu suy nghĩ tung bay, Diệp Quý nhìn chằm chằm Bạch Chi cái đầu nhỏ, ánh mắt lấp lóe, vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Bất quá cũng chính là ở thời điểm này, Chi Chi, ngươi làm sao cũng trên xe? Một đạo cực kỳ kinh ngạc thanh âm tại hành khách bên trong vang lên.